Chương 180, Vũ Mạnh Ngữ, Khổng Tử chiều cao chín thước, ngươi theo ta giảng lấy đức phục người. Chương 180, Vũ Mạnh Ngữ, Khổng Tử chiều cao chín thước, ngươi theo ta giảng lấy đức phục người. Vương Giản đối với Đào An Hành một cái lễ. Đào lão đại người, ngài năm nay 80 có hai đi. Hỏi một chút này, không đầu không đuôi, đột ngột cực kỳ. Đào An sững sờ, sợi râu tức giận đến run rẩy, lão phu tuổi tác bao nhiêu, cùng ngươi lịch tập này có liên quan gì? 82 năm A. Vương Giản chợt chợt hai tiếng, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một con trùng đáng thương, đọc 82 năm sách giả, bái 82 năm giả thần. Phút cuối cùng, còn muốn che chở cái kia cho ngươi trên cổ bắt cho dây xích giả chủ tử. Ngươi. Phúc. Đào An chỉ vào Vương Giản, một hơi không có đi lên, mặt nghẹn thành màu gan heo. Chớ nóng độ chết. Vương Giản tiến lên trước một bước, tay hắn vung lên, chỉ hướng đại điện góc đông nam. Nơi đó có cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, bày biện trương tiểu bàn. Bàn phía sau, ngồi cái không đáng chú ý trung nhân nhân. Người này trong tay nắm bút bút, trước mặt bày ra sử sách. Khởi cư chu quan, Đồng Luân. Mặc kệ trong đại điện làm cho long trời lở đất, cho dù là đem nóc phòng bén, Đồng Luân tựa như cái kẻ điếc, mù lòa, chỉ lo cúi đầu, bút tẩu long xà. Hắn tại ghi chép. Nhớ giờ khắc này nói mỗi một chữ, nhớ giờ khắc này mỗi người cho hề. Nhìn thấy không? Chư vị đại nhân, mở ra các ngươi mắt giả nhìn xem. Đồng đại nhân trong tay chiếc bút kia cũng không có ngừng qua. Cái này một cú họng, đem ánh mắt mọi người đều bị tốn hướng nơi hẻo lánh kia. Ngay tại múa bút thành văn, Đồng Luân động tác ngừng một lát. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi quét đám người một chút, ánh mắt kia lạnh nhạt đến đáng sợ. Sau đó, hắn lại cúi đầu xuống, chấm một ngụm nồng đậm mực đen, tiếp tục viết. Xoát xoát xoát. Ngòi bút xẹt qua trang giấy thanh âm, tại đại điện trống trải này trong tiếp tục vang lên. Mấy cái lao học cứu mặt trong nháy mắt liền trắng, không có chút huyết sắc nào. Sợ chết. Đến số tuổi này, nửa thân thể chôn đất và người, đã sớm không sợ chết. Bọn hắn sợ chính là cái trước kia, thối. Để tiếng xấu muôn đời. Bọn hắn sợ tại trong sử sách, chính mình biến thành từng cái cho cười, biến thành giữ gìn ngụy thánh cho gia nô bám đít mắt mù ngu xuẩn, bị hậu thế tử tôn đâm cổ sướng mắng. Vương Giản thực sự quá hiểu bọn hắn. Chư vị đại nhân, đoán xem nhìn, Đồng đại nhân hiện tại viết đến một câu nào? Là tại viết đảo lao đại người không phân phải trái, nhận giặc làm cha? Hay là tại viết quốc tử giám tế tiểu ngồi không ăn bám, cam là gia nô chó săn? Người nói bậy. Đào An hét lên một tiếng, cả người đều đang run rẩy, vải trượng lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lao phu. Lao phu cả đời trong sạch. Lao phu là vì giữ gìn chính thống. Ngươi chó dại này, mơ tưởng ô lão phu danh dự. Danh dự? Ngươi cũng xứng. Vương Giản đem quyển kia mang theo mùi khét lẹt cùng mùi nước tiểu khai luận ngữ chân dài đùng một tiếng hung hăng đập vào Đào An ngực. Đào An, chính ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Chân chính khủng thánh nhân, đó là thân cao chín thước sơn đông đại hán. Đó là có thể lái được cung cứng, có thể giá chiến xa, chu du liệt quốc đội kiếm giết người mạnh sĩ. Lão nhân gia ông ta nói quân tử không nặng thì không uy, ý là ngươi luyện được không đủ khỏe mạnh, đánh người liền không có uy nghiêm. Đến các ngươi trong miệng, liền biến thành ăn mặc không đủ trang trọng liền không có uy nghiêm. Lão nhân gia ông ta nói lấy thẳng báo đoán, ý là người khác đánh ngươi một quyền, ngươi liền phải đường đường chính chính đánh lại, đem đối diện đánh phục mới thôi. Đến các ngươi bọn này hủ nho trong miệng, liền biến thành nén giận. Nhìn xem hiện tại khổng phủ, từng cái nuôi đến trắng trắng mập mập, tay trói gà không chặt, thấy kim nhân liền quỳ, thấy nguyên người liền bái. Đây chính là các ngươi duy trì đạo thống. Nếu như khổng thánh nhân thật là một cái dạy người quỳ xuống đồ hèn nhát, vậy cái này mấy ngàn năm nay, ta Hán gia binh sĩ huyết tính đi đâu? Là bị chó ăn rồi sao? Vẫn là bị các ngươi bọn này sẽ chỉ chi, hồ, giả, giã lao giả cho thiến. Vâng. Lời nói này không chỉ là đang mắng người, đây là đang giết người chu tâm. Đây là đem mấy trăm năm này tới lý học căn cơ nhổ tận gốc, ném xuống đất dấm nát, cuối cùng còn muốn vung đem mối. Đào An muốn phản bác, muốn trích dẫn kinh điển, muốn nói người yêu người, muốn nói khắc kỷ phục lễ. Thế nhưng là trong đầu cái kia quỷ gối kim nhân dưới chân diễn thành công, cùng Vương Giản trong miệng cái kia bội kiếm giết người, võ đức dư thừa khổng tử, hai cái hình tượng đang điên cuồng đánh nhau. Chẳng lẽ thật là chúng ta sai lầm rồi sao? Bên cạnh một cái lao học yếu, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lấy tóc thưa thớt, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Vậy ta đọc cả đời sách, đến cùng tính là gì? Tính là cái dám gì sao? Đại điện chỗ cao, giáng quốc vị bên trên. Chu Hùng Anh nhìn xem phía dưới đám kia sụp đổ lão đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là trong ánh mắt lộ ra cỗ xem trò vui nghiền ngẫm. Hòa hầu đến. Vương Giản. Chu Hùng Anh thanh âm ở trong triều đình vang lên. Ngay tại nổi điên, Vương Giản quay người, đối với Chu Hùng Anh thật sâu cúi đầu. Thần tại, nếu mấy vị này lão đại nhân đều không tin ngươi quyển sách kia là thật, không bằng ngươi liền ngay trước cả triều văn võ, ngay trước thiên hạ này xử quan mặt, niệm vài câu. Chu Hùng Anh ánh mắt đảo qua những cái kia mặt xám như cho quan biên, cũng làm cho đại gia nghe một chút, chúng ta vị này thật thánh nhân đến cùng cho hậu thế tử tôn lưu lại cái gì kinh thiên động địa dạy bảo. Tuân chỉ. Vương Giản hít sâu một hơi, hai tay nâng lên quyển kia luận ngữ chân giải. Hắn chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Trong đại điện, đại gia toàn bộ an tĩnh lại. Liên Liên mới vừa rồi còn tại kêu rên Đạo An, vậy vô ý thức dựng lên lỗ tai. Bọn hắn đều muốn biết, bản này đem diện thánh công kéo xuống thần đàn chân kinh đến cùng biết cái gì quỷ đồ vật. Vương Giản thanh âm tại trong đại điện vang lên, từ biết, quân tử không khí. Bốn chữ này, tất cả mọi người quen. Có thể Vương Giản lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người thế giới quan sụp đổ. Như thế nào không khí? Không làm vật dùng, không làm hình câu. Làm nông tại điển, công lợi cho khí, thương thông tại biển, đều là đại đạo. Cho nên, không nông bất ổn, không công không mạnh, không buôn bán, thì không sống. Thánh nhân nói, truy nguyên nguồn gốc, mới có thể thành ý chính tâm. như thế nào truy nguyên? Tạo thuyền lớn lấy trinh tứ hải là truy nguyên, đúc súng đạn lấy ngự ngoại đục là truy nguyên, que tính tính toán tưởng tận thiên hạ chi lợi cũng là truy nguyên. Cái này mới là thánh nhân muốn là muốn nói cho chúng ta biết đạo lý, cái này mới là hoa hạ vĩnh viễn không trầm luân sống lưng. Đào An ngồi liệt trên mặt đất, dị đoan, đây là dị đoan ta nói. Thương nhân tiện nghiệp sao có thể cùng đại đạo đặt song song thế, nhưng là thanh âm của hắn quá nhỏ, hư đến nỗi ngay cả chính hắn đều nghe không được. Trong góc, sử quan Đồng Luân tay một mực tại run, nhưng hắn không có ngừng bút. Hắn một bên sát mồ hôi lạnh trên trán, một bên tại sử sách bên trên run rẩy viết xuống một nhóm nhất định rung động hậu thế văn tự. Hồng Vũ 25 năm đồng ngự sử vương giản tại phụng thiên điện, xin mời lập mới học. Phiền trách hủ nho phế nguy thánh nói công chữ không ra mặt, vạn cổ như đêm giải phụng thiên điện bên trong vương giản vài câu kia ly kinh bạn đạo truy nguyên nguồn gốc, quả thực là đem những này đại minh đứng đầu nhất thông minh thế giới trực tiếp vỡ nát. Điên rồi, đây là muốn đem thiên tâm cho lỗ thủng a. Hình bộ thượng thư mở tế khó khăn nuốt nước bọn, hắn là quản hình luật ngày bình thường thẩm qua tử tù không có 1000 vậy có 800, dạng gì ngoan nhân chưa thấy qua, nhưng hắn chưa từng thấy giống vương giản như thế không muốn mạng. Thế này sao lại là tại đọc sách? Đây rõ ràng là tại cho toàn bộ đại minh triều quan văn tập đoàn niệm điếu văn. Hàn Lâm viện trưởng viện Đào An ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương giản trong tay quyển kia cái gọi là chân kinh, trong đầu ong ong loạn hưởng, chỉ có một mảnh bột não. Bác lồ nát. Điểm này, tại vương giản ném ra ngoài cái kia 34 triệu lượng bạch ngân cùng gia nô thay chủ kinh thiên bê bối sau, Đào An tâm lý liền tựa như gương sáng, giữ không được, thần tiền cũng không giữ được. Đám kia khúc phụ ngu xuẩn, vì định nọt dị tộc, tướng ăn quá khó nhìn, đem người đọc sách mặt đều mất hết. Nhưng là, nho ra không thể đổ. Đạo khổng mạnh không có khả năng vong. Cái này giải thích kinh điển quyền lực, tuyệt không thể rơi xuống một người điên trong tay. Nếu quả thật theo vương giản làm như vậy, về sau người đọc sách đều đi kinh thường, đi rèn sắt, đi tạo hỏa pháo. Vậy bọn hắn những này đọc tử thư người, còn có cái gì đường sống? Chậm, chậm đã. Đào An đột nhiên cắn chốt lưỡi, một câu ngai ngái vị để hắn cái kia hoa mắt ù thai đầu góc thanh tỉnh mấy phần. Hắn đẩy ra nâng tuổi của hắn nhẹ biên tu, giấy rủi lấy từ dưới đất bò dậy. Vương giản, ngươi muốn tạo thần, lão phu ngăn không được ngươi. Đào An thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tóc trắng ngự sử, nhưng ngươi muốn động dao động nền tảng lập quốc, trừ phi từ lão phu trên thi thể nhảy tới. Chương 181, Vương giản đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 181, Vương giản đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Vương giản, lão phu thừa nhận, ngươi nói đúng. Đào An một màn này âm thanh, đem trung quanh vừa định đi lên mắng chửi người quan viên đều hô ngộng. Đào lão đại người, hàng khúc phụ Bắc Tông, đó là kim nhân cầu, là nguyên người nô. Bọn hắn không có tư cách đại biểu thánh nhân. Đào An chỉ vào ngoài điện phương Bắc hiên ngang lẫm liệt. Nhưng là, Đào An thoại phong nhất chuyển, cái kia khô gầy ngón tay run rẩy chỉ hướng phương nam, Bắc Tông mặc dù nát, thánh nhân huyết mạch chưa tuyệt. Năm đó diện thánh công Lỗ Bưng bạn theo Tống Thất Nam Độ, định cư Cụ Châu, đó là chân chính mang theo thánh nhân chân dùng, con giai một tượng đi dòng chính chính thống. Đại Tông Nam Độ, huyết mạch vẫn còn tồn tại. Đào An thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không, thiên hạ này kinh nghĩa, đến cùng làm sao giải, cái kia phải do Nam Khổng Hậu nhân định đoạt. Phải do thánh nhân trực hệ huyết mạch đến định đoạt. Không tới phiên ngươi vương giản cầm một bản không biết từ đâu tới giá thư, ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Một chiêu này, gọi gây bôi cầu sinh. Nếu phía Bắc xấu, vậy liền cắt, đem chính thống đại kỳ khiêng đến sớm đã không có tiếng tăm gì Nam Khổng trên bay. Chỉ cần đem quyền giải thích trả lại cho người Khổng ra, mặc kệ là Nam là Bắc, cái kia cuối cùng vẫn là tại bọn hắn nho ra trong vòng tròn đảo quanh, không tới phiên hoàng quyền cùng tên điên này đúng tay. Quân thần nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, còn có Nam Khổng. Đào lão đại người cao kiến. Thánh nhân huyết mạch mới là chính thống. Xin mời bệ hạ hạ chỉ, triệu Nam Khổng gia chủ nhập kinh biện kinh. Mới vừa rồi bị vương giản ép tới không ngóc đầu lên được các quan văn, từng cái giống như là điên cuồng một dạng, muốn đem vương giản ăn sống nuốt tươi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa phản công, vương giản không có hoảng. Biện kinh. Vương giản ngửa đầu, nhìn xem Đào An, Đào lão đại người, ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện? Thật. Cái gì? Đào An bị hắn ánh mắt kia chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Ai nói cho ngươi, ta đang cùng các ngươi giảng đạo lý. Vương giản hướng phía trước bước một bước. Đào An, ngươi đọc cả một đời sách, đại khái là quên chúng ta vị tiên chí thánh tiên sư, đến cùng là hạ người gì? Vương giản một bên nói, một bên giải khai chính mình ống tay áo nút thắt, đem cái kia rộng lớn quan phục tay áo một chút xíu cuốn lại, lộ ra đó là mặc dù không tráng kiện cánh tay. Theo sử ký trở, Khổng Tử chiều cao 9 thước 6 tấc, người đều là gọi là người cao mà dị chi. Vương giản khoa tay một chút độ cao, cái kia độ cao, đến ngửa đầu nhìn, chuyển đổi thành hiện tại số đo, thánh nhân thân cao gần 2 mét, Sơn Đông đại hán, cao lớn và bỡ. Lão nhân gia ông ta tinh thông lục nghệ, cái này bắn cùng ngự thế nhưng là bản lĩnh giữ nhà. Mở cương cung, ra đến chiến xa, lực có thể đọ sức châu, tay không có thể nhấc lên cửa thành. Vương giản mỗi nói một câu, liền hướng trước tới gần một bước. Đào An liền há miệng run rẩy lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Đào An luôn cuống. Phong cách vẽ này không đúng. Chúng ta không phải đang thảo luận kinh nghĩa sao? Ngươi làm sao bắt đầu trò chuyện thánh nhân thể trạng? Ta muốn làm gì? Vương giản dừng ở Đào An trước mặt. Ta là muốn nói cho ngươi, thánh nhân lão nhân gia ông ta năm đó trụt du liệt quốc, đó là phần eo vác lấy kiếm, đó là mang theo 3000 cái có thể đánh đệ tử, mở ra chiến xa đi giảng đạo lý. Nếu như đạo lý giảng không thông, vậy liền giảng vật lý. Vương giản mánh giơ tay, làm một cái chém vào động tác, dọa đến Đào An đặt mông ngồi dưới đất. A, ngươi nhìn, cái này kêu là quân tử không nặng thì không uy. Vương Giản từ trên cao nhìn xuống nhìn xem run lẩy bẩy Đào An, cười lạnh nói, ý là quân tử ra tay nếu như không nặng, liền dựng nên không được uy tín. Đánh cho không đủ hung ác, liền không có người nghe người nói chuyện. Phúc. Đứng tại cách đó không xa võ tướng trong đội ngũ, Lam Ngọc nhịn không được, trực tiếp cười phun ra. Cái này mẹ nó cũng có thể. Nói hiệu nói vượng. Quả thực là bôi nhọ nhã nhặn. Lý Nguyên Danh khi đến dâu ria đều đang run, thánh nhân đó là giáo hóa vạn dân. Người yêu người. Làm sao đến trong miệng ngươi, liền thành. Thành thành thổ phỉ. Vương Giản tiếp lời gốc dạng, xoay người, cặp kia xích hồng con mắt liếc nhìn toàn trường, nhân. Ngươi biết cái này nhân chữ viết như thế nào sao? Hắn rội ra hai ngón tay, trên không trung hư vẽ. Bên trái là cái người, bên phải là cái hai. Ý tứ chính là, muốn đem người. Chém thành hai khúc. Trong đại điện liền liền trên long ỷ chu nguyên trường, khỏe miệng cũng nhịn không được có quắp một chút. Cái này giải thích. Mặc dù hoang đường, nhưng nghe làm sao lại như vậy hăng hái đâu. Còn có đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Vương Giản trạng thái hiện tại đã triệt để điên dại. Hắn phảng phất thấy được cái kia 2000 năm trước cầm trong tay trường kiếm bắp thịt quần quần trắng hán, đang đứng tại phía sau hắn, đối với hắn gật đầu mỉm cười. Các ngươi tưởng rằng sáng sớm nghe đạo lý, ban đêm chết đều được. Sai. Thánh nhân có ý tứ là, sáng sớm nghe được ngươi đi đâu đầu đạo, ban đêm ta liền đi qua giết chết ngươi. Đây chính là thánh nhân huyết tính. Đây chính là ta Hán gia binh sĩ nên có sống lưng. Vương Giản manh xoay người, đối với phương bắc, đối với cái kia hư vô khổng tử giống, trùng điệp cúi đầu. Mấy trăm năm này đến, các ngươi đem thánh nhân tiến, đem hắn tạo thành một cái sẽ chỉ dập đầu thở dài, sẽ chỉ chi hồ giả giả nê bồ tát, các ngươi đem lấy ơn báo oán treo ở bên miệng, lại quên thánh nhân nửa câu sau nói chính là lấy gì báo đức, lấy thẳng báo oán. Người khác đánh ngươi một bàn tay, ngươi liền phải bạt thai to rút về đi. Đây mới thật sự là nho ra. Vương Giản thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, mang theo một cố làm người nhiệt huyết sôi trào gia tính. Đã các ngươi muốn giảng huyết mạch, muốn giảng năng khổng, tốt. Vương Giản từ trong ngực móc ra quyển kia luận ngữ chân giải dơ lên cao cao. Không cần mời bọn họ vào kinh, bởi vì quyển sách này chính là cho bọn hắn nhìn, cũng là cho người trong thiên hạ nhìn. Nếu ai cảm thấy trong sách này viết không đúng, cảm thấy thương thông tứ hải là sai, cảm thấy công lợi vạn dân là tà thuyết, Vương Giản ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Đào An, lại đảo qua một đám kia sắc mặt trắng bệnh quan văn. Vậy thì mời hắn vậy viết một quyển sách đi ra. Sau đó chúng ta ngay tại cái này phụ thiên ngoài điện, bày xuống lôi đài. Không thể so với văn trường, không thể so với khẩu tài. Chúng ta liền so với ai khác quyền đầu cứng, so với ai khác kiếm càng lợi. Học một ít thánh nhân năm đó quy củ. Người nào thắng, người đó là chân lý. Tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Đào An lúc này đã không nói nổi một lời nào. Hắn cả đời này, tại trong đống sách lăn lộn, chơi là trích dẫn kinh điển, đấu chính là tâm nhãn tử. Nhưng bây giờ, Vương Giản trực tiếp đem cái bàn xốc, còn muốn cầm chân bàn nện đầu của hắn. Loại này tú tài gặp quân binh cảm giác bất lực, để hắn tuyệt vọng. Bệ hạ lễ bộ thượng thư Lý Nguyên run rẩy quỳ leo ra, đối với Chu Nguyên Trường dập đầu, kẻ này tại trên đại điện công nhiên tuyên dương bạo lực, vạn mèo thành ý, đây là muốn hủy ta Đại Minh giáo hóa. Xin mời bệ hạ thánh tài. Giáo hóa. Một mực trầm mặc Chu Nguyên Trường rốt cục mở miệng. Lão hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, tấm kia tràn đầy khe danh trên khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng người quen biết hắn đều biết, lao ra tử hiện tại tâm tình không sai, rất không tệ. Chu Nguyên Trường ghét nhất là cái gì? Chính là bọn này người đọc sách miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật một bụng nam đạo nữ sướng, còn muốn dùng bộ kia thanh hôi quy củ đến trói buộc tay chân của hắn. Hiện tại tốt, Vương Giản cây đao này không chỉ có nhanh, mà lại chém vào vị trí cực kỳ xảo trá. Ta ngược lại là cảm thấy Vương Ngự Sử nói đến có chút đạo lý. Chu Nguyên Trường chậm rãi nói ra, năm đó ta giành thiên hạ thời điểm, dựa vào là cũng không phải một mép. Thánh nhân nếu là thật giống các ngươi nói như vậy, sẽ chỉ làm người nén giận, vậy cái này người Hán Giang Sơn, sớm mẹ nó không có. Đây là trực tiếp cho chuyện này định tính. Tất cả quan văn trong lòng đều là mắt lạnh. Xong. Vậy hạ đây là thiên vị a. Đúng lúc này, một mực lệnh qua giám quốc vị bên trên xem trò vui Chu Hùng Anh, đột nhiên cười một tiếng. Đào lão đại người mới vừa nói, muốn xin mời Nam Khổng vào kinh thành. Chương 182, Vương Giản, Khổng Tử chiều cao 2m, ngươi theo ta giảng lấy đức phục người. Chương 182, Vương Giản, Khổng Tử chiều cao 2m, ngươi theo ta giảng lấy đức phục người. Thật không khéo, hoặc là nói, thật là khéo. Chu Hùng Anh ngữ khí nhẹ nhàng, cô tại nửa tháng trước, vừa vận phái cẩm y hề vệ đi một chuyến Củ Châu mời người. Tính toán thời gian, lúc này người cũng đã qua Trường Giang, đang muốn tại Ứng Thiên phủ mã đầu xuống thuyền đâu. Và anh, cái này nhẹ nhàng một câu, nghe vào đông đảo quan văn trong hai, lại so kinh lôi còn kinh khủng hơn. Nửa tháng trước, khi đó Vương Giản còn không có điên, Khổng phủ bị tịch thu tin tức thậm chí còn không có truyền về kinh thành, cả triều văn võ còn tại làm lấy Thái Bình thịnh thế xuân thu đại mộng. Vị này Thái Tôn điện hạ, là từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả mọi người tính toán đi vào. Hắn đã sớm ngờ tới Bắc Lỗ hội nát đấu, đã sớm chuẩn bị tốt Nam Khổng con cờ này đến lớp hố. Đây là kinh khủng bực nào bố cục. Điện hạ, ngài Đào An nhìn xem cái kia tuổi trẻ đến quá phận điện hạ, một luồng hơi lạnh thuận bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thế này sao lại là chữ quân? Đây rõ ràng là cá biệt lòng người đùa bỡn trong lòng bàn tay yêu nghiệt. Làm sao? Đào lao đại người không cao hứng. Chu Hùng Anh thân thể hơi nghiêng về phía trước, cô thế nhưng là thân mật giúp các ngươi đem tâm tâm niệm niệm chính thống mời tới. Đến lúc đó, để vị kia Nam Tông gia chủ cùng Vương Ngự Sử hảo hảo tâm sự. Cô cũng rất muốn biết, là Nam Tông gia chủ mạnh miệng, hay là Vương Ngự Sử trong tay quyền kia? À không đúng, là thánh nhân trong tay kiếm cứng hơn. Trong đại điện, Vương Giản nghe nói như thế, hắn hướng phía Chu Hùng Anh trùng điệp cúi đầu, thần, xin đợi Nam Tông gia chủ. định cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen thánh nhân lưu lại. Vật lý. Ách Đào An hai mắt khẽ đảo, lần này liền không kịp thở đều đặn, thẳng tắp đã hôn mê. Hạ Triều. Tin tức này tựa như là mọc cánh ôn dịch, không ra một canh giờ, liền đem toàn bộ Ứng Thiên phủ nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây đại khái là Đại Minh khai quốc đến nay, nhất hoang đường, nhất cắt đứt, vậy nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào một cái buổi chiều. Bên bờ sông Tần Hoài, say tiên cư tiểu lâu. Ngày bình thường, nơi này là văn nhân nhà thơ ngâm thi tác đối, xuân đau thu buồn địa giới, ngày hôm nay lại bị một đám cao lớn thô kệch, đầy người sát khí hán tử cho bao trọn. Phanh! Một cái quạt hương bổ giống như đại thủ hung hăng đập vào trên mặt bàn. Mẹ nó! Thông quái! Đúng là mẹ nó thông quái! Lương Quốc Công Lam Ngọc một chân giẫm tại trên ghế bành, trong tay nắm lấy một bản còn không có đóng sách tốt sách mỏng tử. Sổ kia trang giấy thô ráp, tản ra một cỗ mới ra lò mực in bị, trên trang bìa in mấy cái cuồng thảo chữ lớn, luận ngự chân giải. Tại trung quanh hắn, vây quanh một vòng hải tây văn quý. Thương Mậu, Lý Cảnh Long, Phó Hữu Đức. Đám này bình thường trông thấy sách liền đau đầu, nghe thấy chi, hồ, giả, giã liền muốn ngủ gà ngủ gần sát ải, giờ phút này từng cái giỡn cổ lên, trong mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn. Cứu ra, phía trên này thật như vậy biết. Thương Mậu là người thô hảo, nhận thức chữ không nhiều, gấp đến độ vào đầu bức hai, hận không thể đem trong mắt giấy dán bên trên. Nói nhảm. Lao tử còn có thể lừa ngươi. Đây chính là ngự sử đài đóng dấu chân kinh. Lam Ngọc cực một hớp liệt yểu, đem sổ kia run hoa hoa tác hưởng, chúng tiểu nhân, đều cho lão tử nghe cho kỹ. Câu này, quân tử không nặng thì không uy. Lấy trước kia bang toan nho cùng chúng ta nói, đây là để cho người ta mặc quần áo muốn trang trọng, đi đường muốn ổn định. Phi, thả hắn nương cầu thí. Lam Ngọc đống nhiên đứng lên, khoa tay một cái đại khai đại hợp chém vào động tác, vương ngự sử đó là thật hiểu công việc a. Người ta nói, thánh nhân có ý tứ là, người ra tay không nặng, liền dựng nên không được uy tín. Người phải đem người đánh đau, đánh sợ, thu phục, đó mới gọi uy phong, đó mới gọi quân tử. Tốt. Màu. Trung quanh các võ tướng cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, đó là phát ra từ đáy lòng thoải mái. Đã bao nhiêu năm? Từ khi Đại Minh lập quốc, bọn hắn đám này dẫn theo đầu giành thiên hạ võ tướng, liền bị đám kia đọc qua mấy ngày sách nát quan văn ép tới không ngóc đầu lên được. Động một chút thì là có nhục nhã nhặn, động một chút thì là không hợp lễ chế biệt khuất muốn chết. Hiện tại tốt. Nguyên lai các ngươi lão tổ tông Khổng Thánh Nhân mới là thiên hạ này lớn nhất tính tình nóng nảy, mới là chúng ta quân nhân tổ sư gia. Lại nghe câu này càng hăng hái. Lý Cảnh Long thế nhưng là người thông minh, hắn ngộ tính cực cao, chỉ vào trên sách một hàng chữ hưng phấn mà hô, kẻ đầu têu, kỳ vô hậu hổ. Đám kia quan văn mỗi ngày cầm câu này mắng chửi người tuyệt hậu. Kỳ thật sai. Mười phân sai. Lý Cảnh Long hưng phấn đến ra mặt đỏ lên, vương đại nhân có ý tứ là, cái này cái thứ nhất người gây sự à, là bởi vì hắn không có nỗi lo về sau. Chính là làm xong chuyện xấu không cần sợ trả thù. Đây chính là cổ vũ chúng ta lớn mật làm a. Chỉ cần đem đối phương giết chết, đâu còn có hậu quả gì không? Ha 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 ha. Đây mới gọi là thánh nhân. Đây mới là ta Hán gia binh sĩ nên bái tổ tông. Lam Ngọc cùng thiếu, tháo ra cổ áo, lộ ra tràn đầy mặt sẹo lồng ngực. Nếu là sớm biết luận ngữ là như thế cái cách đọc, lao tử năm đó khẳng định thi cái trạng nguyên trở về. Còn đến phiên đám kia toan tú tài trên triều đình kỳ kỳ bay bay. Người tới. Lam Ngọc vung tay lên, hào khí bừng mây, đi. Cho lão tử mua. Sách này có bao nhiêu mua bao nhiêu. Phát cho trong quân doanh các minh đệ. Nhân thủ một bản. Để tất cả mọi người học một ít, về sau ai lại cùng quan văn cãi nhau, liền lấy trong sách này đạo lý đối chết bọn hắn. Đối bất quá liền độc thủ, dù sao thánh nhân nói, có thể động thủ đứng tất tất. Đó là cho thánh nhân mất mặt. Nếu như nói võ tướng bên kia là ăn tết, quốc tử giám kia bên này, chính là cỡ lớn vội về chịu tang hiện trường. Đại thành điện trước. Mấy ngàn tên giám sinh mặc nho sam, đen nghịt quỳ một chỗ, tiếng khóc rung trời, kêu rên khắp nơi. Sập. Trời này sập a một cái lao học cứu bộ dáng tiến sĩ, trong tay bưng lấy quyển kia luận ngữ chân giải. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên câu kia đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được chú thích, sáng sớm nghe được đi nhà ngươi đường, ban đêm liền đi giết chết ngươi. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm lao huyết quả thực là dấu ở cổ họng, không nuốt vào được nhà không ra, vậy đơn giản là muốn mạng hắn a yêu thư. Đây là yêu thư. Đây là muốn hủy nhã nhận a. Lao tiến sĩ thê lương gào thét, đem quyển sách kia hung hăng quẳng xuống đất, trả hết đi đạp hai cước, vương giản người điên kia. Hắn đây là đang đảo chúng ta căn a. Thánh nhân giáo hóa, làm sao lại biến thành lưu manh ẩu đả? Loại sách này nếu là truyền xuống, thiên hạ này còn có chúng ta người đọc sách đường sống sao? Về sau ai còn mời chúng ta? Lão sư. Một cái tuổi trẻ dám sinh đỏ hồng mắt đứng lên, trong tay lại còn cầm cây châm lửa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn hận. Sách này ngay tại trên mặt đường lưu truyền. Những cái kia cầm y rìa vệ, những ngày kia giết cầm y rìa vệ, tại miễn phí phát sách. Liên sát heo trương đổ phu trong tay đều cầm một bản, chính cùng người nói quát nói Khổng Thánh Nhân nếu là còn sống, khẳng định là cái giết heo hào thủ, đao pháp kia tuyệt đối là nhất tuyệt. Phúc. Lão tiến sĩ rốt cục nhịn không được, một ngụm máu phun tới, ở tại Khổng Tử tượng nằm trước. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Lúc này, một cái âm trầm đến phảng phất tới từ địa ngục thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền đến. Đám người quay đầu, chỉ gặp quốc tử giám tế tiểu tống nột mặc một thân trắng thuần tang phục, tóc hai bù xù đi ra. Trên mặt của hắn không có nước mắt, chỉ có một loại tín ngưỡng sụp đổ sau tuyệt vọng cùng điên cuồng. Khóc cái gì? Khóc có thể đem thánh nhân trong sạch khóc trở về sao? Khóc có thể làm cho cái kia cơ bắp Khổng Tử biến hồi nguyên dạng sao? Tống Diệu đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua cái này tuổi trẻ khuôn mặt, trên triều đình, bệ hạ bị gian nhân che đậy, Thái Tôn. Thái Tôn điện hạ trợ trụ vi ngược. Tống tế tiểu thanh âm mang theo tuyệt vọng, bây giờ, Vương Giản con chó điên kia còn muốn đem loại này nước bẩn dội đến thánh nhân trên thân, đem chúng ta thần biến thành một kẻ lưu manh đầu lĩnh. Chúng ta có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem trí thức không được trọng dụng? Toàn trường chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, chỉ có một con đường chết. Tống Tế Tiểu chậm rãi ngẩng đầu, chúng ta đi ngõ môn, chúng ta đi chết rán, dùng chúng ta máu đem cái này bị điên đảo càn khôn cho tẩy trở về, để người trong thiên hạ nhìn xem cái gì mới thật sự là người đọc sách khí khái. Đối, liều chết can gián, liều mạng với bọn hắn, để bọn hắn nhìn xem chúng ta sống lưng. Mấy ngàn tên trẻ tuổi nóng tính dám sinh bị nhen lửa, loại kia bi tráng bản thân cảm động cảm xúc, để bọn hắn trong nháy mắt mất lý trí. Đông cung, thiên điện, Vương Thục ngồi tại bên cửa sổ, trong tay vậy bưng lấy một bản vừa mới đưa tới luận ngữ chân giải. Muội muội của nàng Vương Tình núp ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thì bên ngoài đều đang đồn, nói cha điên rồi. Nói cha là ma đầu, là muốn đem người đọc sách đều giết sạch ma đầu. Chương 183, người có học thức điên cuồng, đem cái kia họ khổng buộc đi ngõ môn. Chương 183, người có học thức điên cuồng, đem cái kia họ khổng buộc đi ngõ môn. Tỷ, cái này, phía trên này viết tiểu nha đầu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, quân tử không nặng thì không uy, nói là đánh người ra tay không nặng, liền dựng nên không được uy tín. Trong đầu góc nàng nhịn không được hiện ra nhà mình cái kia tay trói gà không chặt cha, đột nhiên biến thành cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay mang theo cục gạch đập người bộ dáng. Cha hắn là thật điên rồi sao? Loại lời này nếu là truyền đi, bên ngoài những người đọc sách kia còn không đem chúng ta mộ tổ cho đới làm tuổi hỏa tiêu. Vương Thục ngồi tại bên cửa sổ, thần sắc lãnh đạm. Đội cái gì? Nàng liên đầu cũng không quay lại, nhìn phía xa nguy nga phụng thiên địa đỉnh, đào mộ tổ. Chúng ta mộ tổ tại Sơn Đông quê quán, nếu là đám kia sẽ chỉ ở một mép bên trên khoe khoang hủ nho thật có gan đi đào, ta ngược lại coi trọng bọn hắn một chút, tính bọn họ còn có ba phần huyết tính. Thế nhưng là bên ngoài đều đang mắng cha là ma đầu là nhã nhặn bại hoại. Vương Tình hít mũi một cái, đem quyển kia yêu thư khi khoai lang bỏng tay một dạng ném ở trên bàn. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Thái tôn điện hạ vậy mặc kệ quản, liền đem chúng ta nhốt tại chỗ này, vậy không cho cái lời chắc chắn. Vương Thục đứng dậy, đi đến trước bàn, cầm lấy quyển sách kia. Nhị nha đầu, ngươi nhớ kỹ. Vương Thục xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm muội muội con mắt, cha không điên. Hắn đây là đang lấy mạng cho chúng ta Vương gia bác một cái tương lai, cũng là tại cho thiên hạ này thay cái cách sống. Ngón tay nàng trùng điệp điểm tại trên trang sách hàng chữ kia bên trên. Ngươi nhìn câu này, công lợi vạn dân, thương thông tứ hải. Nếu là đặt ở trước kia, cái nào người đọc sách dám thả cái này cái dám? Nói chính là ly kinh bạn đạo, chính là quên nguồn quên gốc. Nhưng bây giờ, cha đem tầng tấm màn che này cho xé. Sách này mặc dù nhìn xem hoang đường, đầy giấy ngang ngược, nhưng nó có một chút tốt, nó linh hoạt. Sống. Linh hoạt. Vương Tình chớp mắt to, nghe được như lọt vào trong sương mù. Đối, linh hoạt. So với cái kia sẽ chỉ dạy người dập đầu, dạy người làm nô tài, dạy người đem đầu góc đọc chết sách, linh hoạt 1000 lần. Vương Thục hợp dân thư, cha là đem thanh danh của mình làm tuổi hỏa tiêu, muốn cho cái này đại minh triều đốt ra một thành chân chính lửa đến. Nói đến đây, Vương Thục quay đầu nhìn về phía Đông Cung chính điện phương hướng, ánh mắt phức tạp. Cái kia luôn luôn mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, để cho người ta nhìn không thấu thiếu niên chữ quân. Về phần Thái Tôn điện hạ, Vương Thục đè xuống ngực quần quần cảm xúc, hắn đem chúng ta nhốt tại chỗ này, không phải mặc kệ. Đây mới là lớn nhất quản. Chỉ có tại cái này trong Đông Cung, phía ngoài những cái kia chó dại mới cắn không đến chúng ta. Chúng ta càng an toàn, cha tại trước đài hát hí khúc mới càng không có nỗi lo về sau. Vương Tình cái hiểu cái không gật đầu, lại có chút lo lắng, cái kia. Vậy nếu là cha thua đâu? Trong điện tĩnh đến đáng sợ. Nửa ngày. Vậy thì bồi hắn cùng chết. Vương Thục thanh âm ôn nhu mà kiên quyết, chúng ta Vương gia nữ nhi, điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Ứng Tiên phủ, hạ quan bến tàu. Hôm nay nước Trường Giang tựa hồ cũng so ngày xưa sôi trào. Vốn nên là thương thuyền dỡ hàng, công nhân bốc xếp gạo to canh giờ phút này trên bến tàu lại bị lít nha lít nhít áo xanh nho bảo trò trên bể. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ô sa nhốn náo, đầu người phun trào như thủy triều. Quốc tử giám giam sinh, Hàn Lâm viện biên tu, lục bộ đê giai quan viên, thậm chí liền một chút nhàn rỗi ở nhà lão nho sinh đều trụ quải trượng run rẩy chạy đến. Mấy ngàn hào người đọc sách nhét chung một chỗ. Trên mặt của bọn hắn mang theo cùng một loại biểu lộ, lo lắng, cùng nhiệt, còn có một loại người chết chìm nhìn thấy cuối cùng một cây gỗ nổi lúc điên cuồng. Tới rồi sao? Tới rồi sao? Lễ bộ thị lang Lý Nguyên Danh đệm lên mũi chân, trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Lý đại nhân, chớ đẩy. Dạy của ta. Có bóng thuyền. Bên cạnh một cái quốc tử giám tiến sĩ bị chen lấn kêu thảm. Mau nhìn. Lỗ chữ kỳ. Đó chính là thánh nhân thuyền. Nam Tông. Đó là Nam Tông cơ hiệu. Trời xanh có mắt. Trời xanh có mắt ta. Ta đại minh văn mạch được cứu rồi. Trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra một trận khóc thiên đập đất la lên. Thế này sao lại là nên đón quý khách, đơn giản chính là điên cuồng. Có người quỳ xuống đất dập đầu đem trán đập chảy máu, có người nâng cánh tay hô to cuống họng đều hô bổ, càng có người kích động đến toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng lên, ngất đi tại chỗ. Không biết, còn tưởng rằng là khổng phu tử sát chết vùng dậy hoàn hồn. Duy trì trật tự năm thành binh mã ti binh đinh bị chen lấn ngã trái ngã phải, căn bản ngăn không được bọn này đã triệt để điên dại người đọc sách. Trên mặt sông, một chiếc treo to lớn lỗ chữ cờ hiệu thuyền lớn, chậm rãi cập bờ. Ầm. Ván cầu vừa mới dựng vào, không đợi thuyền dừng hẳn, Lý Nguyên Danh liền cái thứ nhất xông đi lên. Diễn Thánh Công. Diễn Thánh Công a. Lý Nguyên Danh hai tay gắt gao đảo lấy mặt thuyền, nước mắt chảy ngang, ngài có thể tính tới. Ngài lại không đến, dưới gầm trời này người đọc sách đều muốn bị cái kia Vương Giản bức tử a. Khoang thuyền rèm xốc lên. Một người mặc màu trắng nho sam, khuôn mặt gầy gò trung niên nhân đi tới, chính là Nam Khổng gia chủ, Khổng Ngạn Thằng. Hắn nhìn có chút tiểu tụy, đáy mắt mang theo hai đoàn bầm đen, hiển nhiên đoạn đường này cũng không dễ vượt qua. Vừa mới lộ diện, Khổng Ngạn Thằng liền bị trước mắt cái này vạn con nôn áo, tiếng khóc rung trời tràn diện cho chấn động. Cái này, đây là Khổng Ngạn Thằng vô ý thức lui về sau nửa bước, tay bị khung cửa, bắp chân có chút chột rút. Đám người này là muốn ăn người sao? Khổng công, phía dưới mấy ngàn tên người đọc sách đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Xin mời Khổng công vào kinh thành, bình định lập lại trật tự. Xin mời Khổng công đi ngõ môn, tru sát yêu tà, sửa đổi tận gốc. Chúng ta đạo lý giảng bất quá đám kia lưu manh, chỉ có thể xin ngài vị này tổ tông sống đi ra nói chuyện a. Khổng Ngạn Thằng nhìn xem phía dưới cái kia từng tấm mặt mèo, cung nhiệt, thậm chí mang theo vài phần khuôn mặt dữ tợn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Môi hắn nhúc nhích mấy lần, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Chư vị chậm đã, thanh âm của hắn tại rung trời trong tiếng kêu ầm ĩ lộ ra không gì sánh được yếu ớt. Tại hạ có một số việc cần phải nói trước minh, kỳ thật hay nha. Đều lửa cháy đến nơi còn nói cái gì minh? Quốc tử giám tế tiểu tống nột tóc thai bù sù xông lên. Hắn một thanh níu lại Khổng Ngạn Thằng tay áo, căn bản không dung Khổng Ngạn Thằng cự tuyệt. Khổng công, thế cục bây giờ đã không cho phép nửa điểm do dự. Cái kia vương giản trên triều đình công nhiên tuyên bố thánh nhân là thân cao chính thức trang hán, nói luận ngữ là dạy người đánh nhau giết người bạo sách. Tống Nột một bên nói, một bên liều mạng đem Khổng Ngạn Thằng hướng dưới thủy túm, hắn còn nói Bắc Tông là gian ô, muốn phế truất diễn thành công. Hiện tại chỉ có ngài vị này nam độ chính thống huyết mạch mới có thể ngăn chặn người điên kia. Ngài chính là chúng ta thiên, ngài nhất định phải là ông trời của chúng ta a. Ta biết, nhưng là Khổng Ngạn Thằng bị lôi kéo thất tha thất thể, cái mũ đều sai lệch, nhưng căn bản không tránh thoát đám này lâm vào điên cuồng lao đầu tử. Hắn liều mạng muốn quay đầu nhìn một chút con thuyền, trong đôi mắt mang theo một loại sợ hãi cực độ cùng xin giúp đỡ. Đừng kéo ta a. Bên trong còn có người không có lên tiếng đâu. Đừng, nhưng là Cố Kiệu đâu? Lý Nguyên Danh vung tay lên, một đỉnh đã sớm chuẩn bị xong tám người nhấc đại kiệu xông lại. Một đám ngày bình thường thư sinh tay trói gà không chặt, giờ phút này lại bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn không nói lời gì, ba chân bốn cẳng đem Khổng Ngạn Thằng dựng lên đến, trực tiếp nhét vào trong kiệu. Lên kiệu, đi ngõ môn, tìm bệ hạ phân xử đi. Để cái kia vương giản nhìn xem, cái gì mới thật sự là thánh nhân khí khái. Khổng Ngạn Thằng liền một câu đầy đủ đều không có cơ hội nói ra miệng, liền bị cỗ này cuồng nhiệt dòng người lôi cuốn lấy, lảo đảo hướng lấy hoàng cung phương hướng dũng mãnh lao tới. Trên bến tàu, tiếng ồn ào dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại một chỗ dẫm rất dày cùng chen rơi mù ô xa. Thẳng đến cái kia mấy ngàn người đội ngũ hoàn toàn biến mất tại cuối con đường, nguyên bản chen chúc ồn ào bến tàu đột nhiên trở nên trống trải mà an tĩnh. Chiếc kia mới vừa rồi còn bị vạn người triều bái lỗ chữ thuyền lớn lặng lặng dừng ở bờ sông. Khoang thuyền rèm lại một lần nữa bị xốc lên, một cái mặc màu đen dày con chân vững vàng dẫm ở trên bông thuyền. Thanh Long đi tới, hắn mặc một thân không đáng chú ý áo vải xám, trong tay mang theo một thanh liền vỏ trường đao, mang trên mặt mấy phần xem trò vui vừa cận. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa đám kia giống như là con kiến một dạng tuân hướng ngọ môn đám người, lại nhìn một chút cái kia bị gác ở trong tiệu liền phản kháng đều làm không được diễn thành công. Đại nhân, một tên cải trang thành người chèo thuyền cầm ý liề vệ lại gần, hạ thấp giọng hỏi, cứ như vậy để bọn hắn đem người mang đi. Cái này Khổng Ngạn Thằng nhát gan, vừa rồi nếu là nói lung tung, chương 184, ngọ môn tu la chẳng, tay trái vàng bạc núi, tay phải đầu người tháp, chương 184, ngọ môn tu la chẳng, tay trái vàng bạc núi, tay phải đầu người tháp ngọ môn. Nơi này là đại minh mặt mũi, là ban bố chiếu thư địa phương. Cũng là giờ này khắc này, khắp thiên hạ quỷ dị nhất tu la trận. Mùa đông mặt trời trắng toát toát, chiếu vào trên quảng trường, quả thực là chết xạ ra hai loại hoàn toàn khác biệt chỉ riêng, một loại gọi phú quý, một loại gọi tử vong. Quảng trường bên trái là một ngọn núi, một tòa đúng nghĩa kim ngân sơn. Đó là cẩm y diệ vệ trong đêm từ ứng thiên phụ tham quan thân hào trong nhà xét đi ra vốn liếng. 34 triệu lượng bạc ngân, tăng thêm khó mà tính toán hoàng kim, châu báu, đồ cổ tranh chữ, cứ như vậy trần trụi chất đống trên mặt đất. Ngân quan kia đâm vào mắt người đau nhức, kim quan kia sáng rõ tâm thần người chập chờn. Mà quảng trường phía bên phải là một tòa tháp, một tòa do hơn 1000 khỏa ứng thiên phụ xuống ngựa tham quan đầu người, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất mà thành tinh quan. Bên trái là tham tới mệnh, bên phải là vứt bỏ mệnh. Lên tiệu, rơi. Theo tiệu phu một tiếng kéo dài gào to, cái kia đảm đương trở đại minh văn mạch hy vọng cuối cùng đại tiệu tám người khiêng, vững vàng rơi vào ngõ môn chính giữa. Công bằng, vừa lúc liền kẹt tại tòa này kim sơn cùng tòa kia thi tháp ở giữa. Xin mời Khổng công xuống tiệu. Mấy ngàn tên quỷ trên mặt đất người đọc sách, phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Trong thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo bị khuất, càng mang theo một loại cuối cùng đem phụ huynh trông phát tiết. Màn tiệu bên trong, Khổng Ngạn Thằng tay tại run. Hắn xuyên thấu qua màn tiệu khe hở, mắt trái trông thấy đó là hắn đời này cũng chưa thấy qua tài phú, mắt phải trông thấy đó là hắn nằm mơ đều sẽ dọa nước tiểu đầu người. Cái này, đây chính là ứng thiên phủ. Khổng Ngạn Thằng nuốt ngụm nước bọt, đây là muốn lao phu mệnh a, hắn không muốn xuống dưới, đánh chết cũng không muốn xuống dưới. Thế này sao lại là đến Biện Kinh? Đây rõ ràng chính là để hắn tới làm phá hôi. Khổng công, Khổng công. Bên ngoài truyền đến lễ bộ thị lang Lý Nguyên Danh lo lắng tiếng thúc giục. Lý Nguyên Danh lúc này đã không để ý tới cái gì lễ nghi, hắn một thanh xốc lên màn kiệu, gấp đến độ tròng mắt đỏ bừng. Khổng công, ngàn vạn học sinh đều đang nhìn ngài. Người điên kia vương giản ở phía đối diện. Ngài mau xuống đây a. Khổng Ngạn Thằng bị dọa khẽ run rẩy, dưới thân thể ý thức hướng cố kiệu chỗ sâu có lại, Lý đại nhân, ta nhìn hôm nay sắc trời không tốt, không nên. không nên đi ra ngoài, nếu không ngày khác ngày khác. Đâu còn có cái gì ngày khác? Lại ngày khác chúng ta đầu đều được bên trên bên kia tòa tháp này. Lý Nguyên Danh một thanh níu lại Khổng Ngạn thẳng cổ tay, đâu còn có nửa điểm ngày bình thường ôn tồn lễ độ dáng vẻ. Khổng công, ngài mở mắt ra nhìn xem. Nhìn xem những cái kia quỷ trên mặt đất người đọc sách. Lý Nguyên Danh chỉ vào sau lưng cái kia ô áp áp một mảnh đám người, thanh âm thê lương, cái kia vương giản đem chúng ta người đọc sách ra mặt lột bỏ đến, ném xuống đất giẫm. Hắn trên triều đình nói thánh nhân là thổ phỉ, nói chúng ta là hoạn quan. Hiện tại, chỉ có ngài vị này Nam Tông chính thống, có thể nói thiên hạ biết người, cái gì là chân chính nhân, cái gì là chân chính lễ. Ngài nếu là rụt về lại, cái này đại minh văn mạch liền gãy mất. Chúng ta những người này, về sau cũng chỉ có thể đi học rèn sắt, đi học giết heo. Khổng Ngạn thằng bị cố này man lực lôi kéo thất tha thất thể, tớm ở đất bị kéo ra cố kiệu. Vừa mới chân đạp tại ngõ môn gạch vàng bên trên. Vâng, bên trái là hơi tiền, bên phải là sát tối vị, hai cỗ hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, kém chút đem vị này thánh nhân hậu duệ hun cái té ngã. Khổng Ngạn thằng đầu gối mềm nhũn, kém chút tại chỗ cho quỳ xuống đi cái đại lễ. Đỡ lấy, mau đỡ ở Khổng công. Bên cạnh quốc tử giám tế tiểu Tống Nột tay mắt lanh lẹ, một thanh chống chọi Khổng Ngạn thằng cánh tay. Tống Nột tiến đến Khổng Ngạn thằng bên hai, Khổng công, đứng thẳng. Đừng quên, ngài hiện tại đại biểu là thánh nhân. Dù là chân gãy cũng phải là dùng xương cốt chống đỡ dừng lại. Khổng Ngạn thằng sắc mặt trắng bệnh, bị hai cái cộng lại hơn 100 tuổi lão đầu mang lấy. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại Kim Sơn cùng thi tháp cuối cùng, phụ tiên điện cao ngất dưới bậc thang, bày biện một tấm ghế bành. Trên ghế, ngồi một cái tóc trắng phơ trung niên nhân. Người kia ngay tại xoa sách. Tại phía sau hắn, đứng đấy hai người trẻ tuổi. Bọn hắn mặc thô ráp nhất áo vải váy, tay áo vén đến tuổi trọ, lộ ra cường tráng cánh tay cơ bắp, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Chỉ có hai cái, mà tại ngõ môn quảng trường hai bên, tại những cái kia văn võ bá quan đội ngũ cuối cùng, còn đứng lấy bốn cái mặc ngăn nắp xinh đẹp quan phục người trẻ tuổi. Bọn hắn cúi đầu, hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần, căn bản không dám nhìn bên kia người tóc bạc, cũng không dám nhìn cái kia hai cái ngày xưa đồng môn. Đó là kẻ phản bội. Khổng Ngạn thằng cảm thấy mình răng ở trên bên dưới đánh nhau, phát ra khanh khách tiếng vang. Đó chính là Vương Giản, chính là kẻ này. Lý Nguyên Danh nghiến răng nghiến lợi, ngón tay hướng Vương Giản. Ngay sau đó, Lý Nguyên Danh thâm hít một hơi, bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn quay người mặt hướng những cái kia quỳ xuống đất học sinh. Chư vị, nhìn xem cái này khắp nơi trên đất vật bằng bạc. Đây là cái gì? Đây là ứng thiên phủ những tham quan kia vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Vốn nên sung công nhà kho, bây giờ lại bị hắn trồng chất tại nơi này, đây là đối nhã nhặn nhục nhã. Nhìn nhìn lại bên kia, Lý Nguyên Danh ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng tòa kia kinh quan, đó là dã man, là hung ác, là chỉ có chưa khai hóa man di mới biết làm sự tình. Hắn đem người đầu trồng chất tại cửa hoàng cung, là tại đe dọa ai? Là tại đe dọa chúng ta những này đọc sách thánh hiền người sao? Không, hắn là tại đe dọa chân lý. Dưới đáy người đọc sách bị những lời này kích động đến nhiệt huyết sôi trào, từng cái trong mắt xuống huyết, hận không thể xông đi lên xé xác Vương Giản. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Khổng công, xin ngài mở miệng. Dùng thánh nhân nói như vậy, trấn sát kẻ này. Khổng công, ngài nói một câu a. Vô số song chờ đợi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Ngạn thằng. Những cái kia ánh mắt quá nặng đi, trọng đến Khổng Ngạn thằng cảm thấy mình sắp bị ép ngạt thở. Hắn cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên, hắn cũng biết cái gì là nhân nghĩa lễ chí tín. Thế nhưng là đối diện cái kia xoa sách lão đầu, vì cái gì nhìn so người bên kia đầu thấp còn dọa người a? Khổng Ngạn thằng run rẩy bờ môi, nhìn về phía bên người Lý Nguyên Danh, hạ giọng cầu khẩn nói, Lý đại nhân, cái này, đầu người này cũng quá, có thể hay không rút lui trước, hoặc là chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện, đi Hàn Lâm viện, đi quốc tử giám. Vị này nhi quá vọt lên Lý Nguyên Danh hận sắt không thành thép mít hắn một cái, rút lui cái gì rút lui, đây chính là chứng cứ. Lý Nguyên Danh gầm nhẹ nói, Khổng công, ngài chỉ cần đi qua, chỉ vào Vương Giản cái mũi mắng hắn một câu bạo ngược vô đạo còn lại giao cho chúng ta. Chỉ cần ngài mở đầu này, thiên hạ này người đọc sách nước bọt là có thể đem hắn chết bới. Chúng ta muốn là ngài tấm chiêu bài này. Khối này Nam Tông chính thống biển chữ vàng. Khổng Ngạn thằng minh bạch, chính mình là cái bài vị. Đám người này căn bản không quan tâm chính mình có sợ hay không, bọn hắn chỉ cần mượn miệng của mình, nói ra bọn hắn lời muốn nói, đoạt lại cái kia gọi quyền nói chuyện đồ vật. Chỉ cần mình đem Vương Giản định tính là dị đoan vậy cái này mấy ngàn vạn lựa bạc. Có phải hay không vậy có thuyết pháp? Vậy cái này trên triều đình vị trí, có phải hay không cũng liền ổn? Lợi ích, tất cả đều là lợi ích. Khổng Ngạn thằng hít sâu một hơi, hắn dù sao cũng là gia chủ Khổng gia, mặc dù sợ, nhưng còn không có ngốc. Hắn biết hôm nay lui một bước chính là vượt sâu vạn trượng, tiến một bước, có lẽ còn có vinh hoa phú quý. Hắn cưỡng ép gạt ra một tia uy nghiêm. Đỡ lao phu đi qua. Lý Nguyên Danh cùng Tống Nột đại hỉ quá đỗi, đội vàng một bên một cái, mang lấy Khổng Ngạn thằng, vượt qua Kim Ngân Sơn bóng ma, đi hướng cái kia ngồi tại trên ghế bành tóc trắng tiên điên. Khoảng cách càng ngày càng gần. 50 bước, 30 bước, 10 bước. Vương Giản chậm rãi ngẩng đầu. Đó là một đôi như thế nào con mắt ra không có điên cuồng, không có phẫn nộ, chỉ có một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Tới. Nam Tông gia chủ, Khổng Ngạn thằng. Khổng Ngạn thằng bị ánh mắt này chằm chằm đến tê cả da đầu, hắn dáng chống đỡ lấy đạm khí quát, chính là lão phu. Vương Giản, ngươi, ngươi thân là mệnh quan triều đình, ngươi lại như vậy có nhục nhã nhặn, ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 185, vật lý nho học, cho lô thánh nhân một điểm cơ bắp rung động. Chương 185, vật lý nho học, cho Lô Thánh Nhân một điểm cơ bắp rung động vững giản. Khổng Công cha hỏi ngươi, ngươi là điếc hay là câm sao? Lễ bộ thượng thư Lý Nguyên Danh quát lớn lấy Vương Giản. Có thể Vương Giản không lúc đích. Hắn hoàn toàn đem trước mặt cái này mấy ngàn hào đỏ hứng mắt, hận không thể nuốt sống hắn người đọc sách xem như không khí. Hôn mội. Không biết lễ phép. Quả thực là điên rồi. Không Ngạn Thằng đứng tại Lý Nguyên Danh bên người, nguyên bản vẫn còn đang đánh bệnh sốt rét bắp chân bụng, bị cái này phô thiên cái địa tiếng gầm cho ngạnh sinh sinh chống đỡ. Hắn bụng trộm quay đầu ngắm một chút, sau lưng ô áp áp một mảnh quỷ xuống đất học sinh, đó chính là hắn nhân khí, là hắn gan. Nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt cũng có thể đem tên điên này chết đuối. Sợ cái bóng. Không Ngạn Thằng bưng lên thánh nhân hậu duệ loại kia đặc thù giả giọng điệu, Vương Ngự Sử, lão phu tuy lâu ở Cửu Châu, cũng biết ngươi chính là khoa cử chính đồ xuất thân. Đã đọc sách thánh hiển, biết được thiên địa quân thân sư. Lão phu chính là tiên thánh thứ 53 thế tôn, trên thân lưu chính là thánh nhân máu. Nói đến đây, hắn chỉ vào Vương Giản quát, ngươi gặp ta không bái, là vô lễ, ngồi mà thụ trách, là vô sỉ, tại trên đại điện hồ ngôn loạn ngữ, xuyên tạc kinh nghĩa, đó là vô đạo. Một bộ này phép bài tỷ vung ra đến, nói năng có khí phách. Vô lễ, vô sỉ, vô đạo. Quốc tử giám bên kia mấy ngàn tên giám sinh trong nháy mắt bị nhen lửa, từng cái trên cổ nổi gân xanh, kéo cuống họng gào thét. Khổng Công nói đúng, người này chính là ta Đại Minh Nho Lâm Vũ Ác Tính, lột hắn quan ra, đập nát hắn yêu thư. Nếu để cho loại tên điên này tiếp tục trộm chức vị cao, chúng ta đọc cả đời sách, tránh không được trò cười. Bên ngoài bị cẩm y liễu vệ dùng tú xuân đao vỏ cô lập ra dân chúng, từng cái rối cổ, đang nhìn một màn này không cần tiền vợ kịch lớn. Ngoan ngoãn, chiến trận này, năm đó giết Hồ Duy Dung vậy không có náo nhiệt như vậy đi. Một cái bán bánh nướng lao hán rụt cổ lại, nắm tay thăm dò tại trong tay áo nói thầm. Ngươi biết cái gì? Bên cạnh một người mặc cũ nát nho sam tuổi trẻ thư sinh một mặt cùng nhiệt, đó là người Khổng gia. Tổ tông sống. Vương Giản người điên kia nói cái gì Khổng thánh nhân là đại hán bà bỡ, còn muốn cầm kiếm chém người, cái này không vô nghĩa sao? Thánh nhân đó là trên trời văn khúc tinh, là giảng đạo lý. Thế nhưng là lão hán ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chồng chất như núi bạc, thái tôn điện hạ xét đi ra những bạc này, đều là thực sự tham quan tiền á tiền này nếu có thể phát cho chúng ta tụ. Tụ không chịu được. Thư sinh trẻ tuổi giống như là nhận lấy lớn lao vũ nhục, tiền tính là gì? Thánh nhân giáo hóa mới là quốc chi căn bản. Nếu là liền thánh nhân mặt mũi cũng không cần, cái này đại minh hay là đại minh sao? Dân chúng phần lớn ngậm miệng. Tại mấy ngàn năm quán tính bên dưới, bọn hắn bản năng e ngại cái kia cao cao tại thượng lỗ chữ. Vương Giản vừa rồi cho điểm này hy vọng, tại cái này phô thiên cái điệu tiếng trinh phạt bên trong, tựa như trong gió ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ngõ môn giữa quảng trường, tất cả áp lực đều tại Vương Giản trên người một người. Mấy ngàn ánh mắt, mấy ngàn tấm miệng, hội tụ thành một cỗ vô hình cự lực, phản phất một giây sau liền phải đem cái kia tóc trắng cô ảnh ép thành bụi phấn. Lý Nguyên Danh gặp hỏa hầu đến quay người đối với Khổng Ngạn Thằng thật sâu vái chào, sau đó giơ cao hai tay, đối với ở đây tất cả mọi người gào thét, chư vị, hôm nay Khổng Công ở đây, chính là thiên lý ở đây. Cái kia Vương Giản không phải nói muốn giảng vật lý sao? Tốt, chúng ta hôm nay liền để hắn nhìn xem, cái gì là hạo nhiên chính khí, cái gì là nhiều người tức giận khó phạm. Hắn đông nhiên quay người, chỉ vào Vương Giản, Vương Giản, người quay đầu nhìn xem, đó là từng chồng bạch cốt. Người cúi đầu nhìn xem, đó là vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Người dùng ác quan thủ đoạn, đi bạo ngược sự tình, bây giờ càng là vì mỹ thượng, không tiếp nói xấu tiền thánh. Ngươi còn mặt mũi nào đối mặt thiên hạ này người đọc sách? Ngươi như còn có một tia lương tri, liền nên lập tức quỳ xuống, hướng Khổng Công tạ tội, hướng về thiên hạ người đọc sách tạ tội. Sau đó tự sát nơi này, dĩ tạ thiên hạ. Quỳ xuống. Tống Nột tóc hai bù xù, giống như lệ quỷ, dẫn đầu gào thét. Quỳ xuống. Mấy ngàn tên giam sinh, quan viên, đồng thời hướng về phía trước tới gần một bước. Loại kia bài sơn đảo hải khí thế, liền liền phụ trách cảnh giới cẩm y liễu vệ đều cảm thấy ngực khó chịu, nắm chuôi đao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là biện sửa lại, đây là bức thoái vị. Đây là muốn dùng nước bọt đem Vương Giản tươi sống chết đuối, dùng nước miếng đem hắn đính tại sỉ nhục trên trụ. Ngay tại tiếng gầm này đạt đến đỉnh phong thời điểm, Vương Giản chậm rãi ngẩng đầu. Đầu đầy khô tuyết giống như tóc trắng trong gió rét có chút giơ lên, cặp kia vằn bệnh kia máu trong mắt, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, bình tĩnh giống như là một ngụm giếng cạn. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia ngoài mạnh trong yếu Khổng Ngạn Thằng, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy chính nghĩa Lý Nguyên Danh, lại đảo qua đám kia hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra cùng nhiệt học sinh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đính tại Khổng Ngạn Thằng trên mặt. Vương Giản hai tay chống lấy ghế bành lan can, chậm rãi, từng chút, đứng lên. Theo hắn đứng dậy, nguyên bản ồn ào náo động quảng trường, vậy mà quỷ dị xuất hiện yên tĩnh. Hắn muốn làm gì? Động thủ. Lý Nguyên Danh vô ý thức về sau rụt nửa bước, ngăn tại Khổng Ngạn Thằng trước người, thanh âm phát run, ngươi muốn làm gì? Trước mặt mọi người, chẳng lẽ ngươi còn dám hành hung phải không? Khổng Ngạn Thằng càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm lấy Lý Nguyên Danh tay áo, vừa rồi cố này thánh nhân hậu duệ uy phong trong nháy mắt tiết một nửa. Hắn cảm giác Vương Giản nhìn hắn ánh mắt, căn bản không phải đang nhìn một người, mà là tại nhìn một khối trên thất thịt. Khổng Công chớ sợ, chúng ta nhiều người như vậy tống nột ở bên cạnh độc viên. Vương Giản không nói gì, hắn chỉ là mở ra chân, một bước, hướng phía Khổng Ngạn Thằng đi đến. Vương Giản đi tới khoảng cách Khổng Ngạn Thằng chỉ có 3 bước địa phương, ngừng. Hắn so Khổng Ngạn Thằng cao hơn nửa cái đầu, mặc dù gầy gò, nhưng loại này cảm giác gáp bách để Khổng Ngạn Thằng cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Khổng Ngạn Thằng muốn lui lại, thế nhưng là phía sau bị Lý Nguyên Danh cùng tống nột gắt gao đỉnh lấy, lui không thể lui. Hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng, Vương Giản, công đạo tự tại. Tự tại lòng người Vương Giản nhìn xem hắn. Sau đó, tại mấy ngàn song không thể tin trong ánh mắt, Vương Giản làm một động tác. Hai tay của hắn trùng điệp, nâng quá đỉnh đầu, thân eo bên dưới cong. Đây là một cái tiêu chuẩn đến không có khả năng lại tiêu chuẩn thở dài đại lễ. Túi giặc người. Đối với Khổng Ngạn Thằng. Hoặc là nói, đối với Khổng Ngạn Thằng phương hướng kia. Khổng công, đường xa mà đến, vất vả. Túi đầu này, đem tất cả mọi người bái mộng. Lý Nguyên Danh ngây ngẩn cả người, cái kia chỉ vào Vương Giản ngón tay dừng tại giữa không trung. Tống Nột trợn tròn mắt, miệng há to có thể nhét vào một quả trứng gà, cái cằm kém chút chật khớp. Khổng Ngạn Thằng càng lại như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, chỉ có ông ông tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kêu gào lấy thẳng báo oán muốn cùng thánh nhân so nắm đấm tên điên Vương Giản, Phục Nhuyễn. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là một trận không đè nén được cuồng hỉ bộc phát. Bái, hắn bái. Lý Nguyên Danh kích động đến toàn thân run rẩy, Khổng công, ngài nhìn thấy không? Hắn hướng ngài cúi đầu. Ta bất thăng chính, ta bất thăng chính a. Thắng, chúng ta thắng. Quốc tử giám đám học sinh càng là vui đến phát khóc, có người thậm chí ôm nhau khóc giống cầm. Ta liền biết, dù là hắn là chó dại, tại thánh nhân huyết mạch trước mặt, cũng phải cúi đầu. Cái này là đạo thống lực lượng. Đây chính là giáo hóa lực lượng. Vương Giản biết sai rồi, hắn sợ, hắn cuối cùng vẫn là cái người đọc sách, biết không thể quên nguồn quyên gốc. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang tận mây xanh, so vừa rồi tiếng trinh phạt còn muốn vang dội gấp 10 lần. Đó là sống sót sau hai nạn may mắn, cũng là đại hoạch toàn thắng phát tiết. Bọn hắn không cần động đao động thương, chỉ cần đứng tại đạo đức trên bãi đất, liền có thể bức lui hung ác nhất địch nhân. Tại cái này đầy trời trong tiếng hoan hô, Khổng Ngạn Thằng chỉ cảm thấy cả người đều bay lên, hai chân giống như là giẫm tại trên đông. Vừa rồi sợ hãi tan thành mây khói. Hắn nhìn xem trước mặt duy trì hành lễ tư thế Vương Giản, trong lòng cố này cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Cũng là, ta thế nhưng là người Khổng gia. Thiên hạ này, ai dám không cho Khổng gia diện tử. Xem ra cái này Vương Giản cũng chính là cái hồ giấy, hù dọa một chút người vẫn được, thật gặp được chân vật, còn không phải đến ngoan ngoan dập đầu. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Khổng Ngạn Thằng đuốt đuốt sợi râu, cố gắng nín cười ý, Vương Ngự Sử nếu biết được cấp bậc lễ nghĩa, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần ngươi ngay ở trước mặt của người trong thiên hạ, đốt đi quyển kia yêu thư, từ quan quy ẩn, lão phu có lẽ có thể hướng bệ hạ cầu tình, tha cho ngươi một mạng nhưng mà. Duy chỉ cúi đầu tư thế Vương Giản, cũng không có ngồi dậy. Hắn cúi đầu. Không ai trông thấy nét mặt của hắn. Vậy không ai nghe thấy hắn tại cái kia rung trời trong tiếng hoan hô, thấp giọng nỉ non một câu. Trước lễ. Sau binh. Vương Giản chậm rãi nâng người lên. Theo động tác của hắn, hắn cái kia rộng rãi quan phục ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đôi cùng hắn quan văn thân phận cực không tương xứng cánh tay. Cơ bắp căng cứng, gân xanh giống con giun một dạng bạo khởi. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Khổng Ngạn Thằng, nhìn xem cùng hoan Lý Nguyên Danh, nhìn xem những cái kia phảng phất đánh thắng trận giống như người đọc sách. Khổng công. Vương Giản thanh âm đề cao. Nếu các bậc lễ nghĩa đến vậy chúng ta có phải hay không nên dựa theo thánh nhân quý củ, đến tâm sự cái này đạo lý hai chữ, đến tuột cùng làm như thế nào biết. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi giải khai cổ áo nút thắt. Một viên, hai viên. Xương vai xanh phía dưới là ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Thánh nhân nói, quân tử lục nghệ. Vương Giản hoạt động một chút cổ, khớp xương phát ra cà cà giòn vang. Hôm nay, Vương Mỗ bất tài, muốn mời Khổng công, còn có chư vị ngồi ở đây đại nhân hắn tiến lên một bước. Vương Giản nhếch miệng cười một tiếng, chỉ giáo. Chương 186, luận ngữ mới giải, cho thánh nhân ước điểm điểm cơ bắp rung động. Chương 186, luận ngữ mới giải, cho thánh nhân ước điểm điểm cơ bắp rung động. Ánh năng trắng bệnh, thẳng vào đánh vào Vương Giản trần trụi thân trên bên trên. Đây tuyệt đối không phải một cái người đọc sách nên có phối trí. Tầng kia tái nhợt bệnh trạng dưới làn da, bao quanh không phải thịt mềm, mà là từng khối cơ bắp. Cơ bắp đường cong bày biện ra một loại cực độ tỉ mỉ hình dòng nước. Mỗi một buộc thớ thịt đều phảng phất tùy thời có thể đứt đoạn, buộc phát ra tay không xé rách hổ báo quái lực. Cỗ này tràn ngập bạo lực mỹ học thân thể, phía trên đỉnh lấy lại là một viên đầu đầy khô tuyết đầu lâu. Loại này cực đoan cắt đứt cảm giác, đem ở đây tất cả mọi người đầu ông đến một tiếng nghẹn ngọng. Cái này còn thể thống gì? Lễ bộ thị lang Lý Nguyên Danh cái thứ nhất hồi hồn, chỉ vào Vương Giản ngón tay run thành run rẩy, ban ngày ban mặt. Trước công chúng, ngươi thân là triều đình ngự sử, vậy mà mình trần ra trận, quả thực là có nhục nhã nhặn. Trí thức không được trọng dụng a. Nhã nhặn. Vương Giản lung lay cổ, xương cổ phát ra ken két vài tiếng giòn vang. Lý đại nhân, đọc sách cả một đời, đầu óc đọc tròn váng. Ta hỏi ngươi, năm đó Khổng thánh nhân Chu Du lịch liệt quốc, bị nhốt trần thái, mấy ngày chưa ăn cơm, hắn là thế nào sống sót? Lý Nguyên Danh vô ý thức bối thư, tự nhiên là thánh nhân nước hạnh cao thượng, cảm hóa đánh giám. Vương Giản thanh âm mang theo các ngươi bất tranh khí ý tứ. Chiến quốc loạn thế, lễ băng nhạc phôi. Ở trên con đường đều là giết người không chớp mắt tường đạo, án tươi nuốt sống quân thiệt. Vương Giản hướng phía trước bước một bước, cơ ngực lớn theo động tác nhảy lên kịch liệt, ngươi dựa vào miệng đi cảm hóa. Sợ là còn không có há mồm, liền bị làm thành canh thịt băm phân ra ăn. Thánh nhân có thể Chu Du liệt quốc lông tóc không thường, dựa vào là không phải một mép. Là cái này một thân có thể đem đầu trâu ngạnh sinh sinh vặn ra khí lực, là có thể kéo mở 300 cân cung cứng cánh tay kỳ lân. Nói bậy nói bạn. Tên điên. Quốc tử giám tế tiểu Tống Nột thanh âm mang theo tín ngưỡng phá toái cảm giác, thánh nhân nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Thánh nhân xưa nay không đàm luận bạo lực thần bị sự tình. A Vương giảng cười. Dáng tươi cười kia vậy mà hiện ra một loại quỷ dị giữ tợn cảm giác. Tống tế tiểu, sách của ngươi, sát thực đều đọc được trong bụng chó đi. Vương Giản nói, từ từ xoay người. Câu nói này ý tứ chân chính là theo hắn quay người. Chỉ gặp Vương Giản hít sâu một hơi, hai tay hướng thân thể hai bên đột nhiên triển khai, phần lưng bó cơ bắp kéo căng. Vâng. Nguyên bản bằng phẳng phần lưng, giờ phút này bó cơ bắp điên cuồng hở ra, để ép, biến hình. Nghiên phương cơ nhô thật cao như là ngọn núi hiểm trở, cơ lưng hướng hai bên triển khai như là quỷ dự, mà tại trong cổ sống ương. Những cái kia rắc rối phức tạp bó cơ bắp tại cực hạn để ép khống chế bên dưới, vậy mà quỷ dị bày biện ra một cái có thể thấy rõ, giữ tận không gì sánh được chữ Hán hình dạng. Đó là một cái, đứt chữ. Mặc dù chịu tượng, mặc dù bà mẹo, nhưng này cái chữ hình đại ra lại là đều có thể nhận ra. Thử không nói, quái, lực, loạn, thần. Vương Giản đưa lưng về phía đám người, thanh âm trầm thấp, thánh nhân có ý tứ là, lao tử không muốn cùng ngươi nói nhảm, đồng thời thi triển ra quái lực đem ngươi đánh cho thần trí không rõ. Liên liên nơi xa không biết rõ tình hình chó giữ nhà đều kẹp chặt cái đuôi. Ngọ môn trên quảng trường, mấy ngàn tên người đọc sách cái cầm tập thể chất cướp, trong đầu mấy chục năm tạo dựng lên thế giới quan, tại thời khắc này sụp đổ thành một phấn. Đây là cái gì âm gian giải thích? Đây là cái quỷ gì bóng lưng? Cái kia do cơ bắp ngạnh sinh sinh gạt ra đức chữ, phản phất sống lại, chính hướng về phía bọn hắn lộ ra giữ tợn nhe răng cười. Hỏi bọn hắn, cảm động sao? Không dám động. Cái này, đây chính là lấy đức phục người. Một cái tuổi trẻ dám sinh hai mắt đăm đăm, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác chính mình 20 năm sách phí công đọc sách, thậm chí cảm thấy được bản thân cái kia tay chân lẹo khéo quả thực là đối thánh nhân vũ đủ. Vương Giản chậm rãi xoay người, trên lưng bó cơ bắp một lần nữa bình phục. Hắn nhìn về phía sớm đã bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán Khổng Ngạn Thằng. Khổng công. Vương Giản đi đến Khổng Ngạn Thằng trước mặt, cái kia cao lớn bóng ma trực tiếp đem vị này diễn thánh công toàn bộ nuốt hết. Ngài là gia chủ, Khổng gia truyền thừa ngàn năm, khẳng định có ngoại nhân không biết bí điện. Vương Giản cặp kia vằn vện tia máu con mắt gắt gao đính tại Khổng Ngạn Thằng trên mặt, ngựa khi ôn nhu đến làm cho người dùng mình. Ngài nói cho đại gia, ta nói có đúng hay không? Cái này luận ngữ vốn chính là như thế giải đúng không? Khổng Ngạn Thằng muốn nói chuyện, nhưng hắn dư quang không bị khống chế loạn nghiêng mắt nhìn. Bên trái là mấy ngàn vạn lượng bạch ngân xếp thành kim sơn, đó là vài đời cũng xài không hết đầy trời phú quý. Bên phải là hơn 1000 cái đầu người lũy thành kinh quan, những cái kia trống rông hốc mắt đều đang ngó chừng hắn, đó là cự tuyệt hợp tác hạ chẳng. Mà nhất làm cho hắn sợ hãi là nơi xa chiếc thuyền kia trên đầu đứng đấy nam nhân, Thanh Long. Cái kia đại biểu cho Hoàng Thái Tôn, thậm chí đại biểu cho Hồng Võ Đại Đế ý chí nam nhân, chính ông đao, cười như không cười nhìn xem bên này. Trong ánh mắt kia không có thúc dục, chỉ có một loại nhìn người chết đạm mạc. Thanh Long ngón tay nhẹ nhàng tại trên vỏ đao đánh. Nếu như nói không, Khổng Ngạn Thằng trong đầu hiện lên Bắc Khổng bị xét nhà diệt tộc thảm trạng. Bắc Khổng cũng bị mất, hắn một cái nam lỗ tính là cái dám gì? Tại tên điên này Vương Giản cùng đám kia cầm ý liề vệ trong mắt, trên đời này không có cái gì là không thể giết. Nhưng nếu như nói là đâu? Khổng Ngạn Thằng đầu góc đột nhiên xoay chuyển nhanh chóng. Thừa nhận bộ này lý luận, sắp thực con đường. Nhưng cái này không chỉ là bảo mệnh a. Nhìn xem đống này tích như núi bạc, đó là cho hợp tác đồng bạn thành ý. Mà lại, nếu như thánh nhân thật là loại này võ lực phá trần thiết lập, cái kia làm thánh nhân hậu duệ Khổng gia, chẳng phải là từ thư sinh yếu đuối lắc mình biến hóa thành thiên hạ tối năng đả gia tộc? Chỉ cần định nghĩa quyền ở trong tay chính mình, cái này vật lý nho học chính là Khổng gia mới hộ thân phủ. Ai dám không phục? Không phục ta liền để Vương Giản tên điên này đi cùng hắn giảng đạo lý. Đây là một vụ giao dịch, một bút dùng tổ tông thanh danh đổi lấy hiện thực lợi ích cùng chính trị địa vị siêu cấp giao dịch. Phong hiểm tại hoàng quyền này như đao niên đại, không xếp hàng mới là lớn nhất phong hiểm. Hiện tại chính thống không phải mấy quyển sách nát, mà là Chu gia đào trong tay. Nghĩ thông suốt một tiết này, Khổng Ngạn Thằng trong mắt sợ hãi dần dần tối lui, thay vào đó là một loại dân cờ bạc quay con toi sau phấn khởi cùng một loại kỳ quái giác ngộ. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Chương 187, vật lý nho học. 50 cân tạ đá đều nhấc không nổi, ngươi xứng gọi người có học thức. Chương 187, vật lý nho học. 50 cân tạ đá đều nhấc không nổi, ngươi xứng gọi người có học thức. Khổng công, ngài nói chuyện a. Ngài ngược lại là mắng hắn a. Lễ bộ thị lang Lý Nguyên Danh gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn còn tưởng rằng Khổng Ngạn Thằng là bị Vương Giản cái kia một thân khối cơ thịt dọa trong đốc. Kẻ này tại trước mặt mọi người hai tay để trần, đây là có nhục nhã nhặn, đây là khinh nhờn ý miệng. Quát to một tiếng, đem Lý Nguyên Danh nửa đoạn sau nói ngạnh sinh sinh nẹn về trong bụng. Lý Nguyên Danh sửng sốt. Ở đây mấy ngàn hào người đọc sách đều sửng sốt, bởi vì giống cái này một cuốn họng không phải người điên kia Vương Giản, mà là bọn hắn ký thác kỳ vọng Khổng Ngạn Thằng. Chỉ gặp Khổng Ngạn Thằng trên mặt nguyên bản hoảng sợ quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại phát hiện đại lục mới giống như. Cung Nhật. Sai. Sai. Sợ rằng chúng ta đọc cả đời sách, tất cả đều đọc được trong bụng chó đi a. Khổng Ngạn Thằng hai tay run rẩy, chỉ vào đã chậm rãi mặc quần áo tử tế Vương Giản, Lý đại nhân, Tống Tế Tiểu, còn có ở đây chư vị đồng liêu. Các ngươi đem mí mắt chống ra nhìn xem thật kỹ một chút Vương Ngự Sử vóc người này tấm. Đây mới là thánh nhân di phong, đây mới thật sự là nho gia khí tượng a. Quốc tử giám Tế Tiểu Tống nột tóc hai bù xù đứng tại đó, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khổng công, ngài là không phải là bị nói mơ lấy? Đây rõ ràng là thô bị võ phu mã phu. Hoang đường, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Khổng Ngạn Thằng tiến lên một bước, đẩy ra vịn hắn tống nột. Hắn mới bước vọt tới Vương Giản trước mặt, sửa sang lại ý quan. Sau đó, tại vô số song trong ánh mắt khiếp sợ, hắn đối Vương Giản đi một cái tiêu chuẩn vãn bối lễ. Lưng không thành 90 độ, cung kính làm cho người khác giận sôi. Túi đầu này, đem dưới đáy những cái kia còn tại trông cậy vào Nam Tông chính thống chủ trì công đạo giám sinh bọn họ, đã lệ tâm cũng phải nát. Thế này sao lại là mời tới cứu binh, đây rõ ràng là quân địch nội ứng a. Chư vị chẳng lẽ quên tiên tổ tư liệu lịch sử ghi chép sao? Khổng Ngạn Thằng nâng người lên, quay người mặt hướng đám người. Xét sử ghi chép, tiên tổ Khổng Tử thân cao 9 thước 6 tấc. 9 thước 6 tấc ga chư vị, chuyển đổi đến bây giờ, đó là hơn 2 mét cự hán. Thế nhân đều là sư người cao. Không Ngạn Thằng càng nói càng hăng hái, một bên nói còn một bên khoa tay múa chân khoa tay, năm đó tiên tổ bị nhốt trần thái, 7 ngày chưa ăn cơm, nếu là không có cái kia một thân bạt núi khiêng đỉnh khí lực, sao có thể mang theo một đám đệ tử giết ra khỏi chúng đây? Sao có thể chu du liệt quốc, để những cái kia chư hầu cũng không dám lô mãng? Những quốc quân kia đối tiên tổ lấy lễ để tiếp đón, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tiên tổ đọc sách được không? Không Ngạn Thằng cười lạnh một tiếng, không. Là bởi vì tiên tổ có thể một tay giơ lên mấy ngàn cân cửa thành cái chốt. Là bởi vì tiên tổ cái kia một thân khối cơ thịt. Là bởi vì tiên tổ trong tay kiếm, so với bọn hắn đạo lý cứng hơn. So với bọn hắn mệnh cứng hơn. Cái này Tống Nột há to miệng, trong cổ họng phát ra hà hà thanh âm, muốn phản bác, lại phát hiện trong đầu một mảnh hỗn não. Bởi vì Không Ngạn Thằng nói, thế mà tất cả đều là sự thật lịch sử. Chỉ là mấy ngàn năm nay, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mang tính lựa chọn ngủ, đem cái kia tay thiện nghệ xé hổ báo sơn đông đại hán, điểm tô cho đẹp thành ôn tồn lễ độ lao đầu tử. Lại nhìn câu này, Không Ngạn Thằng từ trong ngực móc ra quyển kia trước đó bị hắn coi là yêu thư luận ngữ chân giải. Vương Ngự Sử trong sách giải chú, quân tử không nặng thì không uy. Thế nhân đều giải làm quân tử không trang trọng liền không có uy nghiêm. Sai, đó là 10 phần sai. Quả thực là dạy hư học sinh. Không Ngạn Thằng kéo cuống họng giống to, Vương Ngự Sử giải đối với. Câu nói này chân ý rõ ràng là, quân tử nếu là ra tay không đủ nặng, đánh người không đủ hung ác, ngươi liền không có uy nghiêm. Ngươi liền trấn không được đám đạo trích kia chi đồ. Đây chính là vật lý. Đây chính là thiên đạo. Mấy ngàn tên người đọc sách thế giới quan, tại thời khắc này, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Bọn hắn nhìn xem cái kia đứng tại trên bậc thang, nước miếng văng tung tóe, một mặt cuồng nhiệt người khổng ra, chỉ cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Đây chính là bọn họ hy vọng cứu binh. Đây chính là bọn họ tâm tâm niệm niệm đạo thống thủ hộ giả. Cái này mẹ hắn rõ ràng chính là lớn nhất phản đồ. Là đâm hướng văn nhân ngực vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Không Ngạn Thằng, ngươi quên nguồn quên gốc, ngươi vì sống tạm, vậy mà lại đem thánh nhân nói như vậy xuyên tạc thành loại này cường đạo logic. Tống Đột khí đến toàn thân phát run. Ta quên nguồn quên gốc. Không Ngạn Thằng quay đầu, ánh mắt hung ác giống như là một đầu hổ ăn ác quyền. Tống đại nhân, trong sách này đạo lý, logic nghiêm mật, chứng cứ vô cùng sát thử. Làm sao lại là quên nguồn quên gốc? Không Ngạn Thằng mấy bước vọt tới Tống Đột trước mặt, đe dọa nhìn cái này không biết biến báo lao ngoan cố, ngược lại là các ngươi, đem tiên tổ chuyển xuống bán. Ngựa bực này kỹ nghệ giết người tất cả đều ném đi, đem nho ra tu thành sẽ chỉ dập đầu niệm kinh, tay trói gà không chặt nương nương hang. Các ngươi mới là để thánh nhân hổ thẹn tội nhân, các ngươi mới là đại minh phế vật. Tần Hán thời kỳ, người đọc sách kia không phải lục nghệ tinh thông, lên ngựa có thể bình định quân địch, xuống ngựa trị được quốc, an hưởng thái bình. Mà bây giờ, nhìn xem các ngươi, tay trói gà không chặt, đừng nói cưỡi ngựa rút kiếm bình thiên hạ, để một cái chỉ ở các ngươi trước mặt, các ngươi có thể giết sao? Ngươi Tống Nột bị tức kém chút thổ huyết, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì Khổng Ngạn Thằng không đơn thuần là Khổng gia hiện tại duy nhất đại biểu, càng quan trọng hơn một chút, hắn nói đều là sự thật. Bây giờ thế đạo này thay đổi, hắc biến thành bạch, hiệu biến thành ngựa, đáng sợ nhất là chỉ hiệu bảo ngựa người chính là nuôi hiệu người. Nghĩ tới đây, phốc, Tống Nột ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lao huyết, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, hắn mắt trợn trắng lên, cả người thẳng tắp hướng ngã sau đi. Tế tiểu đại nhân, người tới đây mau. Tế tiểu đại nhân tức mất đi, chung quanh quốc tử dám sinh bọn họ loạn cả một đoàn, tiếng la khóc một mảnh. Vương Giản lạnh lùng nhìn về một màn này, hắn cũng cười, hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa những cái kia sớm đã trợn mắt hốc mồm võ tướng đội ngũ. Đại tướng quân Lam Ngọc đang đứng tại cái kia, trong miệng nhai lấy một cây cỏ khô cồn, nhìn xem Khổng Ngạn Thằng biểu diễn, mẹ nó, đặc sắc. Đúng là mẹ nó đặc sắc. Lao tử đánh cả một đời cầm, cũng chưa từng thấy qua đặc sắc như vậy cầm. Cái này họ Khổng lão tiểu tử, không biết xấu hổ đứng lên rất có lao tử năm đó phong phạc à. Là cái hôn trướng hạt giống. Vương Giản thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía còn tại cái kia thở hổn hển Khổng Ngạn Thằng. Nói hay lắm. Vương Giản nhàn nhạt mở miệng, vẹn vẹn ba chữ này, để Khổng Ngạn Thằng nguyên bản căng cứng đến cực hạn thần kinh trong nháy mắt lỏng, kém chút chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Vượt qua kiểm tra, thành công. Hắn phía sau lưng quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng cái này đều không trọng yếu là hắn còn sống, mà lại bắt lấy mới cây cỏ cứu mạng. Nếu Khổng công vậy tán thành bản quan chú giải. Vương Giản thanh âm đột nhiên cất cao. Vậy liền truyền thái tôn điện hạ quân chỉ, từ ngày hôm nay, luận ngữ chân giải định là quốc tử giám, các tỉnh phủ châu huyện học cung duy nhất chỉ định tài liệu giảng dạy. Khắc bản 1 triệu sách, phát hướng thiên hạ. Phạm đại minh người đọc sách, khoa cử khảo thí, không còn chỉ thi văn chương sách luận, đó là nương môn làm sự tình. Vương Giản duỗi ra một ngón tay, cuộc thi bổ sung nâng thạch bắn tên phụ trọng. Phàm tay trói gà không chặt người, hết thể từ bỏ công danh. Phàm nếu là liền 50 cân tạ đá đều nâng không nổi tới phế vật, cũng xứng đàm luận trị quốc bình thiên hạ. Cũng xứng làm ta đại minh quan. Đạo mệnh lệnh này, so vừa rồi Khổng Ngạn Thằng phản bội còn muốn chí mạng. Dưới đáy người đọc sách triệt để tuyệt vọng, từng cái mặt xám như cho. Để bọn hắn đi luyện võ. Để bọn hắn những ngày bình thường liền nghiên mực đều muốn thư đồng mài, đi đường đều muốn người đỡ văn khúc tinh đi nâng tạ đá. Đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Đây là muốn để bọn hắn chết à? Không, cái này không công bằng. Một cái tuổi trẻ tiến sĩ chịu không được cái này kích thích, tuyệt vọng hô to, ta là người đọc sách, ta là thánh nhân môn đồ, sao có thể đi làm thô bỉ võ phu việc khổ cực? Thô bỉ? Vương Giản từng bước một đi đến cái kia tiến sĩ trước mặt, nhìn xem cái này da mịn thịt mềm ra hỏa. Vừa rồi Khổng Công không phải đã nói rồi sao? Vương Giản đưa tay, nặng nề mà vỗ vỗ cái kia tiến sĩ gầy yếu bả vai. Dù là không chút dùng sức, cái kia tiến sĩ cũng bị đập đến một cái lảo đảo, kém chút quỳ xuống. Thánh nhân, thế nhưng là có thể tay không giơ lên cửa thành. Ngươi muốn làm thánh nhân môn đồ, muốn học thánh nhân. Vương Giản chỉ bên cạnh năm thành binh mã ti một khối buộc ngựa thạch, đó là dùng đến buộc chiến mã, nói ít vậy có nặng mấy trăm cân, đi, đem nó giơ lên. Giơ lên, ta liền nhận ngươi là người đọc sách. Nâng không nổi đến đó chính là lừa đời lấy tiếng chi đồ, là vũ nhục thánh nhân lừa đảo. Mang xuống cho ta, đánh. Luyện. Cho bản quan vào chỗ chết luyện. Luyện không chết, liền hướng trong chết luyện. Lúc nào đại minh người đọc sách có thể giống tiên tần hán nho sinh như thế, lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa có thể dân chăn nuôi, lúc nào lại đến cùng ta nói chuyện gì nhã nhặn. Ngõ môn trên quảng trường, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng khóc rung trời. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng dùng lỗ mũi nhìn người quan văn các lao ra, giờ phút này từng cái nhìn xem chính mình cặp kia chỉ cầm qua bút tay, giống như thấy được tương lai mình ở trên giáo trường bị thao luyện đến sống không bằng chết địa ngục thảm trạng. Mà đổi thành một bên, Không Ngạn thằng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chương 188, vật lý nho học đã sớm sáng tỏ. Không, là sáng sớm nghe ngóng ngươi đi đâu đầu đạo. Chương 188, vật lý nho học đã sớm sáng tỏ. Không, là sáng sớm nghe ngóng ngươi đi đâu đầu đạo. Không Ngạn thằng nhìn xem dưới đáy đám kia mặt xám như cho người đọc sách. Người chính là bộ này đức hạnh, ra mặt thứ này, chỉ cần mình chủ động kéo xuống đến ném xuống đất giẫm hai cước, trên đời này liền lại không có gì có thể làm cho hắn sợ sệt đồ chơi. Khi thánh nhân, cho dù là Nam Tông chính thống, cũng phải nhìn hoàng gia sắc mặt, lúc nào cũng có thể rơi đầu. Nhưng khi cậu liền không giống với lúc trước. Nếu cái này tân thế đạo bất luận tư sắp xếp bối, chỉ luận lớn nhỏ cơ nắm tay, cái kia làm thánh nhân hậu duệ, Khổng gia nắm đấm dựa vào cái gì không có khả năng là lớn nhất cái kia. Vương Giản nói đúng a? Đơn giản quá mẹ nó đúng rồi. Làm sao? Đều câm. Không Ngạn thằng đi đến một tên sủi lơ trên mặt đất quốc tử giám tiến sĩ trước mặt. Cái kia tiến sĩ trong tay gắt gao nắm chặt một bản mạnh tử nhìn Không Ngạn thằng ánh mắt, rất giống trông thấy lệ quỷ lấy mạng. Ngày bình thường, các ngươi từng cái đem nhân nghĩa đạo đức treo bên miệng, mũi bệnh lên trời. Làm sao thật sự quyết tâm, muốn gặp chân trương từng cái toàn thành tôm chân mềm. Đột nhiên, Không Ngạn thằng túi người, nắm lấy quyển kia mạnh tử. Xoẹt xẹt. Ngay trước mấy ngàn tên người đọc sách mặt, vị này gia chủ Khổng gia, đem á thánh sách, xé cái vỡ nát. Không. Đó là sách thánh hiền a. Tên kia tiến sĩ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, như bị điên muốn nhào lên cứu giúp những cái kia mảnh giấy vụn. Cút sang một bên. Không Ngạn thằng giơ chân lên, rắn rắn chắc chắc đá vào trên người đối phương. Giữ lại loại này dạy hư học sinh giấy lộn chùi đít đều ngại cứng rắn. Không Ngạn thằng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối với tiền bối thánh nhân làm ra tới này trùng sự tình, đều cho lão phu bệnh thai nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, Khổng gia tổ vân sửa lại. Nam Tông tử đệ, 3 tuổi cho lão tử luyện đứng trung bình tấn, 5 tuổi luyện tạ đá, 10 tuổi nếu là kéo không ra một thạch cung cứng, liền cho lão phu lăn đi chuồng heo cho heo ăn. Hắn không xứng họ Khổng. Về phần luận ngữ, Khổng Ngạn thằng quay người, đối với cái kia còn tại chụp nút thắt tên điên Vương Giản, hai tay ôm quyền, không người bái thật sâu. Vương ngự sử giải thật tốt. Giải đến rượu a. Lão phu vừa rồi tại trong tiệu ngay tại suy nghĩ, tiên tổ câu kia đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được đến cùng là cái gì điều ý tứ. Ngón tay hắn thẳng tắp đâm về lễ bộ thị lang Lý Nguyên Danh. Lấy trước kia chút hủ nho chỗ đình, không phải nói là sáng sớm minh bạch đạo lý, ban đêm chết cũng đáng giá. Phi, dám chó không tê ở. Thả hắn nương cầu dám túi. Không Ngạn thằng mấy bước vọt tới Lý Nguyên Danh trước mặt gào thét, câu nói này ý tứ chân chính là, sáng sớm nghe được ngươi đi đâu con đường đạo ban đêm ngươi liền phải chết. Đây chính là tiên tổ quy củ. Đây chính là Khổng gia đạo. Ai không phục? Ai dám không phục? Vâng. Câu này giải thích, đem ở đây tất cả người đọc sách trong đầu cả đời thánh nhân chi đạo nện vào 18 tầng địa ngục. Điên rồi. Đây là điên rồi. Lý Nguyên Danh hai mắt vô thần. Đây không phải đạo khẩn mạnh. Đây là tu la đạo. Đây là ma đạo a. Lý Nguyên Danh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương quái thiếu. Hắn ôm đồn phía dưới bên trên mũ ô sa, hung hăng quẳng xuống đất, còn chưa hết giận, giơ chân lên liều mạng giẫm, một bên giẫm một bên đảo, ta không làm quan. Quan này người nào thích làm người đó làm. Đây là cái gì cầu thí thế đạo? Thánh nhân biến thành đồ tệ, đọc sách biến thành luyện võ, sách này còn đọc cái giẫm. Đọc cái giẫm a. Theo Lý Nguyên Danh sụp đổ, toàn bộ ngọ môn quảng trường tựa như là bị hắn cảm nhiễm bình thường. Tuyệt vọng thứ này, là hội truyền nhiễm mà lại so ôn dịch còn nhanh. Lừa đảo. Đều là lừa đảo. Chúng ta học hành gian khổ 20 năm, cột tóc lên xả nhà lấy rùi lâm đùi, hình chính là cái gì? Một cái quốc tử dám sinh đột nhiên gào khóc, từ trong ngực móc ra chính mình coi như chân bảo văn chương. Những cái kia hắn chịu làm tâm huyết, nguyên bản chuẩn bị hiện lên cho hoàng thượng trị quốc sách luận, giờ phút này bị hắn điên cuồng xé nát, một thanh nhét vào trong miệng, một bên ai, một bên nôn khan. Ăn, ăn nó đi. Đều là giấy lột, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Ô ô ô, ta muốn về nhà. Ta không thi, tay ta không trói gà chi lực, ta liền thùng nước đều để bất động, cái này về sau để cho ta sống thế nào a? Có người quỳ trên mặt đất cầm đầu đụng đem trán đập đến máu thịt bé bét, tựa hồ muốn đem ác mộng này đập tỉnh. Có người đem mang theo trong người bút mực giấy nghiên hết thể đập nát, màu đen mực nước tung tóe một chỗ, còn có người chỉ vào Khổng Ngạn thẳng chửi ầm lên, mắng lấy một hơi không có đi lên, mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngất đi. Nguyên bản đại biểu cho đại minh cao nhất tôn nghiêm ngọ môn, giờ phút này quần ma luận vũ. Bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ, bọn hắn tài trí hơn người vô liếng, tại thời khắc này, bị bọn hắn tín nhiệm nhất tổ tông sống tự tay đập cho nát bét, còn thuận tiện nhổ nước miếng. Quốc tử giám tế tiểu Tống Nột vừa mới bị ấn huyệt nhân trung tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy chính là này tấm nhân gian luyện ngục. Lao đầu tử ngốc trệ nửa ngày, hai hàng trọc lệ thuận tràn đầy nếp nhăn gương mặt chảy xuống. Xong, toàn xong. Đại Minh người đọc sách sống lưng, hôm nay không phải là bị quăng, là bị tận gốc đánh gãy. Vương Giản đứng tại ghế bành bên cạnh, chậm rãi chỉnh lý tốt ống tay áo. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua còn tại cái kia phấn khởi răn dạy học sinh khổng ngạn thằng. Người này đủ hung ác, nhưng cũng chỉ có loại này vì mạng sống liền tổ tông đều có thể bắn người, mới có thể tại đám lửa này trong sống sót, còn muốn sống được so với ai khác đều thoải mái. Ngõ môn trên cổng thành, hai bóng người đứng song vai, đem dưới đáy loạn tượng thu hết vào mắt. Hàn Phong đem màu vàng sáng long bào thổi đến bay phất phới, Chu Nguyên Chương hai tay chống lấy thô ráp tường thành lỗ châu mai, dưới đáy truyền đến tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, nghe vào trong lỗ tai hắn, đơn giản so giáo phường ti điệu hát dân gian còn dễ nghe. Lão hoàng đế phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Hắc, có ý tứ, đúng là mẹ nó có ý tứ. Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn thoáng qua bên người đại tôn tử, trong mắt tất cả đều là ý cười. Đại tôn, ngươi xem một chút đám kia toàn tú tài. Ngày bình thường từng cái trên triều đình trích dẫn kinh điển, lỗ mũi nhìn người, giống như thiên hạ đạo lý đều bị bọn hắn một nhà chiếm hết. Ta nếu là giết bọn hắn còn muốn đem cổ rỗi dài hô to cái gì lưu lấy đan tâm chiếu hoàn thành tác phẩm giống như ta là cái bạo quân, tắc thành cho bọn hắn thanh danh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chậc chậc, ngươi xem một chút cái kia hùng dạng, so ta năm đó ở Phượng Dương này ăn mày thời điểm còn không bằng. Cái kia một mặt thảm tướng, đâu còn có nửa điểm người đọc sách thể diện. Chu Hùng Anh đứng chắc tay. Ra ra, cái này gọi giết người chu tâm. Chu Hùng Anh thanh âm lộ ra cỗ hơi lạnh thấu xương, dùng đao giết bọn hắn, đó là cho bọn hắn đưa ghi tên sử sách cơ hội, tiện nghi bọn hắn. Đám người này không sợ chết, bọn hắn sợ chính là đạo không có. Không có đạo, bọn hắn chính là một đám sẽ chỉ múa mép khua môi phế vật, đến trên đường, liền xin cơm đều đoạt không qua tên ăn mày. Chúng ta hoa hạ dân tộc cuộc sống chính là bị bọn hắn loại đồ chơi này cắt đứt, không phải vậy Mông Cổ thát tử có thể vào chú chúng ta Thần Châu đại lục. Ra ra, nếu để cho bọn hắn bộ dạng này lại tiếp tục như thế, một lần nữa Thần Châu chìm trong, đó là chúng ta hoa hạ dân tộc cực khổ a. Chu Hùng Anh nghĩ đến hậu thế 200 năm về sau, chính là có như thế dị tộc nhập chủ Trung Nguyên, quản chi là hậu thế, tạo dựng lên quốc gia mới, tại hắn xuyên qua trước đó, cái kia cô hoa hạ dân tộc bất khí, khí thế loại này, còn không có nối liền. Nhưng là lần này, hắn tới, loại chuyện này, kiên quyết sẽ không phát sinh. Chu Nguyên Chương tán thưởng nhìn đại tôn một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngay tại phía dưới giễu võ dương oai khổng ngạn thằng. Bất quá, cái họ này khổng tiểu tử Chu Nguyên Chương con mắt híp híp, tiểu tử này trở mặt trở nên ngược lại là nhanh, là cái nhân vật hung ác. Vừa rồi một màn kia đã sớm sáng tỏ liền ta đều kém chút bị hắn lừa dối quẻ. Loại người này, sau đầu có phản cốt, cũng là thanh kiếm hai lưỡi a. Ra ra yên tâm. Chu Hùng Anh cười, hắn không phải kiếm hai lưỡi, hắn nhiều lắm thì một đầu bị đánh gãy cổ sống, nhổ răng cậu. Trước kia khổng gia có thể hô phong hoán vũ, là bởi vì trong tay bọn họ nắm nuốt người đọc sách quyền giải thích, đó là bọn họ xương cốt. Hiện tại, hắn đem người đọc sách toàn đắc tội hết, đem tổ tông bài vị đều đập. Trừ phụ thuộc hoàng quyền, phụ thuộc chúng ta hai người, hắn còn có thể đi đâu? Thiên hạ mặc dù đại, không có hắn chỗ dung thân. Hắn bây giờ gọi đến càng hung, cắn trước kia đồng loại cắn đến càng hung ác, về sau tại chúng ta trước mặt, vì đến liền càng thấp. Chu Hùng Anh trong ánh mắt hiện lên vẻ ác lạnh, cậu nếu là nghe lời, liền thưởng cục xương, nếu là không nghe lời, vậy liền nấu ăn thịt, dù sao cũng chính là một nồi nước sự tình. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra một trận cười mở cười to. Tốt, hảo tiểu tử, điểm ấy giống ta, thật giống ta, so cha ngươi du một đầu kia mạnh hơn nhiều. Lão hoàng đế ngưng cười, vung tay lên, chỉ phía dưới, nếu kịch này hát đến cao trào, chúng ta cũng nên thu chẳng. Để cái kia khổng ngạn thằng vào đi, ta ngược lại muốn xem, đầu này mới thu cậu, trừ hội cắn người, còn có thể cho chúng ta điều trở về chút gì hoa quả khô. Là, Chu Hùng Anh khẽ không người, sau đó đối với sau lưng chỗ hắc ám đánh cái thủ thế. Sau nửa canh giờ, Đông Cung, Điện Văn Hoa Thiên Điện. Chương 189, chỉ có lớn minh thụ thương thế giới đã đạt thành. Chương 189, chỉ có lớn minh thụ thương thế giới đã đạt thành. Chu Hùng Anh đứng tại bên cửa sổ, cầm trong tay một thanh thuần cương chế tạo cái kéo, ngay tại tu bổ một chậu tạo hình cổ sơ La Hán Tùng. Giang giác. Thanh kia cái kéo cực kỳ sắc bén, chất lượng thép cắn vào thanh âm thanh thúy êm hai. Không ngạn thằng đứng trong điện, không có quỷ. Hắn cặp kia nguyên bản bởi vì sống an nhàn sung sướng mà hơi có vẻ đôi mắt già mua vận đục trong, giờ phút này lại nhảy lên một loại cực kỳ phức tạp và mang. Ngọ môn cái kia vừa quỷ. Không ngạn thằng rất rõ ràng, chính mình quỷ rơi không chỉ là đầu gối, còn có khổng gia trăm ngàn năm qua đang đi học trong lòng người cái kia không thể xâm phạm thần thánh quan hoàn. Hắn tự tay đem người đọc sách ra mặt kéo xuống đến, ném xuống đất, còn hung hăng đạp hai cước. Từ nay về sau, thiên hạ này người đọc sách, hoặc là dựa theo Vương Giản người điên kia con đường, luyện võ làm chó, hoặc là cũng chỉ có thể ôm những cái kia bị xé nát sách thánh hiển, đi chết, đi bị thời đại mới này vứt bỏ. Đại giới này quá lớn, lớn đến nếu như khổng gia liệt tổ liệt tông tuyển dưới có biết, sợ là có thể tập thể xốc lên vách qua tải, leo ra bóp chết hắn con cháu bất hiếu này. Nhưng là khổng ngạn thằng không hối hận, hắn nhìn xem cái kia đưa lưng về phía chính mình thiếu niên bóng lưng, hắn biết rõ ở trước mắt vị này thái tôn điện hạ nơi này chó vẫy đuôi mừng chủ là vô dụng, dù là ngươi đem tâm móc ra đặt ở trong mâm trình đi lên, vị chủ nhân này chỉ sợ cũng phải ngại mùi tanh. Tại Chu gia nhân trên bàn cờ duy nhất đường sống chính là chứng minh chính mình cây đao này rất nhanh, chứng minh chính mình đầu này mới thu cậu, tiếng kêu đủ vang, cắn người đủ hung ác, không phải vậy liền muốn cùng Bắc Lô một dạng biến thành bụi bằng lịch sử. Điện hạ. Khổng Ngạn thẳng mở miệng. Ngọ môn bên kia, đùa giỡn hát xong. Đám kia hủ nho của sống, lão phu tự tay cho ngài đánh gãy. Cho dù là Tống Nột lão ngoan cố kia, lúc này cũng bị tức giận đến phun máu ba lần, nhấc trở về. Hắn lúc nói lời này, ngữ khí bình hẳn, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hoàn toàn không có đem chính mình xem như những cái kia hủ nho một thành viên. Từ nay về sau, thiên hạ này người đọc sách chỉ có hai con đường, hoặc là luyện được khối cơ thịt cho đại minh khi khai cương thác thổ cầu, hoặc là cũng chỉ có thể biến thành bị thời đại đào thải phế vật. Chu Hùng ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, làm được tuyệt. Liên nhà mình lao tổ tông luận ngữ cũng dám như thế giải, đã sớm sáng tỏ biến thành muốn chết đạo. Khổng công, ngươi so ta tưởng tượng nếu có gan được nhiều. Lời này nghe không ra là khích lệ hay là trâm trọng, nhưng Khổng Ngạn thằng không quan tâm, hắn chỉ có thể coi nó là thành khích lệ. Đều là điện hạ có phương pháp giáo dục. Khổng Ngạn thằng tấm kia luôn luôn lấy ôn nhuận nho nhã chứ danh trên khuôn mặt, giờ phút này vậy mà lộ ra một tia hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Lão phu tại trong tiệu suy nghĩ minh bạch. Thánh nhân gì, giáo gì hóa, cái gì vạn thế cương tốt, nói cho cùng, trong tay không có đao, đó chính là trên thất thịt, mặc người chém giết. Thế đạo này, chân lý vĩnh viễn chỉ ở trong tầm bắn, đây cũng là ngài giáo vương ngự sử bộ kia vật lý. Nếu muốn giảng vật lý, vậy ta không ra, tự nhiên muốn khi khí lực lớn nhất cái kia. Rất tốt. Chu Hùng Anh dừng lại trong tay động tác, quay người nhìn xem Khổng Ngạn thằng. Đã ngươi giao nhập đội, đem khắp thiên hạ người đọc sách đều đắc tội sạch, cô tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Chu Hùng Anh đi đến rộng lớn gỗ tử đàn án thư bên cạnh, đưa tay ở trên bàn một quyển sớm đã chuẩn bị tốt tấm da dê. Tới, Khổng công, nhìn xem cô cho ngươi cùng nho ra chuẩn bị. Đất phong. Khổng Ngạn thằng trái tim bỗng nhiên nhảy để là gỗ. Đất phong, đây mới là tiết mục cắp trảo. Hán phí hết lớn như vậy kình, thậm chí không tiếc đem chính mình biến thành nho lâm bại hoại, hình chính là cái gì? Không phải là vì cho Khổng gia tìm một đầu tại hoàng quyền nghiền ép bên dưới còn có thể tiếp tục phú quý ngàn năm đường mới sao? Hắn bước nhanh đi đến trước thư án, bởi vì kích động, bước chân thậm chí có chút lảo đảo. Ánh mắt vội vàng rơi vào tấm kia trên quyển gia cứu. Đó là một tấm bản đồ, nhưng không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì một tấm đại minh khôn dư đồ, cũng không phải tiền triều lưu truyền xuống hoa di đồ. Tấm đồ này vẽ thủ pháp cực kỳ tinh tế, núi non sông ngòi xu thế quái dị mà lạ lẫm. Đại minh mảnh cương vực bát ngát kia, bị chen tại địa đồ ngoài cùng bên phải nhất, chỉ chiếm một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Mà tại tấm đồ này trung ương bên trái, có một khối lục địa to lớn, hình dạng giống như là một viên treo ngược lấy quả đảo, lại như là một cái cự đại tam giác ngược hình, chiếu nặng treo ở cao vút trong mây núi tuyết phía dưới, xuyên thẳng tiến mảnh kia mênh mông xanh đậm trong vùng biển. Đây là Khổng Ngạn thằng nheo mắt lại, ý đồ phân biệt trên địa đồ những cái kia đánh dấu cổ quái tên, lại phát hiện rất nhiều chữ hắn đều nhận ra, liền cùng một chỗ nhưng lại không biết là cái nào. Thiên trúc. Chu Hùng Anh ngón tay vượt qua cao ngất vui ngựa kéo nhã sơn mạch, nặng nghề mà điểm tại khối kia tam giác ngược khu vực trên vùng bình nguyên. Cũng chính là các ngươi trong những sách kia nói, thân độc dọa đủ. Khổng Ngạn thằng cứ thế một chút. Nguyên bản trong mắt cái kia cố phấn khởi quan mang, trong nháy mắt mở đi mấy phần, thay vào đó là một loại khó mà che giấu kinh ngạc cùng thất vọng. Thiên trúc, đây không phải là đường tam tàng đi lấy kinh địa phương sao? Đây không phải là trong truyền thuyết khắp nơi trên đất hòa thượng, độc trùng manh thú hành hành man hoang chi địa sao? Thái tôn điện hạ phí hết lớn như vậy khổ tâm, chẳng lẽ chính là vì đem Khổng gia lưu đẩy tới loại kia địa phương cấp chim cũng không có đi giáo hóa man gì? Cái này cùng lưu vong 3000 dặm khác nhau ở chỗ nào? Điện hạ Khổng Ngạn thẳng trong giọng nói mang lên bị trêu đùa phẫn nộ, nếu để cho Khổng gia đi bực này man gì chi địa? Giáo hóa không khai hóa gia nhân, chỉ sợ có phụ thánh nhân nhờ vả a. Man gì? Chu Hùng Anh vòng qua án thư, đi đến Khổng Ngạn thẳng bên người, thanh âm ép tới rất thấp. Khổng công, ngươi là địa chủ, cũng là người trong nghề. Cô hỏi ngươi, cái này đại minh tốt nhất giang nam ruộng nước, mưa thuận gió hòa, tỉ mỉ hầu hạ, một năm có thể sinh bao nhiêu lương? Khổng Ngạn thằng không rõ chủ đề vì cái gì nhảy vọt nhanh như vậy, nhưng liên quan đến thổ địa ích lợi, hắn bản năng trả lời, giang nam thượng điển, nếu là một năm hai quen, tẩy sâu có bấm, nếu là lao thiên gia thượng cơm ăn, cao nữa là cũng chính là ba bốn thạch. Nơi đó, Chu Hùng Anh ngón tay, tại khối kia tam giác ngược trên vùng bình nguyên vẽ một vòng tròn. Một năm ba quen. Đơn giản bốn chữ, trực tiếp đem Khổng Ngạn thằng lên ngộ. Cái gì? Một năm ba quen. Khổng Ngạn thằng đống nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không chỉ có như vậy, Chu Hùng Anh tiếp tục chuyển bận lấy phá vỡ hắn nhận biết bạo luận, nơi đó không có mùa đông, mặt trời gắt, nước mưa sung túc. Ngươi cũng không cần giống tại Đại Minh dạng này hầu hạ tổ tông một dạng hầu hạ hoa màu. Đem hạt giống hướng trong đất bung ra, mặt trời nhất sái, nước một tưới, cái kia hoa màu tựa như bị điên trưởng. Tám chiếc đũa đều có thể nảy mầm, ném nắm gạo đều có thể mọc ra một mảnh ruộng lúa. Mà lại, nơi đó bình nguyên rộng lớn, so chúng ta Trung Nguyên còn muốn đại. Thổ địa mập đến chảy mỡ, nắm thổ đều có thể túa ra dầu đến. Khổng Ngạn thằng hô hấp trong nháy mắt thô trọng không gì sánh được. Làm giai cấp địa chủ tổng đầu lĩnh, hắn đối thổ địa độ phì có so với nữ nhân còn mãnh liệt hơn mẫn cảm. Một năm ba quen, cắm đuôi nảy mầm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này cho dù là một con lợn đi quản, đó cũng là đầy trời tài phú. Mang ý nghĩa lấy không hết khó lương. Mang ý nghĩa Khổng gia có thể có được so tại phương Bắc Sơn Đông còn muốn đại gấp 10 lần, gấp trăm lần điển sản ruộng đất. Vừa rồi thất vọng trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại tên là tham lam hỏa diễm, trong mắt hắn cháy hừng hực. Điện hạ, chuyện này là thật. Khổng Ngạn thằng thanh âm đều đang run. Cô lừa ngươi làm gì? Đại Minh đội tàu đã sớm đi qua. Chu Hùng Anh thuận miệng giật cái láo, cho phần tình báo này bối thư. Kỳ thật cái này không chỉ có là cẩm ý liễu vệ tình báo, càng nhiều là trong đầu hắn liên quan tới hậu thế Ấn Độ tiểu lục địa ký ức. Cái chỗ kia, ở thời đại này, đúng là nông nghiệp văn minh trần nhà. Nhưng cái này, còn không phải trọng yếu nhất. Chu Hùng Anh nhìn xem Khổng Ngạn Thằng trong mắt tham lam, biết hỏa hầu đến. Đơn thuần tài phú, chỉ có thể đả động địa chủ. Nếu muốn đánh động vị này thánh nhân hậu duệ muốn để Khổng gia khăng khăng một mực qua bên kia gây sự, còn phải cho bọn hắn một vật, quyền hành. Một loại tại Đại Minh tuyệt đối không cách nào lấy được, chí cao vô thượng quyền hành. Chu Hùng Anh từ rộng thùng thình trong ống tay áo, móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Sổ này phong bì không có bất kỳ cái gì chữ, bên trong lít nha lít nhít tràn ngập Chu Hùng Anh tự tay sửa sang lại nội dung, kết hợp cẩm y liễu vệ mang về đôi câu vài lời, tăng thêm hắn đời trước đối cái kia thần kỳ quốc gia dòng giống chế độ khắc sâu lý giải. Chương 190, bà La Môn. Không, đó là thánh nhân chuyển thế. Chương 190, bà La Môn. Không, đó là thánh nhân chuyển thế. Mở ra nhìn một cái. Đây chính là cô phí hết khí lực lớn, cố ý cho Khổng Công, cho thiên hạ người đọc sách tìm trở về chân kinh. Khổng Ngạn Thằng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, run rẩy lật ra tờ thứ nhất. Chỉ nhìn lướt qua, hắn mặt mo liền nhăn thành mức đắng. Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Xua Bỏ, Thủ Đà La. Khổng Ngạn Thằng ngẩng đầu, trong ánh mắt trừ mờ mịt, còn kẹp lấy ba phần người đọc sách đặc thù ngạo khí cùng kinh thường. Điện hạ, cái này không phải liền là phiên bang Man Di bộ kia sao? Những ngày kia Trúc Ca Tam, từng cái đen như than, cùng chưa khai hóa tựa như con khỉ, uy củ của bọn hắn có thể có cái gì lại dụng? Man Di, Chu Hùng Anh trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thần sắc. Khổng Công, cách cục nhỏ. Chu Hùng Anh tại trên trang sách kia nhẹ nhàng điểm một cái, người đem cái này bà La Môn ba chữ ở trong lòng đổi thành đại nho, đem Sát Đế Lợi đổi thành huân quý võ tướng, đem Sủa Bỏ đổi thành thương nhân mách tính. Nói đến đây, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, về phần cái này Thủ Đà La cùng Đạt Lợi là tôi. Ngươi coi như thành là ngu dân cùng tiện tịch. Đến, Khổng Công, bị liên lụy lại đọc một lần. Khổng Ngạn Thằng khẽ giật mình. Hắn vô ý thức dựa theo Chu Hùng Anh giáo biện pháp, tại trong đầu làm cái từ ngữ thay thế. Ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ bên trên, lần này, chữ vẫn là những chữ kia, ý tứ lại hoàn toàn thay đổi. Bà La Môn đại nho người, từ tạo vật chủ miệng mà sinh, sạch sẽ vô cấu, trưởng quản tế tự cùng giải thích kinh điển, chính là nhân gian chi thần. Vô luận phạm phải cỡ nào tội nghiệp, quốc vương không thể giết chi, không thể hình chi, chỉ có thể lưu vong. Kỳ danh hủy tức tôn đình, chỗ đến, vạn dân quỳ lạy, cung phụng tiền tài thế nữ, coi là vô thượng binh diệu lại cạnh. Khổng Ngạn Thằng tay run một cái, kém chút không có cầm chắc sổ. Một cỗ khí lạnh thuận gót chân bay thẳng đỉnh đầu, đánh ra đầu hắn run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Đây là cái gì âm gian? A không, đây là cái gì dương gian đại đạo? Đây con mẹ nó không phải liền là nho ra đám lao đầu tự kia, nam mộng cũng nhớ làm thành hình thái cuối cùng sao? Hình không lên đại phu, lễ không xuống thứ dân. Khổng Ngạn Thằng bờ môi run rẩy, trong sách này biết, cái này bà La Môn, vậy mà thật không cần giao thuế, không cần phục dịch, thậm chí giết người đều không cần đền mạng. Không chỉ có không cần đền mạng. Chu Hùng Anh thanh âm nhẹ nhàng, ở chỗ đó, bộ này quy củ không phải luật pháp, là thần dụ, là khắc vào những dân đen kia trong xương giấu chạm nổi. Những cái kia tầng dưới chót Thủ Đà La cùng Đạt Lợi Đặc, cũng chính là trong mắt người dân đen, bọn hắn sinh ra tới liền tin bộ này. Bọn hắn cảm thấy, chính mình còn sống duy nhất ý nghĩa, chính là đem mồ hôi và máu ép khô cung cấp nuôi dưỡng bà La Môn. Người đem bọn hắn vào chỗ chết dẫm, bọn hắn không chỉ có không tạo phản, còn phải quỳ trên mặt đất tạ ơn, cảm thấy đây là đang tích đức, là vì kiếp sau đầu thai có thể là người. Chu Hùng Anh xích lại gần Khổng Ngạn Thằng tấm kia bởi vì xung huyết mà đỏ lên mặt mò. Khổng Công, tại Đại Minh, các ngươi muốn sáp nhập, thôn tính chút đất còn phải đề phòng cẩm y liễu vệ kiểm toán, đề phòng ngự sử bạch tội, ban đêm đi ngủ còn phải sợ dân chúng cầm cái quốc phá cửa, đúng không? Khổng Ngạn Thằng liều mạng gật đầu, cổ đều muốn dao động gáy mất. Nào chỉ là sợ, quả thực là nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là Hồng Võ gia thanh này đồ đao treo lên đỉnh đầu, tham ít tiền cùng liều mạng giống như. Nhưng ở Tiên Trúc tất cả đều là các ngươi. Người, tất cả đều là các ngươi. Bọn hắn trồng ra tới lương thực, các ngươi lấy đi 9/9, còn lại cái kia một đâu đâu để bọn hắn không đói chết, bọn hắn còn phải bỏ qua đến hôn ngón chân của ngươi đầu, cảm tạ đại lao ra thưởng cơm ăn. Ầm ầm. Khổng Ngạn Thằng cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Đi con mẹ nó đại đồng xã hội, đi con mẹ nó thánh nhân giáo hóa. Trước mắt cái này mới là thiên đường. Đây mới là người đọc sách nên đi địa phương. Cái này, đây quả thực là Khổng Ngạn Thằng gắt gao bưng lấy quyển sổ kia, đây quả thực là đem lễ chữ khắc vào lao thiên gia trong tròng mắt ta. Cái này không gọi lễ. Chu Hùng Anh cười lạnh một tiếng, cái này gọi giai cấp khóa kín. Long sinh long, phượng sinh phượng, con của chuột sinh ra tới liền phải đi trong khe cống ngầm đào hang, vinh thế thoát thân không được. Ở bên kia, một khi bộ này đổ vật làm, người đọc sách. A không, tân bà La Môn chính là thần. Còn sống, thờ thần. Chu Hùng Anh chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời âm u, tại Đại Minh, hoàng quyền đè ép các ngươi, luật pháp trông coi các ngươi. Nhưng ở Thiên Trúc, chỉ cần trong tay các ngươi nắm bản này kinh điển nắm quyền giải thích cán bút, lại phối hợp thêm các ngươi vừa rồi học được vật lý nho học làm cán đao tử, hắn bỗng nhiên quay đầu, ai dám không phục. Khổng Ngạn Thằng không nói hai lời, đem quyển sổ kia bỗng nhiên hướng trong ngực một thăm dò, dán ngực thịt để đó, sợ bị người đoạt đi. Hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trong cặp mắt giản mùa kia nơi nào còn có nửa điểm trước đó chán trường cùng sợ hãi, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi của nhiệt. Điện hạ Khổng Ngạn Thằng thanh âm mang theo cảm giác khẩn trương, loại nơi tốt này thật thật về chúng ta, không phải về các ngươi. Chu Hùng Anh cải chính, là về Đại Minh nho ra. Chu Hùng Anh đi trở về bên cạnh bàn, Đại Minh quá nhiều người, quá ít người đọc sách cũng quá là nhiều, nhiều đến vì một cái thất phẩm quan kép dịu, mấy bạn người đem óc chó đều đánh tới. các ngươi trên triều đình kéo bè kết phái, tại nông thôn sáp nhập, thôn tính thổ địa, hình cái gì? Không phải là vì điểm đặc quyền, vì điểm bạc vụ sao? Hiện tại, cô cho các ngươi chỉ con đường sáng. Chu Hùng Anh nhìn chằm chằm Khổng Ngạn Thẳng, mang theo những cái kia tại Đại Minh lăn lộn ngoài đời không nổi người đọc sách, mang theo những cái kia cả ngày sẽ chỉ nói xuông lập quốc, trừ miệng cứng rắn không còn gì khác phế vật. Lăn đi Thiên Trúc, đi đem nơi đó nguyên bản Bà La Môn xử lý, đem bọn hắn tượng thần đập, đổi thành khổng thánh nhân giống. Đi nói cho những dân đen kia, trước kia thần chết, hiện tại thần, họ Khổng. Về sau, các ngươi chính là Thiên Trúc Tân Bà La Môn. Về phần làm sao để những người kia tin phục, Chu Hùng Anh liếc qua Khổng Ngạn Thẳng, Khổng Công, ngươi tại Ngọ Môn không phải đã ngộ sao? Khổng Ngạn Thằng sửng sốt nửa giây, lập tức buộc phát ra một trận cười quái dị. Hiểu, chết để hiểu. Khổng Ngạn Thằng trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, đạo lý giảng không thông, liền giảng vật lý. Luận ngữ cảm hóa không được, liền dùng đao kiếm cảm hóa. Dù sao những dân đen kia nghe không hiểu thánh nhân nói, vậy liền đánh tới bọn hắn nghe hiểu mới thôi. Thu phục, dĩ nhiên chính là thuận dân, chính là tốt nhất lễ. Diệu a, thật sự là tuyệt không thể tả. Tại Đại Minh, chúng ta là bị nổ răng cầu. Đi Thiên Trúc, chúng ta chính là chăn dê sói. Khổng Ngạn nhìn về phía Chu Hùng Anh, trong mắt lóe ra tinh quang, điện hạ. Chuyện này, lão phu làm, chỉ là chỉ dựa vào chúng ta Khổng ra một nhà, chỉ sợ ăn không vô lớn như vậy đĩa. Chương 191, mới Bà La Môn, lớn minh thân sĩ người có học thức hải ngoại lại có nghiệp. Chương 191, mới Bà La Môn, lớn minh thân sĩ người có học thức hải ngoại lại có nghiệp, ăn không vô. Chu Hùng Anh thanh âm tại trống trải trong thiên điện quanh quẩn. Khổng Công, chúng ta nói trắng ra, ngươi cảm thấy thiên hạ này khó khăn nhất quản là cái gì? Khổng Ngạn Thằng còn đắm chìm tại quyển sách nhỏ kia miêu tả thần chi quốc độ trong, nghĩ đến chính mình đem toàn bộ Khổng gia góp đi vào đều ăn không vô vấn đề. Bị hỏi một chút này, mí mắt cuồng loạn, bẩm điện hạ, từ xưa trị dân như chăn dê, cái này khó khăn nhất, không ai qua được lòng người. Lòng người như nước, tiêu ca như lửa, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền a. Sai. Chu Hùng Anh đi đến tấm kia to lớn địa đồ ra dê trước, ngón tay dọc theo Đại Minh vạn lý trường thành trùng điệp đồng dạng vòng. Trên vùng đất này bất tính, là trên đời này khó khăn nhất quản, cũng là trên đời này nhất không an phận. Chu Hùng Anh xoay người, cặp mắt kia thấy Khổng Ngạn Thẳng sợ hãi trong lòng, Khổng Công, các ngươi Khổng gia đọc mấy ngàn năm sách, còn không có sống hiểu chưa? Hán đường đến nay, nho ra phí hết tâm tư nói cái gì tam cương ngũ thưởng, nói cái gì quân thần phụ tử, đem mồm mép đều mài hỏng. Có thể kết quả đây. Trần Thắng Nô quảng hô một câu, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh thiên hạ này liền phản. Gia gia của ta năm đó cầm cái chén bể xuống núi, quay đầu là có thể đem nguyên triều long ỷ phá hủy làm bụi đốt. Khổng Ngạn Thằng phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói, khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có vị này hoàng thái tôn dám ngay ở thánh nhân hậu duệ mặt, đem tầng kia che tại quyền lực bên trên tấm màn che xé thành náo loạn, còn thuận tay vung đem mối. Tại Đại Minh, các ngươi những này sĩ phu muốn sát nhập, thu tính vài mẫu suy nghĩ nhiều thu vài đầu thuê, đều được nơm nớp lo sợ. Đề phòng bách tính tạo phản, đề phòng cẩm y địa vệ kiểm toán, còn phải đề phòng gia gia của ta thanh kia đồ đao. Vì cái gì? Bởi vì đất đai này bên trên mỗi người, trong lòng đều tin bộ kia, chỉ cần ta không nhận mệnh, ta liền có thể xoay người, ta là có thể đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Cho nên, các ngươi nho ra ở chỗ này, thống trị chi phí quá cao. Ngươi phải giáo hóa bọn hắn, phải dỗ dành lấy bọn hắn, muốn cho bọn hắn lưu phần cơm ăn. Có mệnh hay không? Khổng Ngạn Thằng biết hầu phát khô. Mệnh không? Đó là thật mệt mỏi a. Quả thực là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần sinh hoạt. Hắn nhớ tới những năm này Khổng gia tại Sơn Đông, nhìn xem phong quang vô hạn. Có thể những lớp người quê mùa kia nhìn Khổng phủ tường cao trong ánh mắt, cất giấu bao nhiêu đau. Chỉ cần Đại Minh cây to này lay một cái, đám kia lớp người quê mùa tuyệt đối người đầu tiên xông vào Khổng phủ, đem cái kia mấy ngàn năm thánh nhân bài vị bổ thổi lửa nấu cơm. Cái này không, Bắc Lô không phải liền là bộ dạng này bị vị điện hạ này châm chút lửa, liền trở thành cho tàn sao? Nếu không phải như vậy, vậy không tới phiên hắn cái này nam Khổng gia chủ cơ hội. Nhưng Thiên Trúc không giống với. Chu Hùng Anh ngón tay chỉ tại địa đồ khối kia tam giác ngược hình đầu nam, ở nơi đó, bộ này trên sách quy củ đã đi mấy ngàn năm. Nơi đó bách tính, trong đầu không có trưởng phản quốc. Bọn hắn không tin thả có loại hồ bọn hắn tin mệnh tin người báo. Bọn hắn cảm thấy, đời này bị các ngươi giẫm tại lòng bàn chân khi bùn, là bởi vì đời trước tạo nghiệt. Ngươi nếu là cầm roi quất bọn hắn không chỉ có không hận ngươi, còn phải quỳ xuống đến cấp ngươi dập đầu, cầu ngươi nhiều rút mấy lần, tiện đem tội nghiệt tiêu tan. Chỉ cần ngươi nói cho bọn hắn, hảo hảo cho Khổng gia làm chó, tiếp sau liền có thể đầu thai tiến các ngươi Khổng gia cửa lớn. Chu Hùng Anh khẽ cười một tiếng. Khổng Công, ngươi suy nghĩ một chút chàng diện kia, không cần cầm ý gì vệ tuần sát, không cần quân đội trấn áp, ngươi chỉ cần ngồi ở kia cao cao trên thần đàn, đọc Bắc Kinh, nói một chút lễ, những người kia liền sẽ đem vừa đánh xuống lương thực, vừa kiếm được bạc, thậm chí vợ của bọn hắn nữ đều cùng cung kính kính nâng đến trước mặt ngươi. Những tháng ngày đó, có phải hay không chính là các ngươi nho ra nằm mộng cũng nhớ muốn đại đồng thế giới? Ầm ầm, Khổng Ngạn Thằng gắt gao che trong lược sách, thế này sao lại là lưu vong? Đây là thiên đường a. Cái này không phải liền là tiên tổ tha thiết ước mơ đẳng cấp kia xâm nghiêm cụ cải nhất định phải đợi tại trong hố Chu Lễ Chi Quốc sao? Tại Đại Minh, bộ này đồ vật là gạt người chuyện ma quỷ, luôn có người muốn đánh vỡ nó. Nhưng ở Thiên Trúc, nó lại là thật sự khắc vào tất cả mọi người trong xương thiết luật. Cái này, đây quả thực là Khổng Ngạn Thằng bờ môi run rẩy, đây mới thật sự là giáo hoa. Bất động can qua, vạn dân thần phục, không hưởng phí chút xu bạc, vạn dân cung cấp nuôi dưỡng. Cái này, đây cũng là thánh nhân lời nói không làm mà trị. Đây chính là đại đạo a. Giờ khắc này, Khổng Ngạn Thằng trong mắt là một loại làm cho người dùng mình tham lam. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước kia phía Bắc Khổng gia tại Sơn Đông chiếm điểm này tranh điểm này thanh danh, đơn giản tựa như là tên ăn mày tại đoạt thùng nước rửa chén bên trong cơm thừa. Mà Thái Tôn Điện Hạ đưa cho hắn, là cả một cái có thể tùy ý nhào nặn, tuyệt đối nghe lời đế quốc. Cho nên, cô mới nói, ngươi Khổng gia một nhà ăn cơm vô. Đại Minh liền lớn như vậy, thì đã sớm chia xong. Ra ra những ngày này giết người đủ nhiều lão nhân gia ông ta kỳ thật thiện tâm, không muốn tạo sát nghiệt. Có thể những cái kia thân sĩ, những cái kia nhà giàu, từng cái giống hút máu con điểm một dạng đinh tại Đại Minh trên thân. Không cho bọn hắn tìm địa bàn mới hút máu, bọn hắn sớm muộn phải đem Đại Minh hút khô, hoặc là bị ra ra nhổ tận gốc, băm cho chó ăn. Khổng công, ngươi là người thông minh. Ngươi đi, khi con dê đầu đàn này. Nói cho những cái kia tại Giang Nam, tại Giang Bắc, tại Sơn Đông lăn lộn ngoài đời không nổi gia tộc. Nói cho những cái kia còn tại nhìn chằm chằm bách tính trong tay cái kia ba dưa hai táo thân sĩ. Đừng ở Đại Minh nội quyền. Đi Thiên Trúc, đi Nam Dương. Đại Minh cho bọn hắn tuyển, cho bọn hắn tháo, cho bọn hắn nhóm đầu tiên áp trận binh mã. Đi nơi nào, bọn hắn chính là mới bà La Môn, là sát đế lợi. Bọn hắn có thể xây trang viên, lập gia pháp, muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Chỉ cần hàng năm cho Đại Minh giao đủ khoáng sản cùng lương thực, ở mảnh này trên thổ địa, bọn hắn chính là thần. Hô, hô, Khổng Ngạn Thằng cảm giác huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Cái này không chỉ có là cầu sinh, đây là lập địa thành Phật. Là mang theo khắp thiên hạ địa chủ lão tài cùng một chỗ phi thăng. Điện hạ, lão phu. Lão phu đã hiểu. Khổng Ngạn Thằng nặng nề mà dập đầu một cái, đây là nhất định phải đập, cái này dập đầu hắn tâm phục khẩu phục. Đây là cho khắp thiên hạ người đọc sách tìm tới tốt nhất đường đi. Lão phu cái này liền đi liên lạc mấy nhà kia. Bọn hắn những ngày này đang bị Vương Giản người điên kia dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ cần lão phu đem cái này chân kinh cho bọn hắn xem xét, nói cho bọn hắn trên đời này còn có loại nơi tốt này, bọn hắn chính là đập nổi bán sát, bán trai bán gái, cũng phải đi theo lão phu đi Thiên Trúc đi một lần. Không đổi. Chu Hùng Anh lại là chậm rãi cười một tiếng, trước hết để cho bọn hắn kiến thức một chút vật lý lợi hại. Người không bị bước đến tuyệt lộ, là sẽ không muốn ngại tưởng. Vương Giản bên kia sẽ đem luận ngữ chân giải vào chỗ chết phổ biến. Những cái kia đọc cả một đời tử thư, liền con gà cũng không dám giết phế vật, Đại Minh không cần. Đại Minh muốn là có thể dẫn theo kiếm đi hải ngoại cùng Man Di giảng luận ngữ ngon nhân. Chu Hùng Anh tiện tay từ trên bàn cầm lấy một viên con dấu, ném cho Khổng Ngạn Thằng. Đi thôi, để những lão ngoan cố kia bọn họ bản thân tuyển. Là nguyện ý trong nhà chờ lấy bị kê biên tài sản, bị lột ra thực thảo, hay là nguyện ý đi theo ngươi, đi bên ngoài khi một cái ngôn xuất phát thủy, thụ vạn dân cung phụng, nhân gian chân thần. Khổng Ngạn Thằng cuốn quýt tiếp được con dấu kia, bàn tay lạnh bớt, tâm lại là nóng hổi. Hắn lui về đi ra thiên điện. Trong thiên điện, Chu Hùng Anh một lần nữa cầm kéo lên, nhắm ngay chậu kia La Hán Tùng bên trên một cây bên cạnh giật nghiêng ra cành. Giang rắc, cành rơi xuống đất. Cây muốn giáng rất thẳng, liền phải đem những này loạn thất bát tao hỗn tạp những cắt. Chu Hùng Anh tự lẩm bẩm, cắt, còn có thể cầm lấy đi địa phương khác dâm cành, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Mấy ngày sau, Kim Lăng thành bí ẩn nhất một chỗ tư gia lâm viên, say tháng rừng. Ngày bình thường, nơi này là Giang Nam đỉnh cấp văn nhân mặc khách ngâm thi tác đối phong nhã quật. Nhưng hôm nay, lâm viên bốn phía lại do Khổng gia tử sĩ thủ đến như thùng sắt, liền con rồi cũng bay không vào đi. Ngồi tại trên chỗ ngồi từng cái đều là dậm chân một cái Giang Nam đều muốn run ba run nhân vật. Có Giang Nam Trần gia gia chủ, có từng tại nội các nhậm chức chí sĩ đại lao, còn có cầm giữ Đông Nam thủy vận nửa cái mạng mạch thân sĩ cự cổ. Chỉ là giờ phút này, những ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các đại lao, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Vương Giản tại ngõ môn bên ngoài làm trận kia cơ bắp rung động cùng 50 cân tạ đá luận đã thành treo tại bọn hắn trên cổ quỷ đầu đao. Một đao này nếu là rơi xuống, đoạn không chỉ có là đầu của bọn hắn, càng là bọn hắn cầm giữ ngàn năm đạo thống căn cơ. Chương 192, cách cục mở ra. Tại lớn minh ngươi là cậu, tại hải ngoại ngươi là thần. Chương 192, cách cục mở ra. Tại lớn minh ngươi là cậu, tại hải ngoại ngươi là thần. Thành Kim Lăng ngoại ô, Túy Nguyệt Lâm. Phòng lớn trong địa long thiêu đến đỏ bừng, có thể ngồi ở chỗ này mấy cái Giang Nam thân sĩ, lại cảm thấy cái hót siêu siêu bước lên khí lạnh. Trần Địch ổn thỏa ở thượng vị, hai mắt khép hở. Khổng công, Kim Lăng trà tuy tốt, nhưng nếu là uống đến liền tổ tông tục danh đều từ trong cổ họng nóng không có, trà này không uống cũng được. Trần Địch mí mắt sập lôi kéo. Khổng Ngạn Thằng không có nhận nói. Hắn đang ngồi ở quý vị khách quan, ánh mắt sắc thực lộ ra một cố vẻ điên cuồng. Trần lão, cha đến sấy lấy uống mới có thể ngăn chặn ta. Cái này thành Kim Lăng hướng gió thay đổi, tà khí trọng cực kỳ. Khổng Ngạn Thằng thanh âm khàn khàn. Tà khí. Dưới tay ngồi Thẩm Bình cười nhạo một tiếng. Mập mạp này là Thẩm gia họ hàng xa, trong tay nắm nuốt nửa cái Giang Nam tầm tang mệnh mạch, trên bụng kia thịt mỡ đem ghế bành nhét tràn đầy. Khổng công, ngay tại ngự nhai bên trên cái kia hai cú họng, nhưng so sánh tà túy lợi hại hơn nhiều. Đã sớm sáng tỏ thành nghe ngóng đường, quân tử không nặng thì không uy thành hạ thủ phải động. Ngài sách này đọc được trong bụng chó đi. Khổng gia liệt tổ liệt tông nếu là hiền linh, sợ là muốn tự tay vặn xuống ngài đỉnh đầu. Không ngạn thằng quét Thẩm Bình một chút, Thẩm trưởng quỹ, người làm ăn nhìn chính là sổ sách, trong sách thánh hiền vật lý ngươi nghe cái vang là được, đừng để trong lòng. Làm cản. Thiên gia danh túc tiền trại bỗng nhiên vô bàn một cái. Không ngạn thằng, ngươi là Nam tông lãnh tụ, là chúng ta người đọc sách mệnh căn tử. Ngươi cho tiên điên kia Vương Giản làm chó thì cũng thôi đi, dám công nhiên đảo chúng ta căn. Ngươi đây là muốn cho thiên hạ người đọc sách bị đứt đoạn truyền thừa sao? Trong sảnh mấy cái tân sĩ nhao nhao hừ lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là căm ghét. Đám người này cộng lại, cơ hồ có thể chi phối Đại Minh nửa năm thu thuế. Chớ đừng nói chi là phía sau bọn họ còn có toàn bộ Đại Minh thân sĩ giai tầng. Đây là một cỗ cho dù là Chu Nguyên Chương đều không thể làm gì lực lượng. Tiền lão, đừng nóng đội. Trần Địch khoát khoát tay, ngăn chặn đám người lửa giận. Hắn gắt gao tiếp cận Khổng Ngạn Thằng, Ngạn Dây Thừng, ngươi già rồi, bị phía Bắc trận kia máu sợ vỡ mật, chúng ta lý giải. Nhưng Khổng Gia là chúng ta lá cờ, nếu là cột cờ nát, chúng ta không để ý đổi căn mới. Không Ngạn thẳng rêu cợt một tiếng. Đổi một cây. Lệnh Lang Thừa Khánh, trước đó không lâu chúng ta đã tại Củ Châu thấy qua. Thẩm Vinh chậm rãi bước về bên hông ngọc bội, đứa bé kia không sai, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, giảng khắc kỷ phục lễ. Hắn cảm thấy, ngươi kẻ làm cha này gần nhất bị kinh sợ dọa, được động kinh, nên đưa đi dưỡng lão. Về phần gia chủ vị trí, hắn gánh chịu nổi. Đây là muốn phế đi chính mình. Không Ngạn thẳng đấy lòng cười lạnh. Đám này lão hồ ly, luôn cảm thấy thiên hạ này là một bàn cờ, bọn hắn là chất cờ. Ha 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 ha. Không Ngạn thẳng đột nhiên xuất hiện cuồng tiếu dọa đến đám người sững sờ. Hắn bịn cái bàn đứng lên, thân thể hướng phía trước dò xét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Địch con mắt. Trần Địch, ngươi tự cho là thông minh, có biết Bắc Lỗ là thế nào không có? Trần Địch nhíu mày, không phải Chu gia ba vị kia ra tay loạn mẹ nó cái rắm. Không Ngạn thẳng trực tiếp bạo nói tụ, đó là cầm ý liễu vệ đao. Là Thái Tôn điện hạ tự tay hệ chết chủ. Chu Nguyên Chương gia nhi tôn đời thứ ba, lúc nào dự định cùng các ngươi nói qua đạo lý? Hắn hướng phía trước bước một bước, khí thế hung ác, các ngươi cảm thấy chỉ cần không phạm pháp, lao Chu liền lấy các ngươi không có cách nào. Cảm thấy người đọc sách giết không hết. Nhìn xem Vương Giản quyển kia chân dài đi. Chỉ cần sách kia tiến vào quốc tử giám, không ngoài 10 năm, đại minh quan tất cả đều là luyện võ xuất thân ngon nhân. Bọn hắn không nhận các ngươi thế gia môn nhìn, chỉ nhận Chu gia đạo. Đến lúc đó, trong tay các ngươi những cái kia khế đất, cùng giấy lộn khác nhau ở chỗ nào? Trong sảnh tĩnh mịch, đám này đại lão hai mặt nhìn nhau, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cho nên Trần Địch thanh âm có chút chột dạ, ngươi là tới làm thuyết khách, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Không Ngạn thằng ngồi trở lại vị trí, đem thanh âm ép đến thấp nhất, nguyên bản ta là muốn cùng các ngươi cùng chết. Nhưng mệnh ta lớn, Thái Tôn điện hạ cho một đầu sinh lộ. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực vung ra một tấm địa đồ da dê. Đây là cái gì? Thẩm Vinh thăm dò đi qua chỉ riêng. Sinh lộ. Không Ngạn thằng ngón tay tại địa đồ cái kia tam giác ngược khu vực trùng điệp nhấn một cái, nơi này, một năm bà quen. Thổ là hắc bóp một thanh đều có thể ra dầu. Trọng yếu nhất chính là, ngươi ở đó, so đại minh bách tính nghe lời gấp một vạn lần. Hắn lại móc ra Chu Hùng Anh cho quyển sách nhỏ kia, ở trước mặt mọi người nhoáng một cái. Điện hạ nói, đại minh dung không được nhiều như vậy người thông minh. Cùng trong này quyển chờ chết, không bằng đi thiên trúc. Ở nơi đó, các ngươi không cần lo lắng tạo phản, bởi vì nơi đó quy củ đã giúp các ngươi đem người đầu góc khóa cứng. Ở nơi đó, các ngươi chính là bà La Môn là hành tẩu thần. Cái gì là bà La Môn? Nô Dung sững sờ hỏi. Chính là đại nho. Không Ngạn thằng hai mắt vằn bện tia máu, tràn đầy điên cuồng, so tại đại minh còn muốn uy phong đại nho. Lời của các ngươi chính là thiên mệnh, gia tộc chính là vĩnh hằng. Nơi đó không có hoàng đế để ép, không có luật pháp trông coi, lời của các ngươi chính là đạo lý. Trần Địch tay run rẩy sờ lên tấm bản đồ kia. Những người này hô hấp trong nháy mắt gấp rút. Tại tuyệt đối đặc quyền trước mặt, cái gì thánh hiển khí tiết, tất cả đều là đánh giấm. Ngươi nói địa phương, thật có. Tiền trại thanh âm khàn khàn. Đại Minh bảo thuyền vừa trở về, còn có thể là giả. Không Ngạn thằng sâu kín nhìn xem bọn hắn, điện hạ cho thuyền, cho pháo, thậm chí có thể cho các ngươi một bộ phận binh. Chỉ cần các ngươi mang đi tộc nhân cùng những cái tia dư thừa người đọc sách, bang Đại Minh đi mở hoàng thu lương. Trần lão, ngài còn muốn để Thừa Khánh đưa ta đi dưỡng lão sao? Trần Địch lao trên mặt điệp chiếu tư triển khai, lộ ra một cái cực cười ôn hòa, Ngạn Dây Thừng, nhìn ngươi nói, Thừa Khánh Na Hải tử không hiểu chuyện, chính cần đi theo ngươi đi thiên trúc học hỏi kinh nghiệm. Thẩm Vinh càng là cười hắc hắc, một năm ba quen. Nếu là thật ta Thẩm mỗ người muốn ở nơi đó đóng một tòa so Nam Kinh thành còn lớn hơn tơ lụa đi. Mới vừa rồi còn kiếm bạc nỗ trương phòng lớn, trong nháy mắt biến thành cỡ lớn hải ngoại lập nghiệp thảo luận hội. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên Khổng gia tử sĩ thần sắc hoảng hốt, trực tiếp đẩy cửa vào, tại Khổng Ngạn thằng bên tai nói nhỏ vài câu. Leng keng. Khổng Ngạn thằng trong tay trà nguội chén ngã nát ấy. Ngươi nói cái gì? Thái Tôn điện hạ. Hắn tự mình đi cái chỗ kia. Đám người sững sờ, đi đâu? Khổng Ngạn thằng không để ý bọn hắn, tự đủ, điên rồi. Hắn ngay tại lúc này, làm sao dám đi chỗ đó? Chương 193, cái gọi là chân lý, bất quá là đường kính cùng tầm bắn. Chương 193, cái gọi là chân lý, bất quá là đường kính cùng tầm bắn. Thái Thương, Lưu Gia Cảng. Nơi này là Đại Minh cổ họng, cũng là Chu Hùng Anh cho sắp đến thế giới mới chuẩn bị thanh thứ nhất bạo lực chìa khóa. Chu Cao Sĩ cảm thấy mình sắp làm trận qua đời. Hắn cái kia tròn vo thân thể bị đoạn đường này sóc này chơi đùa quá sức, cái kia một thân phú quý phiêu theo thở hổn hển, cực kỳ có tiết tấu trên dưới dâng lên. Tuy nói mới 16 tuổi, nhưng thể trạng này để hắn đi mấy bước đường tựa như là tại kéo ống bế. Đại Minh. Chu Cao Sĩ hai cái chân bụng thẳng co giật, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Cái này đều ra khỏi thành nhanh 80 dặm lại đi. Lại đi đệ cái này trên dưới 100 cân thịt liền muốn bàn giao ở chỗ này. Trong lòng của hắn khổ đến cùng ăn hoàng liên giống như. Tại Bắc Bình thời điểm, hắn cũng chính là giúp đỡ phụ vương tính toán sổ sách, quản hậu cần, nhiều lắm là bị cái kia luyện võ thành si nhị đệ Chu Cao Hú chế rêu hai câu nho mập. Nhưng đến Kim Lăng, vị này khởi tử hoàn sinh Thái Tôn Đại Minh, đó là thật không bắt người khi người sai sự a bàn giao. Đi ở phía trước Chu Hùng Anh bước chân dừng lại. Chu Hùng Anh xoay người, ngữ khí nghiêng ngẫm, Cao Sĩ, ngươi thân này thì xác thực nên luyện một chút. Ngươi là Yến Vương thế tử, về sau là muốn thay Đại Minh quản đại trướng. Thể cốt nếu là sụp đổ, Đại Minh cái kia đẩy trời phú quý, ngươi cóng động đến sao? Cóng. Đọc được động, chỉ cần có cả Lâm đệ đệ liền có thể cóng. Chu Cao Sĩ nhếch miệng, lộ ra một mặt chất phác vô hại cười, trong lòng lại tại điên cuồng oán thầm, Đại Minh phú quý, ta xem là Đại Minh hát qua đi. Người nào không biết ta cùng cha ta, còn có hai vị kia thúc thúc thay ngươi con bao nhiêu tháng qua. Cái này phú quý quá nặng, coi chừng đẻ chết người a. Đường già bỗng đốc. Chu Hùng Anh tiện tay đem Mã Tiên ném cho sau lưng hộ vệ, ngẩng đầu, nhìn xem cô chuẩn bị cho người sổ sách. Chu Cao Sĩ vô ý thức ngẩng đầu. Một giây sau, hắn cặp kia luôn luôn híp lại mắt nhỏ, giờ phút này trừng tròn xoe, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt bắn ra đến. Trước mặt tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Nguyên bản trên mặt sông bình tĩnh, thình lình đứng vững từng toàn núi. Không, đây không phải là núi. Đó là bạc. Là vô số chồng chất thành núi bạc phiêu tại trên nước. Ta cái ngoan ngoãn Chu Cao Sĩ trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn nhìn qua công bộ tạo thuyền sổ sách, trên đó viết dài 44 trượng, rộng rãi 18 trượng, lúc đó hắn còn tại trong lòng mang đám này công tượng khoác lắc không làm bản nháp. Nhưng bây giờ, khi một chiếc dài đến 140 mét, có mười mấy tầng lầu cao chất gỗ cự hạm thật sự rõ ràng bắt ngang ở trước mắt lúc, loại cảm giác gáp bách kia đơn giản để cho người ta ngạt thở. Thế này sao lại là thuyền? Đây rõ ràng chính là một tòa phiêu phù ở trên nước Tử Cấm Thành. Ở giữa nhất chiếc bảo thuyền kia, toàn thân sơn lấy chống phân hủy sơn sống, dưới ánh mặt trời hiện ra sâu thẳm lạnh lẽo cứng rắn quan trạch. Chín cái to lớn cột buồm xuyên thẳng vân tiêu, phản phất muốn đem cái này tiền đều đâm cho lỗ thủng. Mà tại dạng này cự thú bên người, còn vây quanh mười mấy chiếc ít hơn số 1 nhưng vậy đủ để nghiền ép bất luận cái gì phiên bang chiến hạm số 2 bảo thuyền. Bọn chúng lặng lặng bò neo tại càng trong, theo sóng cả có chút chập trùng, phát ra kết âm thanh. Cái này cần đốt bao nhiêu tiền a? Chu Cao Sĩ phản ứng đầu tiên không phải chán quan, mà là thịt đau. Làm trời sinh kế toán, trong đầu hắn hạt bản tính trong nháy mắt lốt bốt loạn hưởng. Vật liệu gỗ, dầu cây trầu, đinh sắt, công tựa, vải bượm. Cái này không phải thuyền, đây chính là cái động công đáy. Đại Minh, đây chính là ngươi ở trong thư nói tuyệt đối có lời. Chu Cao Sĩ run rẩy bờ môi, chỉ vào những thuyền kia, cái đồ chơi này lái đi ra ngoài một chuyến, đến tiêu hủy chúng ta Yến Vương phủ mấy năm hàng năm. Này chỗ nào có lời? Cách cục nhỏ. Chu Hùng Anh chắp tay sau lưng, Cao Sĩ, ngươi chỉ thấy nó ăn bạc. Nhưng ở cô trong mắt, bọn chúng là cái sẻng. Cái sẻng. Chu Cao Sĩ sững sờ. Để dùng cho Đại Minh, từ toàn thế giới xúc hoàng kim cái sẻng. Chu Hùng Anh cất bước hướng bến tàu đi đến, đuổi theo. Dẫn ngươi gặp cái cây sẻng này từ phong nhận. Hôm nay cô để cho ngươi nhìn xem, cái kia mấy triệu lượng bạc, đến cùng nghe cái gì vang. Trên bến tàu, sớm đã thanh tràng. Chu Cao Sĩ phí sức xê dịch bước chân, vừa mới chuyển qua một đạo vì thông khí mà xây trúc tường cao, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, đánh hắn toàn thân thịt mỡ siết chặt. Rộng lớn trên giáo trường, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hai cái phương trận. Một vạn người. Dòng dã một vạn người, tựa như là một vạn cây đóng ở trên mặt đất cọc sát tử, không nhúc nhích tí nào. Trên người bọn họ không có mặc đại minh vệ sở thường gặp cổng kênh giáp vải, mà là thay đổi một loại kỳ quái, thiếp thân đoạn đả quân phục, bên ngoài phủ lấy một tầng hiện ra thanh quang nửa người bản giáp. Không có trường thương, không có đại đao. Mỗi người trong tay đều bưng một cây đen nhánh ống sắt. Phương trận phía trước nhất, hai viên tướng quân mặc giáp trụ chỉnh tề, nhìn thấy Chu Hùng Anh đến, lập tức quỳ một chân trên đất, giáp lá va chạm thanh âm đều nhịp, như là sắt thép va chạm. Mặt tướng Lam Xuân, mặt tướng Lam Bân, tham kiến Thái Tôn Điện Hạ, tham kiến Thế Tử Điện Hạ. Hai người này chính là Lương Quốc Công Lam Ngọc Nhi Tử. Bọn hắn lúc này sớm đã rút đi đã từng thân là đỉnh cấp vân quý đời thứ hai tiêu căng, tấm kia bị gió biển thổi đến đen kịt trên khuôn mặt, tràn ngập đối lực lượng cùng nhiệt sùng bái. Chu Hùng Anh khoát khoát tay, đứng lên đi. Cho chúng ta vị này đau lòng bạc thế tử ra diễn luyện diễn luyện. Miễn cho hắn luôn cảm thấy, cô là tại cầm quốc khố tiền đổ xuống sông xuống biển. Là. Lam Xuân đứng người lên, quay người đối mặt cái kia một vạn người phương trận, không nói nhảm, đống nhiên huy động cờ lệnh trong tay. Soạn. Một vạn người đồng thời động tác. Dơ thương, bình mưng, bên mặt, nhắm chuẩn. Động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, chỉnh tề đến như là một người đang soi gương. Chu Cao Sĩ nhìn xem những cái kia dài nhỏ ống sắt, mày nhíu lại thành xuyên chữ. Đại Minh, cái này không phải liền là súng tiếp sao? Chu Cao Sĩ chỉ vào những cái kia thương, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Ta xem qua cha ta nói qua, nói cái đồ chơi này không cần mọi lửa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, 80 bước phá giáp. Có thể. Liền căn này ống mỏng tử. Có thể so sánh chúng ta biên quân cường cung ngạnh nọ còn tốt làm. Cây kia thương phí tổn thế nhưng là 4 lượng bạc. Làm Yến Vương thế tử, hắn đối số liệu đọc ngược như chạy, nhưng hắn đánh trong đáy lòng không tin. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, 4 lượng bạc một cây thiêu hỏa côn, hắn thấy chính là bại gia. Chu Hùng Anh không có giải thích, chỉ là đối với Lam Xuân nhẹ gật đầu. Lam Xuân nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thể đều có. Tam đột kích, dự bị. Theo ra lệnh một tiếng, hàng thứ nhất binh sĩ quỳ một chân trên đất, hàng thứ hai nửa ngồi, hàng thứ ba đứng thẳng. Thả. Phanh. 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 Không còn là loại kia thưa thất tiếng pháo nổ, mà là nối thành một mảnh lôi minh. Khói trắng dâng lên, che đậy ánh mắt. Nhưng này vẫn chưa xong. Hàng thứ nhất vừa khai hỏa hoàn tất, lập tức lui ra phía sau nhét vào, hàng thứ hai đã trên đỉnh đến. Thả. Lại là như tường mà tiến mưa đạn. Ngay sau đó là hàng thứ ba. Cái này từng vòng tiếng súng, như là không có khoảng cách mưa to, căn bản không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi thuốc nổ. Chu Cao Sĩ bịt lấy lỗ tai. Hắn tại sương mù tràn ngập bên trong, thấy được nơi xa rẽ kia dùng để làm bia ngắm tấm ván gỗ cùng người rơm. Không phải là bị đánh xuyên qua, là nát, toàn nát. Những cái kia mặc thật dày giáp da người rơm mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đoạn chi tản tí vùng một chỗ. Kinh khủng nhất là cái kia mấy khối dày một tấc tấm gỗ cứng, trực tiếp bị đánh thành cái sảng, thậm chí có trực tiếp bị đánh nát từ giữa đó tách ra. Cái này Chu Cao Sĩ dùng mình một cái, vô ý thức sờ lên trên bụng mình thì mỡ. Cái này nếu là chúng vào một phát, chính mình thân này phiêu sợ là liền cái vang đều nghe không được liền không có. Nguyên lai cha ta nói 80 bước phá giáp Chu Cao Xí tự lẩm bẩm, nguyên lai không phải thổi như bức a. Cái này đem ngươi hù dọa. Chu Hùng Anh nhìn xem đã ngừng bắn ngay tại nhanh chóng thanh lý nòng súng binh sĩ, ngựa khí bình thản, đây chỉ là cho bọn hắn dùng để phòng thân đồ chơi nhỏ. Chân chính dùng để cùng người khác giảng đạo lý đại gia hỏa, ở bên kia. Chương 194, không có lương tâm. Không, cái này gọi là vật lý siêu độ. Chương 194, không có lương tâm. Không, cái này gọi là vật lý siêu độ. Chu Cao Xí nhìn trước mắt một hàng kia vật kỳ quái, nguyên bản liền ánh mắt càng là híp lại. Không có uy phong lấm lấm học áo, không có tinh điêu tế chắc long văn. Bày ở trước mặt, chính là mấy cái bị nửa chôn dưới đất. Đại thùng sắt. Cái kia thùng sắt nhìn là mẫu, vách tường dày đến kinh người, cùng nói là binh khí, không bằng nói là công bộ những cái kia sẽ chỉ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu thợ rèn làm hỏng phế liệu. Đại minh. Chu Cao Xí chỉ vào mấy cái kia thùng sắt, đây chính là ngươi nói. Nói với người khác đạo lý đại gia hỏa. Hắn dịch chuyển về phía trước hai bước, thăm dò nhìn một chút trong thùng. Trống rỗng. Cái đồ chơi này thậm chí liền cái bánh xe đều không có. Chu Cao Xí nhịn không được đậu đen rau muống, ta Yến Vương phủ tuy nghèo, nhưng cũng đã gặp Hồng Vũ đại pháo. Đại gia hỏa kia, lúc bằng đồng chỉ là bệ pháo liền muốn bốn con ngựa kéo. Mấy cái này cục sắt, cũng chính là nghe cái băng đi. Nghe băng. Chu Hùng Anh nghiêng đầu, cười như không cười nhìn xem nhà mình cái này béo đường đệ. Cao Xí, ngươi biết trên đời này êm thai nhất thanh âm là cái gì không? Chu Cao Xí cứ thế một chút, vô ý thức muốn nói tiếp, kiếm tiền âm thanh. Tục. Chu Hùng Anh xoay người, đối Lam Xuân đánh cái thủ thế. Êm thai nhất thanh âm là coi ngươi đem đạo lý giảng không thông thời điểm, nó khả năng giúp đỡ đối phương đem trong đầu nước, cùng trong thân thể máu, cùng một chỗ làm khô. Lam Xuân nhếch môi, loại kia ý cười để Chu Cao Xí cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Chỉ gặp mấy cái tráng hán trần trụi cánh tay, thở hổn hển ngẩng lên lấy mấy cái to lớn hình tròn bao vải đi tới. Bao vải kia căng phồng dùng giấy dầu cùng dây gai trói chặt chẽ, nhìn xem tựa như là lao thái thái ra đường mua một bao lớn tây đông. Đây cũng là cái gì? Chu Cao Xí một mặt mở miệng. Thuốc. Chu Hùng Anh thản nhiên nói, chuyên trị các loại không phục. Các tráng hán đem những cái kia to lớn gói thuốc nhét vào trong thùng sắt, lại đang dưới đáy nhét vào ném bắn dùng bao thuốc nổ. Không có rườm rà hiệu chỉnh, không cần tinh vi đo đạc. Chỉ cần đại phương hướng không sai, cái đồ chơi này phương châm chính là một cái, chúng sinh bình đẳng. Che lên lỗ tai. Chu Hùng Anh hảo tâm nhắc nhở một câu, thuận tay từ trong tay áo móc ra hai cái miên hoa cầu nhét vào chính mình trong lỗ tai, sau đó há to mồm. Chu Cao Xí nhìn xem đại huynh bộ này trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn mặc dù cảm thấy cái này thùng sắt không đáng tin cậy, nhưng vẫn là đàng hoàng vươn tay mập ra, gắt gao ngăn chặn lỗ tai. Lam Xuân huy động lệ kỳ. Suy, ngoài nổ thiêu đốt khói xanh tại trong gió biển lộ ra không có ý nghĩa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vâng. Chu Cao Xí cảm giác dưới chân mặt đất bỗng nhiên nhảy một cái. Là thật nhảy một cái. Hắn cái kia 200 cân nhục thân, vậy mà tại trong chớp nhoáng này bị chấn động đến cách mặt đất nửa phần. Ngay sau đó, mấy cái đen xì đại viên cầu trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, chậm rãi hướng về 300 bước có hơn bãi loạn thạch kia. Bãi loạn thạch kia bên trên, sớm đã dùng tảng đá lũy lên vài tòa mô phỏng lô cốt cùng tường thành, mặc dù không bằng thật kiên cố, nhưng cũng đều là thực sự đá hoa cương. Cái này mềm nhũn Chu Cao Xí vừa định buông tay ra chế giễu một câu, nhưng hắn tiếng nói còn không có lối ra, liền bị nạnh sinh sinh nén trở về trong bụng. Bởi vì bên kia, sáng lên một đoàn trướng mắt màu vỏ quýt ánh lửa, tại thời khắc này triệt để tiết ra. Quang mang kia sáng quá, sáng đến che lại giữa trưa mặt trời. Theo sát phía sau là sóng xung kích. Cái kia mắt trần có thể thấy khí lãng quét ngang qua trên bãi loạn thạch hết thảy. Ầm ầm. Tiếng vang lúc này mới chậm chạp truyền đến. Chu Cao Xí trơ mắt nhìn, những cái kia đá hoa cương cứng rắn tháo đài, không phải là bị nổ sập, mà là biến mất. Tượng lâm bằng tảng đá là bột mì một dạng bị vò nát, liên đối chung quanh cây cối, cỏ dại, toàn bộ bị lực lượng kinh khủng này xé thành mảnh nhỏ, rơi vãi hướng mấy chục mét không trung. Thậm chí liền vùng biển kia bãi đều bị nhấc lên một lớp da, nước biển chảy ngược, vàng đau lẫn lộn. Chu Cao Xí miệng mở rộng, bờ môi run rẩy, giữa hai chân có chút như nhũn ra. Nếu như không phải hộ vệ bên cạnh giúp đỡ một thành, vị này đến vương thế tử chỉ sợ đã đặt mông ngồi dưới đất. Thật lâu, khói lửa tan đi. Nơi đó đâu còn có cái gì bãi loạn thạch, chỉ còn lại có từng cái nhìn thấy mà giật mình to lớn hố đạn, còn tại ra bên ngoài bốc lên cháy đen hơi khói. Cái này, Chu Cao Xí chỉ vào mảnh phế tích kia, đây là người làm sự tình. Cái này, dưới một pháo này đi. Đó là ngay cả toàn thây đều liều không nổi a. Hắn là cái tính sổ, trong đầu liền có hình ảnh. Cái này nếu là nện ở trong đám người, đừng nói là mặc giáp liền xem như trốn ở tường thành phía sau, chỉ là sự chấn động này đều có thể đem người ngũ tạng lục phủ cho chấn vỡ đi. Như thế nào? Chu Hùng Anh lấy xuống máy trợ tính. Thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là thuốc nhiều, bao ăn no. Nó có cái tên dễ nghe, gọi không có lương tâm pháo. Chu Cao Xí hầu kết khó khăn nhấp đô, xác thực. Xác thực không có lương tâm. Cái đồ chơi này nếu là dùng tại hai quân trước trận, vậy đơn giản chính là đổ sát. Không, Cao Xí, ngươi sai. Chu Hùng Anh đi đến Chu Cao Xí trước mặt. Cái này không gọi đổ sát, cái này gọi vật lý siêu độ, cái này gọi từ bi. Coi ngươi có thể trong nháy mắt để cho địch nhân hôi phi yên diệt thời điểm, chiến tranh kết thúc liền sẽ rất nhanh. Người phải chết ngược lại sẽ càng ít. Đây chính là đại minh từ bi. Chu Cao Xí nhìn trước mắt cái này lớn hơn mình không được 2 tuổi đường ca, chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia bảng bên dưới, cất giấu một cái nhắm người mà phệ mánh hổ. Hắn gượng cười hai tiếng, bản năng muốn lui lại, đại huynh cao kiến, cao kiến. Cái kia, đùa giỡn vậy xem hết đệ đệ thể cốt hư, chịu không nổi kinh hãi, cái này về Kim Lăng cho đại huynh trông nhà hộ viện đi, hộ bộ bên kia còn có mấy quyển sổ nợ rối mù không có bình nói xong, Chu Cao Sĩ quay người liền muốn chuẩn đi. Nơi này quá nguy hiểm, người này quá nguy hiểm. Hay là về đến Vương phủ cái kia nghèo trong ổ đợi an toàn, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị lao cha rút hai roi, nhưng tối thiểu sẽ không bị loại này không có lương tâm đổ chơi nổ thượng thiên a. Dừng lại. Sau lưng truyền đến hai chữ, Chu Cao Sĩ lập tức dừng bước. Ai bảo ngươi về Kim Lăng? Chu Hùng Anh trong thanh âm mang lên trêu tức, cô chuẩn bị cho ngươi tốt nhất phòng trên, ngay tại chiếc kia lớn nhất trên bảo thuyền. Dọn dẹp một chút, một khắc đồng hồ sau, theo cô ra biển. Chu Cao Sĩ từ từ xoay người, trên mặt thịt mỡ chen thành một đoàn nước đắng, nguyên bản liền ánh mắt trong tràn đầy tuyệt vọng. Ra biển. Chu Cao Sĩ bịch một tiếng, không có hình tượng chút nào trực tiếp ôm lấy bên cạnh một cây cọp bự ngựa, bắt đầu khóc lóc om sòm. Ta không đi, đánh chết ta vậy không đi. Đại Minh, ngài tha cho ta đi. Ta thể trạng này ngài là biết đến, đừng nói ra biển chính là qua cái trường giang ta đều say xong a. Mà lại ta là Yến Vương thế tử a. Ta không thông thủy tính, ta trên có cao đường lão phụ, dưới có ách, còn không có bên dưới, nhưng ta còn muốn lưu cái sau a. Chu Cao Sĩ diễn gọi là một cái tình chân ý thiết, ta ngất thuyền thật rất nghiêm trọng, mật đều có thể phun ra. Ta liền thích hợp ở trên lục địa cho ngài tính toán sổ sách, thật. Loại này trên biển cả liều mạng việc, ngài đệ nhị đệ cao hù đến, tiểu tử kia ra dày thịt béo, nhị tạo. Vì không đi, hắn không chút do dự liền đem thân đệ đệ bán đi. Chu Hùng Anh vậy không tức giận, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn tại cái kia diễn. Các loại Chu Cao Sĩ gào đến cuống họng đều câm, Chu Hùng Anh mới chậm rãi mở miệng. Cô lần này đi địa phương, gọi Đông Doanh. A, đó cũng là biển a. Chu Cao Sĩ còn tại dãy rủa. Nơi đó có một nơi, gọi Thạch Kiến. Chu Hùng Anh đi đến Chu Cao Sĩ bên cạnh nói, chương 195, Đại Minh chân lý, đường tính tức chính nghĩa, Bạch Ngân tức thiên quân. Chương 195, Đại Minh chân lý, đường kính tức chính nghĩa, Bạch Ngân tức thiên quân. Cao Sĩ, ngươi biết đó là địa phương nào sao? Địa phương quỷ quái. Chim không thèm bị thâm sơn cung cốc. Chu Cao Sĩ từ từ nhắm hai mắt mù hô. Tòa kia núi, tất cả đều là bạn. Chu Cao Sĩ cái kia đóng chặt mí mắt nhảy lên, chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Hắn buông ra một cái ôm cọc gỗ tay, có chút chần chờ, lại có chút không dám tin móc móc lỗ tai. Cái gì? Đại Minh ngươi nói cái gì? Chu Hùng Anh nhìn xem cái này buồn cười béo đường đệ, trên mặt không có chế giễu, chỉ có một loại cực kỳ thần tình nghiêm túc. Ta nói, chúng ta địa phương muốn đi, nơi đó có một ngọn núi. Chu Hùng Anh vươn tay, ở trong hư không khoa tay một cái cự đại hình dáng, ngọn núi kia không cần đào giếng sâu, cũng không cần giống luyện đan một dạng từ trong khe đá một chút xíu tinh luyện. Ngươi liền cầm lấy chúng ta Đại Minh Tào Đại Nhai cái chổi, hướng trên mặt đất quét qua, khi hốt rác bên trong không phải thổ, là bạc. Không có khả năng. Chu Cao Sĩ bản năng phản bác. Nâng lên chuyên nghiệp lĩnh vực, sự thông minh của hắn chiếm lĩnh bãi đất, phàm thiên hạ ngân mạch đều là giấu tại sâu nham, sen lẫn đồng trì, cần hỏa thiêu, cần nước rửa, cần thủy ngân luyện, trăm cân khoáng thạch khó ra một lượng ngân. Nào có đất chống bên trên trưởng bạc đạo lý, đó là thần thoại trong cuốn vợ tụ bà buồn, là lừa gạt bà tuổi tiểu hải. Cô không rảnh cùng ngươi giảng thần thoại. Chu Hùng Anh dựng thẳng lên ba cây ngón tay thon dài, tại Chu Cao Sĩ trước mắt lung lay. Thạch Lập Quốc, chỗ kia có một tòa mỏ lớn, ngân mạch ngay tại mặt đất, lộ thiên. Chỉ cần chúng ta vừa rồi thử bắn không có lương tâm pháo đi lên oanh một cái, đem mặt ngoài tầm đất nổ tung, phía dưới chính là bạch hoa hoa bạc, đó là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Chu Hùng Anh thanh âm mang theo không cách nào kháng cự sức hấp dẫn, ngươi biết nơi đó một năm có thể sinh bao nhiêu không? Chu Cao Sĩ hầu kết khó khăn trên dưới bông núc nhích qua một cái. Hắn cũng là gặp qua đồng tiền lớn cái kia khổng ra 10 triệu 2 bạch ngân vẫn là hắn từ sơn đông vận đến ứng thiên. Nhiều? Bao nhiêu? Cho dù là một năm 100. Không 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 lượng, đó cũng là 3 triệu 800 ngàn lượng. Chu Hùng Anh nhàn nhạt phun ra một con số. Chu Cao Sĩ hô hấp trì trệ. Đây vẫn chỉ là chúng ta dùng đần biện pháp tùy tiện đào đào. Nếu là lên chúng ta Đại Minh mới nhất tinh luyện kim loại biện pháp, một năm 5 triệu lượng, giống như chơi bừa. Chu Hùng Anh nhìn xem Chu Cao Sĩ cặp kia dần dần mất đi tiêu cự con mắt, bổ sung cuối cùng một đao, mà lại chỗ kia số lượng dự trữ kinh người, theo tốc độ này đảo, chí ít có thể đảo mấy trăm năm. Và anh, Chu Cao Sĩ chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Không phải thuốc nổ, là pháo hoa, là đầy trời kim vũ pháo hoa. 5 triệu lượng, hay là hàng năm? Đó là cái khái niệm gì? Hồng Võ gia vì tiết kiệm tiền, đem quan viên đồng lộc bóc lột đến làm cho người giận sôi tình trạng, hẳn không thể đem một cái tiền đồng bẻ thành hai nửa hoa, vì tiết kiệm tiền, phía Bắc Trường Thành có địa phương hay là đắp đất một chút mưa liền sợ. Đại Minh bây giờ một năm quốc khố hàng năm tương đương thành bạc, tính toán đâu ra đấy cũng chính là số này. Một ngọn núi này, bù đắp được Đại Minh một năm quốc thuế. Nếu là có số tiền kia, Yến Vương phủ còn cần vì mấy ngàn con chiến mã cỏ khô tiền sầu đến rụng tóc. Biên quân các huynh đệ còn cần mặc vá víu uyên ương chiến áo đi cùng người Mông Cổ liều mạng. Hộ bộ những cái kia lào nút thắt còn dám trên triều đình vì mấy vạn lượng bạc cứu trợ thiên thai khoản phun đầy đất nước bọn. Cái này, đây là sự thực. Chu Cao Sĩ thanh âm mang theo thanh âm rung động. Đó là vật vô chủ. Chu Hùng Anh hời hợt thêm một bồi lửa, hiện tại chỗ kia chính là đây. Mười mấy cái gọi là đại danh kỳ thật chính là mười mấy cái thôn trưởng mang theo mấy trăm thôn dân tại cái kia kéo bè kéo lũ đánh nhau, kêu cái gì chiến quốc thời đại. Nắm tay người nào lớn, ai là có thể đem bạc kia cất vào nhà mình trong túi. Hắn ghét bỏ xem Chu Cao Sĩ một chút, làm bộ muốn đi, đã ngươi không muốn, vậy được. Cô để lão nhị cao hú đến. Tiểu tử kia mặc dù đầu góc thẳng điểm, nhưng nếu là nói cho hắn biết có 5 triệu lượng bạc để hắn tùy tiện tạo, để hắn đem cái kia núi cho cô bình, hắn đoán chừng có thể mừng rỡ đem răng hàm đều bật cười. Lam Xuân, Chu Hùng Anh cất cao giọng, đi gọi người, đem Thế Tử ra đưa về Kim Lăng, chúng ta thay người chậm đã. Quát to một tiếng, chỉ gặp mới vừa rồi còn ôm cây cột chết sống không buông tay Chu Cao Xí, lúc này động tác mạnh mẽ giống như chỉ linh hoạt béo hải báo. Hắn gọn một chút đứng thẳng người, nguyên bản tấm kia tràn ngập e ngại mặt bước đắng, trở nên quang minh lẫm liệt. Đại Minh, ngài nói gì vậy? Chu Cao Xí nghĩa chính ngôn tử, đau lòng như góc, quốc sự làm trọng. Đệ đệ thân là Chu gia tử tôn, nếu biết hải ngoại có man gì chiếm cứ bảo địa như thế mà không biết, phung phí của trời, đó chính là đối lao thiên gia bất kính. Đó chính là đối Đại Minh liệt tổ liệt tông bất hiếu. Hắn bước nhanh đi đến Chu Hùng Anh bên người, bạc này. A không, cái này thạch gặp chính là từ xưa đến nay. Khu khu, tóm lại, vì Đại Minh, vì Hoàng gia gia, lần này biển, đệ đệ nhất định phải ra. Người nào cản trở ta với ai gấp? Hắn vậy không hô say sóng vậy không hô sợ chết. Nói đùa cái gì? 5 triệu lượng một năm mua bán. Cho dù là để hắn Chu Cao Xí hiện tại nhảy đi xuống đi qua, hắn đều muốn đi trên ngọn núi kia gặm xuống một khối đá đến nếm thử mặt nhạt. Đây chính là mệnh căn tử a. Đây chính là Đại Minh túi máu a. Không choáng. Chu Hùng Anh cười như không cười nhìn xem hắn. Choáng. Chu Cao Xí hào khí bừng mây, tại 5 triệu lượng bạc trước mặt, say sóng tính là cái dám gì? Chỉ cần tiền đúng chỗ, ta có thể ở trên thuyền cho Đại Minh lượng nào. 360 độ loại kia. Hắn nhìn về phía chiếc kia bỏ neo tại cảng khẩu to lớn bảo thuyền. Vừa rồi nhìn xem còn cảm thấy đó là thôn vệ sinh mệnh vực sâu miệng lớn, hiện tại lại nhìn. Vậy nơi nào là thuyền? Cái kia rõ ràng là vận tài đồng tử. Đó là kim quang lóng lánh đại bà bối. Cái kia cao ngất của buồm, chính là thông hướng phú quý cầu thang. Lam tướng quân, còn đứng ngay đó làm gì? Chu Cao Xí hướng về phía bên cạnh nhìn ngây người Lam Xuân quát, nhanh, dìu ta đi lên. Động tác phải nhanh. Nếu để cho người khác đoạt trước, vậy chúng ta chính là Đại Minh tội nhân. Nhanh lên. Người nào, đem ta tính toán lấy ra. Thuần kim cái kia. Nhìn xem Chu Cao Xí vô cùng lo lắng hướng cầu tàu bên trên chạy bóng lưng, Lam Xuân ra mặt nhịn không được có rúm. Cái này trở mặt tốc độ, so lần sách còn nhanh. Điện hạ Lam Xuân đi đến Chu Hùng Anh sau lưng, hạ giọng, Thế tử điện hạ cái này. Cái này vì tiền liền mệnh đều không cần sức mạnh, mặt tướng là chịu phục. Bất quá. Cái kia thạch gặp ngân sơn, thật có nhiều như vậy. Hắn là người thô hảo, nhưng cũng biết bạc khó đảo. Đại Minh hiện tại thiếu bạc thiếu điên rồi, nếu là thật có nhiều như vậy, đó chính là đầy trời tường thụy. Chỉ nhiều không ít. Đó là lao thiên gia thưởng cho chúng ta người hắn cơm. Đáng tiếc đám kia uy người bừng chén vàng xin cơm, trông coi bảo sơn sẽ không dùng. Nếu bọn hắn thủ không được, vậy liền để Đại Minh lai thay bọn hắn thủ. Chúng ta là đại quốc, đến có đại quốc đảm đường, bang hàng xóm đảm bảo tài vật, cái này rất hợp lý, đúng không? Nhưng là ta có một cái yêu cầu, những cái kia uy người, lập uy không lập đức. Tiểu biểu cứu, đại bá năm đó ở Mông Cổ làm những chuyện kia, ta rất ưa thích. Leo lên bảo thuyền, chân chính đứng ở bong thuyền, loại cảm giác rung động kia so ở phía dưới nhìn còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Dưới chân là dày đặc gỗ tích tấm, mỗi một khối đều bị dầu cây trầu ngâm đến tỏa sáng. Tản ra dễ ngửi một hương. To lớn cột buồm xuyên thẳng vượt tiêu, cánh buồm đã dâng lên một nửa, tại trong gió biển bay phất phới. Mà tại mạn thuyền hai bên, từng dãy đen kỳ họng pháo nhô đầu ra, đó là Đại Minh răng nanh, lãnh cốc mà giữ tợn. Chu Cao Xí lúc này chính vây quanh một môn không có lương tâm pháo đi dạo. Một bên nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm cái đồ chơi này nhất định phải mang nhiều điểm thuốc nổ bao no dưới một pháo này đi có thể nổ ra bao nhiêu khoáng thổ loại hình lời nói. Chương 196, Chu Cao Xí tính toán, phun ra ngoài, nhất thiết phải dùng bạc bổ trở về. Chương 196, Chu Cao Xí tính toán, phun ra ngoài, nhất thiết phải dùng bạc bổ trở về Thái Thương bến tàu. Chu Hùng Anh đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chi tiết như là trên biển như cự thú hạm đội chậm rãi cách cảng, cho đến bọn chúng hóa thành nước thiên tướng tiếp chỗ một vòng mực ấn. Điện hạ, Thế tử ra hắn, thật không có sự tình đi. Sau lưng cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến mí mắt trực nhảy, thực sự nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Vừa rồi lên thuyền lúc ấy, hắn nhưng là nhìn đến thật thật vị Thế tử ra kia cơ hồ là bị hai tráng hán giống như là nhấc lợn tết một dạng trên kệ đi cái kia hai đầu tròn vo bắt chân, run học tập bên trong run dậy không có hai loại. Có thể có chuyện gì? Chu Hùng Anh xoay người, trên mặt mang thong dong ý cười. Lao Tường à, ngươi phải nhớ kỹ, tiềm lực của con người tựa như bọn biển bên trong nước, chen chen chắc chắn sẽ có. Nhất là khi một người trước mặt bảy biển một tòa chỉ cần xoay người liền có thể nhặt tiền ngân sân lúc. Chu Hùng Anh cất bước đi hướng sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Cao Xí mập mặt này, nhìn xem mềm nu như cái biên, kỳ thực trong lòng cái kia cố dẻo dai nhi so với ai khác đều mạnh. Chỉ cần không chết được, là hắn có thể đem ngọn núi kia cho ta nổ tận gốc, chuyển về Đại Minh. Hồi cung, lão gia tử bên kia, sợ là trà đều lạnh, đang chờ cô đi cho cái thuyết pháp đâu. Đại dương phía trên, sóng lớn bu bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Đối với không có ra tới biển khơi bịt lên cạn tới nói, biển cả lãng mạn giới hạn tại bên bờ cái kia thời gian một chén trà công phu. Một khi thật đem chính mình ném vào cái này bên mông xanh đậm tròng, đó chính là tiến trục lăn máy giặt, tinh khiết luyện ngủ. Mẹ! Kỳ hạm định xa hảo rộng rãi nhất khoang đáy trong phòng ngủ, một tiếng thê lương nôn khan, quả thực là vượt trên bong thuyền bị sóng biển đè ép phát ra kết kêu thảm. Chu Cao Xí cả người treo ở một cái đặc chế, cao cỡ nửa người thùng gỗ lớn bên cạnh. Hắn lúc này, giặt dẻo tận gốc ngón tay đều chẳng muốn động đậy. Tấm kia nguyên bản phúc hậu mặt đỏ thắm, giờ phút này hiện ra một loại quỷ dị đồ ăn màu xanh lá, nhìn xem cũng làm người tăng án. Thế tử gia Lam Xuân một thân nhẹ nhàng nhuyễn giáp, trong tay bưng chậu đồng, nhìn trước mắt đoàn này không ngừng co giật thì mỡ, vị này tại Mạc Bắc giết người như ngoé nhân vật hung ác, giờ phút này lại có chút chân tay luôn uống. Đừng, đừng gọi ta ra. Chu Cao Xí khó khăn nâng lên một cái tay béo, hơi thở mong manh lắc lắc, ta hiện tại chính là trên thất thịt, trong khe cống ngầm bùn, thậm chí không bằng một đầu cá ướp muối mẹ. Nói còn chưa dứt lời, trong dạ dày lại là một trận rời sông lấp biển. Lam Xuân thở dài, đem chậu nước buông xuống, khuyên nhủ, thế tử, thực sự không được, chúng ta trở về địa điểm xuất phát đi. Thái Tôn điện hạ nếu là biết ngài dạy vào thành quỷ bộ dáng này, tất nhiên sẽ không trách tội. Lúc này mới ra biển 3 ngày, ngài liền mật đắng đều muốn nhà làm, lại tiếp tục như thế, người đến phế đi. Trở về địa điểm xuất phát. Mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống Chu Cao Xí, cổ cứng lên, xoay đầu lại. Cặp kia bởi vì sung huyết mà đỏ bừng trong mắt nhỏ, không có nước mắt, ngược lại bắn ra một đạo làm cho người sợ hãi tinh quang, đó là thần dữ của nhìn thấy nhà mình kim khố bị đốt lúc ánh mắt. Về cái rắm. Chu Cao Xí hồng hộc thở hổn hển, một thanh biến mất khỏe miệng với bật, nghiến răng nghiến lợi, đi trở về. Còn phải nhà 3 ngày. Đi lên phía trước. Chỉ cần nhịn thêm một chút, đó chính là bạc. Là bạch hoa hoa bạc. 5 triệu lượng A. Lam Xuân. Ngươi cái mãng phu hiểu cái bóng sổ sách. Ngươi biết 5 triệu lượng có thể tạo bao nhiêu loại này thuyền lớn sao? Có thể mua bao nhiêu thạch lương từ sao? Lam Xuân khỏe miệng điên cuồng run rẩy, mặt tướng chỉ biết là, ngài nếu là thật chết ở trên thuyền, Thái Tôn điện hạ tuyệt đối sẽ đem mặt tướng cột vào họng pháo bên trên, cho ngài thả cái cực lớn pháo hoa. Không chết được, chỉ cần có khẩu khí, không coi là lô bốn. Chu Cao Xí phát hung ác, phí sức chống lên cái kia mấy trăm cân thân thể, chuyển đến bên giường bàn nhỏ bên cạnh. Trên bàn rực rỡ muôn màu, tất cả đều là món ngon. Gà quay, giò tương, hong khô thịt trâu, thậm chí còn có hai bản xanh mơn mận rau xanh cùng mấy quả quý giá quả quýt. Tại Lam Xuân hoảng sợ nhìn soi mói, một giây trước còn tại ói không ngừng Chu Cao Xí, nắm lên một cái béo ngậy gà quay, căn bản không quản trên tay có sạch sẽ hay không, mở ra miệng to như chậu máu liền hung hăng cắn. Bẹp, bẹp. Một màn này thực sự quá mức ma huyễn. Một bên là sắc mặt trắng bệnh, suy yếu đến phảng phất tùy thời muốn tắt thở bệnh nhân, một bên là ăn như hổ đói, phảng phất quỷ chết đói đầu thai thao thiết. Thế tử, ngài cái này vừa nôn ra, vết dạ dày đều có rút chịu được sao? Lam Xuân cảm giác mình dạ dày đều theo rút gần. Ngươi biết cái gì? Chu Cao Xí trong miệng chất đầy thịt gà, mơ hồ không rõ mắng, cũng là bởi vì nhà rỗng, mới tranh thủ thời gian bù kho. Trong bụng không có hàng, phun ra chính là nước chua, là nguyên khí, đó là tổn thọ. Hắn khó khăn nuốt xuống một khối không có nhai nát thịt, nghẹn đến mắt trợn trắng, nắm lên bên cạnh nước lạnh mãnh liệt rót một ngụm, ngay sau đó lại đem ma chảo đưa về phía giò tương. Chỉ cần ăn vào đi. Dù là thịt này chỉ ở trong bụng đợi một khắc đồng hồ, vậy cũng có thể ép ra chút dầu nước đến. Liền xem như nhà thịt vậy so thổ huyết mạnh. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi cắt lỗ. Biết hay không? Đây là tính sổ đại học vấn. Chu Cao Xí vừa nói, một bên nước mắt rưng rưng gặm móng heo. Quá khó tiếp thu rồi. Đúng là mẹ nó khó chịu a. Mỗi một lần thân thuyền lắc lư, đều giống như tại hốc của hắn trong điên cuồng quái. Trong dạ dày càng là như thiêu như đốt. Nhưng hắn không thể chết, càng không thể lui. Tiến vương phủ cái kia nghèo đến đinh đương vang lên một liếng, toàn trông cậy vào hắn chuyến này hồi máu. Nếu là tay không trở về, hoặc là giữa đường chạy trở về, không cần cái kia bụng dạ độc các đại minh độc thủ, hắn cha ruột Chu Lệ liền có thể rút ra ngọc bội đai lưng, đem hắn rút thành cái con quay. Ta ăn. Lão tử ăn chết rồng này bước ra. Chu Cao Xí mang theo tiếng khóc nức nở, quyết tâm nhai nuốt lấy. Tiếp xuống nửa tháng, định xa hào bên trên tất cả thuyền viên đều chứng kiến một cái y học kỳ tích, hoặc là nói, một cái liên quan tới ăn chuyện lạ. Vị này tôn quý yến vương thế tử, bằng vào sức một mình, kéo cao cả chiếc thuyền thức ăn tiêu hao. Hắn mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ quy luật, nằm ngoài bên thùng nhà chết đi sống lại, sau đó leo đến bên cạnh bàn ăn đến hôn thiên hấp địa. Nôn ăn, ăn nhả, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Loại kia đối thực vật gần như cố chấp chấp nhất, để những cái kia ở trên biển kiếm ăn mấy chục năm lao thủy thủ đều thấy tê cả da đầu, gọi thẳng là kẻ hung hãn. Nếu như nói Thái Tôn điện hạ là dựa vào sát phạt quyết đoán để cho người ta kính sợ, vậy vị này thế tử điện hạ chính là dựa vào cố này muốn tiền không muốn mạng chơi liều, ngạnh sinh sinh thắng được toàn trên thuyền dưới thủy tư bái. Kim Lăng Thành, Vũ Hoa Đài, nơi đây địa thế cao tuyệt, giang lưu như luyện thu hết vào mắt, ngày bình thường là văn nhân nhà thơ lên cao làm thơ, không ốm mà rên phong nhã. Nhưng hôm nay, Túy Nguyệt Lâm chỗ sâu nhất thính đào cát, đùng lò sưởi bên trong. Vài chén tốt nhất trước khi mưa long tỉnh đã sớm mắt ấu. Giang Nam thân sĩ người nói chuyện chân địch, hắn giờ phút này con mắt nhắm, nhưng là sát thực ngực chập trùng có thể thấy được tâm tình cũng không ổn định. Thẩm Minh trên trán dầu mồ hôi dày đặc, càng không ngừng cầm khăn bôi, cặp kia bình thường tinh minh mắt nhỏ, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt. Trong góc, còn có mấy cái râu tóc bạc trắng lao đầu tử, chính chồng mông lên, ghé vào ánh nến bên dưới đảo mấy quyển phát hoàng cổ tịch. Tư thế kia so thi Trạng Nguyên còn chăm chú, hận không thể đem trang sách đều cho ăn hết. Chương 197, đám thân sĩ điên rồi. Đó là thánh nhân cho ta chờ người có học thức nhận lời chi địa chương 197, đám thân sĩ điên rồi. Đó là thánh nhân cho ta chờ người có học thức nhận lời chi địa Trần lão, cha này đều đổi ba lần, nếu là đổi lại, vị này nhi liền cùng cọ nổi nước không có hai loại. Thẩm Vinh trong tay chén kia chén trà bị trùng điệp đốn ở trên bàn. Bụp một tiếng giòn vang. Cái kia họ Tạ thám tử là thuộc rùa đen sao? Bò cũng nên leo trở về. Thái Thương đến Kim Lăng, khoái mã bất quá hai canh giờ, cái này đều hơn nửa ngày rau cúc vàng đều mắt đấu. Chủ vị, Trần Địch từ từ nhắm hai mắt, nhưng là dưới mí mắt trong mắt một mực chuyển động. Lộ ra ngoài nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thẩm lão bản, giữ khí. Trần Địch thanh âm rất nhẹ, nhưng lại là có một chút khẩn trương cảm giác. Sinh ý làm lớn làm sao tính tình ngược lại càng phát ra xúc động. Khổng công nếu nói đó là đường sống chúng ta phải có đi cầu độc một kiên nhẫn. Gấp, gấp có thể gấp đến bạc, vẫn có thể gấp đến mệnh. Đường sống, ta xem là quỷ môn quan. Thẩm Vinh cười nhạo một tiếng. Cái kia Chu gia Thái Tôn là ai? Đó là có thể đem người chết nói sống, đem người sống lột ra hàng người. Hắn tại Thái Thương làm lớn như vậy chiến trận, vạn nhất không phải đi phát tài, mà là muốn đem chúng ta đám người này lắp thuyền chìm sâu mì con rùa đâu. Nói cẩn thận. Trong phòng mấy cái chính bùi đầu lật sách lao học cứu bị cái này cuống họng dọa đến tay khẽ run rẩy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút lại tạp nhạp tiếng bước chân. Báo. Thính nào các cái kia phiến tinh điêu tế chắc gỗ lim cửa lớn bị người đẩy ra. Đó là Tạ gia Kim Bài trinh sát, danh xưng bay trên cỏ ngày bình thường chứng chặt nhất. Có thể giờ phút này, người này toàn thân ướt đẫm, búi tóc tán loạn. Nói. Trần Địch đống nhiên mở mắt ra, thấy cái gì? Thám tử kia trong mắt chừng đến sắp rơi ra đến. Thuyền. Núi. Núi một dạng thuyền. Che khuất bầu trời a. Nói tiếng người. Thẩm Vinh gấp đến độ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Bảo thuyền. So Hồng Võ gia năm đó còn muốn đại. Lớn. Thám tử hai tay trên không trung khoa tay ra một cái cực kỳ khoa trương đường cong. Chỉ là cột buồm chính liền có cao 10 trượng. Nhỏ nằm nhoài bờ sông trong bụi cỏ lau, ngẩng đầu nhìn lại, thuyền kia mạn thuyền tựa như là một bức đẩy không ngã tường thành. Căn bản không nhìn thấy đầu. Hết thảy bao nhiêu? Trần Địch thân thể nghiêng về phía trước. Thuyền lớn hơn 20 chiếc, trung tiểu chiến thuyền vô số kể. Nhưng cái này đều không phải là đáng sợ nhất. Thám tử hít sâu một hơi, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, đó là sinh lý tính sợ hãi, diễn không ra. Nhỏ trông thấy bọn hắn đang thử pháo. Không phải chúng ta thấy qua đồng tướng quân, cũng không phải hồng y pháo, là mấy cái thùng sắt. Liền mấy cái nhìn rách dưới thùng sắt. Oanh một tiếng, thám tử bỗng nhiên rụt lại cổ. Mấy trăm bước có hơn bãi loạn thạch, trong chớp mắt liền không có. Thật không có. Đất trống đều bị nhấc lên cao 2 trượng. Nhỏ cách 2 dặm đều bị khí lãng kia chấn động đến từ trên cây đến rơi xuống. Vậy căn bản không phải thế gian binh khí, đó là lôi công truy, là thiên phạt. Trong phòng Thẩm Vinh trên mặt thịt mỡ run rẩy một chút. Loại này võ lực, loại này hoàn toàn không nói đạo lý, hàng duy đả kích giống như võ lực. Người nói là, đó là Thái Tôn điện hạ làm ra. Thiên gia danh túc tiền trại từ cổ tịch trong đống ngẩng đầu. Thiên chân vạn sát. Nhỏ tận mắt nhìn thấy Thái Tôn điện hạ ngay tại hiện trường. Thám tử lại ném ra ngoài một cái càng thêm nặng ký tin tức. Mà lại Yến Vương thế tử vậy tại. Ai? Thẩm Vinh cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ bỗng nhiên tròn, Chu Cao Xí. Cái kia chết béo. Khục, cái kia tính toán tinh. Chính là. Thám tử khẳng định gật đầu. Thế tử kia điện hạ. Nhỏ tận mắt nhìn thấy hắn bị người trên kệ thuyền, nhưng hắn không phải là bị bắt lên đi, hắn là mình ôm lấy bản tính vàng xông đi lên. Động tác kia còn nhanh hơn thỏ. Một bên chạy còn một bên hô hào cái gì 5 triệu bạc của ta, người nào cản trở ta với ai gấp. Thẩm Vinh quay đầu nhìn về phía Trần Địch, tấm kia nguyên bản tràn ngập hoảng sợ trên mặt, giờ phút này vậy mà nổi lên một tầng quỷ dị ửng hồng. Trần lão. Thẩm Vinh thanh âm hưng phấn không gì sánh được, ổn. Chuyện này ổn. Trần Địch cái kia đôi mắt giàn mua vận đục trong, vậy rốt cục có ba động. Nếu như là Chu Hùng Anh một người, bọn hắn sẽ còn hoài nghi đó là cái muốn đem bọn hắn lừa gạt đi giết cục. Dù sao vị kia ra làm việc quái đản, giết người không chớp mắt, là thằng điên. Nhưng Chu Cao Xí, toàn đại minh người nào không biết, vị kia Yến Vương Thế Tử chính là cái hình người thì hưu. Mập mạp này nhìn như chất phác, kỳ thực khôn khéo đến tận xương thủy, chỉ cần là từ trong tay hắn lộ ra ngoài hạt cát, cái kia đều được là kim phấn làm. Đó là đại minh giới kinh doanh trong chóng đo chiều gió a. Chu Cao Xí cái kia vắt cổ chảy ra nước, ngay cả mình cha ruột quân phí đều muốn chụp tìm kiếm tính toán. Thẩm Vinh kích động đến xoa xoa tay, có thể làm cho hắn loại này tham sống sợ chết, vô lợi không dậy sớm mập mạp, không muốn sống hướng trên thuyền sông. Cái kia hải ngoại đến lớn bao nhiêu lợi? 5 triệu Trần Địch tự lẩm bẩm, ngay nuốt lấy cái số này, ánh mắt chậm rãi từ sợ hãi biến thành tham lam, nếu là thật sự cái kia khổng ngạn thẳng cho tấm đồ kia, sợ sẽ là thật. Chư vị, tìm được. Trong góc, một cái râu tóc bạc trắng lao học cứu đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Hắn bưng lấy một bản cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh đại đường Tây vực ký tàn quyển. Khổng công nói cái kia bà La Môn thật sự có. Trên sách có 5. Lao học cứu đem bảy sách ở trên bàn, khô gầy ngón tay run rẩy chỉ vào trong đó nhất đoạn mơ hồ văn tự, các ngươi nhìn. Thiên trúc chi quốc, người phân tứ đẳng. Bà La Môn người, chỉ toàn đi vậy, thủ đạo ở chính, là thế chi thần. Sát đế lợi người, vương chủ vậy. Thủ đà La người, nông dân vậy, như súc vật, như cỏ rác, quyền sinh sát trong tay, đều do bên trên chủng. Một đoạn này tối nghĩa cổ văn, tại lúc này đám này thân sĩ nghe tới, đơn giản so trên đời này tuyệt vời nhất tiên lạc còn muốn dễ nghe. Như súc vật, như cỏ rác tiền trại hít mắt, lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy chữ này, trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng say mê. Nói cách khác, tại chỗ kia, chúng ta giết cái lớp người quê mùa, không cần đi nha môn chuẩn bị, không cần lo lắng ngự sử bị tội, thậm chí không cần bồi thường tiền. Bồi cái rắm. Cái kia lão học cứu vô cùng kích động, trên sách nói, người hạ đẳng nếu là dám coi trọng bọn người một chút, đều muốn bị móc mắt. Nếu là dám đụng phải người thượng đẳng bóng dáng, đều muốn bị chặt tay. Đó là thiên điều, là quy củ, là cái chỗ kia lão thiên gia định lý. Tất cả mọi người ở đây, hô hấp đều thô trọng. Đại minh tuy tốt, nhưng Chu Nguyên Chương quá ác. Vị này Hồng Võ đại đế coi bọn họ là tập phòng, lột ra thực thảo luật pháp treo lên đỉnh đầu, để bọn hắn liền sáp nhập, thôn tính mấy trăm mẫu đất đều muốn lén lút, chơi tên nha hoàn còn phải lo lắng bị cầm y hệ vệ ký tại trên sách vợ nhỏ. Thế này sao lại là người qua thời gian? Đây quả thực là đang ngồi tù. Thế nhưng là nơi đó không có Chu Nguyên Chương, nơi đó không có đại minh luật, nơi đó chỉ có thần, mà bọn hắn chính là thần. Cái này, đây mới là người đọc sách nên đi địa phương a. Trần Địch đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, nguyên bản còn xuống lưng eo vậy mà như kỳ tích thẳng tắp, phản phất tuổi trẻ 20 tuổi. Không ngạn thằng không có gạt chúng ta. Đó là chạy mãi cùng mật nhận lời chi địa, càng là chúng ta thi triển thánh nhân giáo hóa nơi tuyệt hảo. Trần Địch thanh âm cao vút, đem những cái kia man di giáo hóa thành nghe lời cậu, để bọn hắn biết được tôn ti có thứ tự, cái này chẳng lẽ không phải thiên đại công đức sao? Đây là thánh nhân chi đạo a. Trần lão, vậy chúng ta đi. Thẩm Vinh thử thăm dò hỏi, trong mắt lóe ra tham lam lục quang, ta thẩm ra trước tạo cơ, nếu là rời đi qua, dùng những cái kia không trả tiền liền có thể dùng thủ đà la đến làm việc, liền tiền công đều mất đi. Cái này một thất tơ lụa lợi, tối thiểu có thể lật bà phen. Không, năm viên. Đi đương nhiên muốn đi. Trần Địch dừng bước lại, xoay người, cong chỉ riêng, trên mặt bóng ma lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nhưng là, đồ trong nhà cũng không thể cứ như vậy ném đi. Chương 198, giao động người. Đem mộ tổ tiên nhà ngươi bên trong lão ngoan đồng đều moi ra. Chương 198, giao động người. Đem mộ tổ tiên nhà ngươi bên trong lão ngoan đồng đều moi ra. Đi làm muốn đi, nhưng tư thế này, đến xinh đẹp. Trần Địch cái kêu bảo dưỡng phi thường ngón tay thon dài, chỉ vào địa đồ, không ngạn thằng đó là chó nhà có tang, bị bức phải không có cách nào khác. Chúng ta là ai? Chúng ta là Giang Nam chủ tâm cốt. Chúng ta qua bên kia, gọi giáo hóa. Là đem thánh nhân hảo quang mang cho đám kia không có khai hóa khỉ hoang. Đây là cái gì? Đây là đại công đức. Là đại nghĩa danh phận. Thẩm Vinh trong đầu không có nhiều như vậy còn con quấn. Hắn tử trong ngực móc ra bản tính bảng, phát hạt châu tốc độ tay nhanh đến mức giống động kinh. Trần lão, tên tuổi loại này hư trước thả thả. Ta liền hỏi một câu, chúng ta người đi cái này tô châu, tùng giang mấy vạn khoảnh tăng điển, cái kia từng dãy có thể đẻ trứng vàng tắt phượng, thật sự từ bỏ. Thái tôn đó là ăn cướp trắng trợn, nói là đổi thành. Tiền trại mày nhắc lại, chúng ta đi làm thần cái này đại minh căn cơ, liền phải hiến. Giao. Dựa vào cái gì giao? Trần Địch cười lạnh một tiếng, thầm bản tử, ngươi buôn bán còn biết giao giá trên trời. Thái tôn vẽ cái bánh nướng, chúng ta liền phải đem chính mình bắt cơm đập. Trên đời này không có đạo lý này. Hắn chậm rãi ngồi trở lại ghế bành, hải ngoại thần, lão phu muốn làm, đại minh chủ, lão phu cũng phải làm. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, lão phu tất cả đều muốn. Thẩm Vinh mắt đậu xanh nhanh như chớp trực chuyển, ý của ngài là? Quy nợ. Người đọc sách sự tình, sao có thể gọi lại? Trần Địch cười lạnh, gọi là lưu can. Chúng ta đi thiên trúc là vì quốc khai hoang, triều đình không cho ban thưởng coi như xong, còn muốn xét nhà. Cái này chuyến đi, thái tôn thanh danh còn cần hay không? Điền, hay là chúng ta điền, người, hay là người của chúng ta? Thay cái tên tuổi, treo ở bảng chi danh nghĩa, chúng ta chính là dưới mặt đất kia rễ cây. Trần Địch đệ thấp cúng họng, ở bên kia, chúng ta rút man di máu, ở chỗ này, chúng ta tiếp tục hút đại minh thủy. Hai đầu ăn, đây mới gọi là vạn thế bất hủ. Thế, trong phòng vang lên một mảnh rút hơi lạnh thanh âm. Cái này quá đen. Đây là muốn tại Chu Nguyên Chương dưới mí mắt chơi dưới chân đèn thì tối, tại lão hổ trong miệng nổ răng con a. Cái này có thể thành sao? Tiền trại trong lòng bồn chồn, hắn là sợ Chu Nguyên Chương cùng cái kia thái tôn, vị kia ra mặc dù tuổi trẻ, có thể đao trong tay nhanh a, khổng ra đều bị hắn chỉnh thành dạng gì hắn hung ác. Đó là hắn không có đá đến chân chính tâm sắt. Trần Địch đứng dậy, mấy bước đi đến bên cửa sổ đẩy ra song cửa sổ. Bên ngoài mưa bụi mông lung, kim lăng thành phồn hoa thu hết vào mắt. Chu gia cũng chính là dựa vào cán đao tử cứng rắn. Nhưng ở người đọc sách trong lòng, tại hắn Chu Nguyên Chương giết không dứt sĩ lâm tròng, còn có vài tôn đại Phật, là hắn Chu gia cũng không dám động, còn phải thờ tại trên bàn thờ. Thẩm Vinh trong đầu linh quang lóe lên, thịt mỡ lắc một cái, ngài là nói, Tê Hà Sơn hóa trang chết mấy vị kia, chính là Trần Địch xoay người, mấy vị kia lão tổ tông, từ nguyên triều những năm cuối liền trốn ở trên núi. Trương Sĩ Thành không mời nổi, Trần Hữu Lượng không mời nổi, liền liền đương kim vạn tuế ra đăng cơ, ba lần hạ chiếu, đều bị mắng trở về. Đó là còn sống thánh nhân, là thiên hạ người đọc sách tổ tông. Bọn hắn ho khan một cái, so thánh chỉ còn có tác dụng. Trần Địch đi đến trước thư án, nâng bút chấm mực, ta cái này viết thư, liền nói thái tôn vì vơ vét của cải, bước bách thân si đi hải ngoại chịu chết, muốn gây mất thánh nhân dòng dõi, xin mời lao tổ tông rời núi, vào kinh liều chết can gián. Chỉ cần cái này mấy khối sống cổng đền hướng phụng thiên điện cửa ra vào vừa quỷ. Trần Địch cười đến dữ tợn, hắn Chu Hùng Anh chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng phải ngoan ngoãn túi đầu nhận sai. Đến lúc đó, cái này hải ngoại phong vương điều kiện còn không tùy ý chúng ta mở. Thẩm Vinh nghe được nhiệt huyết sôi trào, cao, thật sự là cao. Nếu có thể mời được cái này vài tôn đại thần, chúng ta không chỉ có thể đi hải ngoại phát tài, còn phải để triều đình đưa tiền, cho lương, cho thuyền đưa chúng ta đi. Cái này kêu là mang danh vọng hiệu lệnh thiên tử. Trần Địch đem bút ném một cái, chuẩn bị điệu. Ta muốn đích thân bên trên Tê Hà Sơn, nói cho tất cả mọi người, hôm nay phải đổi. Sau ba ngày, Kim Lăng thành bầu không khí có chút dị thường. Cỗ này dị thường, đến từ chính dương ngoài cửa chậm rãi chuyển tiến đến một đội xe bò. Không ngựa xe, không có nghi trượng, chỉ có mấy chiếc rách dưới được nhanh tan ra thành từng mảnh xe bò, chục bánh đà khô khốc, kẹt kẹt rung động. Ngồi trên xe là mấy cái khô quắt giống như hong khô vỏ quýt lão nhân. Bọn hắn mặc quan bào đại tụ, kiểu dáng cũ kỹ. Tóc hoa dâm lại loạn, tùy tiện cắm chiếc chấm gỗ. Có nhắm mắt chớp mắt, có lắc đầu lay động nào bối thư, đối chung quanh xem náo nhiệt bách tính nhìn như không thấy. Nhưng đội này nhìn như keo kiệt đội xe, lại làm cho toàn bộ Kim Lăng quan trường toàn bộ đều rung chuyển. Lễ bộ thượng thư Triệu Mạo đứng ở cửa thanh miệng, lương không đến phi thường thấp. Đó là nô quận Cố Gia Vương. Ông trời của ta, hắn không phải thể chết đói không ăn Chu gia cơm sao? Còn có cái kia, chết Đông Trương Tâm Trai. Năm đó Vạn Tuế gia để hắn khi thế tiểu, hắn chỉ vào Vạn Tuế gia mắng vượn đội mũ người kém chút bị chặt đầu, hay là Mã Nương Nương cầu tình mới bảo vệ tới tổ tông ai? Những chuyện lặt vặt này Hóa Thạch làm sao đều bỏ ra ngoài? Triệu Mạo bắp chân trực chuyển gân. Đám người này, mỗi một cái đơn sách đi ra, tư lịch đều có thể đẻ chết người. Bọn hắn đại biểu không phải quan chức, là đạo thống, là giải thích đạo khủng mạnh cuối cùng quyền tài quyết. Tại đám người này trong mắt, Chu Nguyên Chương là thổ phỉ đầu lĩnh, Chu Hùng Anh là hoàng khẩu tiểu nhi. Bọn hắn tự mang một loại từ trong xương tủy lộ ra tới ngạo mạn, ta xem thường ngươi, dù là ngươi là hoàng đế, ngươi cũng chỉ là cái cầm quyền người thô kệch. Xe bò dừng lại. Đằng trước nhất trên chiếc xe kia, một cái gầy đến da bọc xương lão đầu tại Trần Địch nâng đỡ, há miệng run rẩy leo xuống. Hắn không có phản ứng vì đầy đất quan viên, mà là ngẩng đầu liếc một chút cái kia nguy nga tường thành. Lão đầu trong miệng tung ra một chữ, một cỗ nhà giàu mới nổi thổ mùi tanh. Kim Lăng điểm này vương khí, đều bị cái này hơi tiền hun không có. Trần Địch ở bên cạnh cười làm lành, lưng khom thành 90 độ, Trương lão nói đúng. Bây giờ trên triều đình tất cả đều là hám lợi đen lòng hạng người, thái tôn của nhỏ, bị gian nhân làm hư lại muốn hành thương cổ tiện nghiệp, còn muốn đem chúng ta người đọc sách hướng trên tử lộ bước. Đại minh nguy rồi. Trương Tâm Trai cặp kia mở nhạt trong đôi mắt giàn mua, hiện lên một tia khôn khéo chi sắc, hoang đường. Chu Trọng Bát mặc dù là cái thô bị bóp phu, tốt xấu còn biết tôn sư trọng đạo. Bây giờ tiểu tử này, ngược lại là phản thiên. Lão phu nếu xuống núi, chính là muốn thay thánh nhân, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh. Hắn quay đầu, đối với sau lưng một hàng kia xe bó quát, đám bạn chỉ cốt. Đi. Đi trong hoàng cung dạo chơi. Nhìn xem cái này đại minh triều đình là cái gì Diêm Vương điện. Nhìn xem kia cái gọi là thái tôn có dám hay không trước mặt người trong thiên hạ, đụng đến bọn ta cái này mấy cái lao có đầu. Cùng đi. Cùng đi. Vài tiếng giản mua đáp lời. Trần Địch đi theo bên cạnh, nhìn xem bọn này sống đồ cổ trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung ép đi, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý cái này kêu là thế. Mặc cho ngươi có thiên quân vạn mã, ta có thanh lưu hộ thể. Chu Hùng Anh, ván này, ta nhìn ngươi làm sao phá. Hoàng cung, cẩn thân điện. Trong dự đoán thất kinh cũng không có phát sinh. Chu Hùng Anh ngồi tại một tấm rộng lớn gỗ hoa lê trên ghế, trong tay nắm nuốt một phần vừa đưa vào mật tấu. Bên trong chính là mấy vị kia lão nhân tư liệu. Trong điện an tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn xem mật tấu lên nội dung, không chỉ có không có hoảng, ngược lại khẽ bật cười. Chương 199, thánh nhân vung mạnh ngữ. Không, đây là vật lý quyến học. Chương 199, thánh nhân vung mạnh ngữ. Không, đây là vật lý quyến học. Cẩn thân điện bên trong, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến vừa rồi hồi báo tin tức, đặt ở bất kỳ triều đại nào đều đủ để đế vương đau đầu. Hơn 100 hào bình quân tuổi tác vượt qua 80 tuổi đương đại đại nho, đang ngồi lấy xe bò, muốn đem hoàng cung cửa lớn cho chặn lại. Người nói là, Trương Tâm Trai lão già kia, còn có Cố Gia Vương, đều tới. Chu Hùng Anh trong tay bóc lấy cái quả quýt, hướng hờ hỏi. Bẩm điện hạ, chính là. Tưởng Hiến thanh âm mang theo đắng chát, không chỉ hai vị này, còn có chiếc Đông Lá cây kỳ, sớm đã ẩn cư nát Kha Sơn Phạm Tổ Vũ. Những người này cộng lại, số tuổi có thể có 1000 tuổi. Bọn hắn ngay tại ngõ môn bên ngoài, vậy không quỷ, cứ như vậy ngồi. Nói là muốn thay thiên hạ người đọc sách, hướng thái tôn điện hạ lấy cái lý. Chu Hùng Anh đem quả quýt cánh nét vào trong miệng, ngay hai lần, lông mày giãn ra. Đến hay lắm a. Chu Hùng Anh cười lạnh, cô đang lo Thiên Trúc bên kia bà là một nhân tuyển không đủ phân lượng. Đám lao ra này, tư lịch đủ, danh vọng cao, xương cốt cứng rắn. Đóng gói đưa qua, hướng Hằng Hà bên cạnh ngồi xuống, đám kia A Tam còn không phải coi bọn họ là thần tiên sông cùng bái. Tưởng Hiến. Chu Hùng Anh đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tính toán, đi, để công bộ chuẩn bị mười mấy cái mang lỗ thông gió hòm gỗ lớn. Muốn ở bên trong trải lên tốt nhất tơ lụa, bị bên trên đầy đủ canh sâm. Đây chính là chúng ta Đại Minh văn hóa cơ bảo vận chuyển hải ngoại trên đường, nếu là đập lấy đụng, cô duy ngươi là hỏi. Tưởng Hiến đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt. Đóng gói. Chờ đi. Đây chính là liền Hồng Vũ gia đều muốn nhún nhường ba phần tổ tông sống a. Ngài đây là muốn đi này lưu vong, còn muốn dùng dương gỗ trang. Ngươi dám? Một tiếng hùng hậu giản mua gầm thét từ sau tấm bình phong truyền ra. Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng, xài bước đi ra. Hắn hung hăng trừng nhà mình đại tôn một chút, tức giận mắng, đồ hỗn trướng. Đó là Trương Tâm Trai, đó là Cố Gia Vương. Năm đó ta giành thiên hạ thời điểm, mời bọn hắn ba lần. Ba lần. Liên môn đều không có để ta tiến. Trương Sĩ Thành cầm đao gác ở bọn hắn trên cổ, bọn hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chu Nguyên Chương đi đến long ỷ bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, nâng chén trà lên, những người này là chúng ta Hán gia y quan mặt mũi. Ngươi có thể giết tham quan, có thể làm thịt gian thương, nhưng đối với những người này, ngươi đến kính lấy. Đây chính là quy củ. Hoàng gia gia, quy củ là người định. Chu Hùng Anh cũng không sợ, cười hì hì tiến tới cho lão gia tử nắm bay, ngài muốn à, bọn hắn ở trong nước trừ mắng chúng ta hai người là nhà giàu mới nổi, còn có thể làm gì? Không bằng đưa ra ngoài phát huy nhiệt lượng thừa. Cái này gọi bật tận kỳ dụng. Dùng cái rắm. Chu Nguyên Chương đem chén trà một đòn nặng nề, chờ một lúc người tiến đến ngươi cho ta đem miệng ngậm kín. Nếu là tức chết một hai cái tại trên điện, cha ngươi có thể từ trong mộ leo ra quất ngươi. Đang nói, ngoài điện tiểu thái giám khe khẽ giọng nói thông báo, "Tiên, Trương Tâm Trai, Cố Gia Vương, Diệp Tử Kỳ, Phạm Tổ Vũ yết kiến." Chu Hùng Anh nhún nhún vai, lui sang một bên. Cũng không có trong dự đoán ba quỷ chín lại. Cửa đại điện, bốn cái râu tóc bạc trắng lao nhân lẫn nhau đỡ lấy, run rẩy vượt qua bậc cửa. Bọn hắn quá già rồi, da đến làn da giống như là một tầng khô cạn tấm da dề treo ở trên xương cốt, trên người nho sam tắm đến trắng bệnh. Cầm đầu Trương Tâm Trai, trong tay chống một cây không biết gỗ gì làm quải trượng kia đầu đã bị quật đến bóng loáng bóng lưỡng. Bọn hắn không có quỷ. Chu Nguyên Chương vậy không giận, ngược lại chủ động thiếu hạ thấp người tử, mấy vị lao tiên sinh, thể cốt còn cứng rắn. ban thưởng ghế ngồi. Đám tiểu thái giám lập tức chuyển đến bốn cái mềm tảng. Trương Tâm Trai đôi mắt giản mua vận đủ quét một vòng đại điện, ánh mắt tại Chu Hùng Anh trên thân dừng lại một lát, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng hơi lạnh. Hơi tiền. Trương Tâm Trai mở miệng, thật tốt Kim Loan Điện, một cố hạt bản tính hơi tiền. Hồng Vũ gia, ngài cái này Đại Minh Giang Sơn, là muốn sửa họ thương sao? Cái này lời dạo đầu, đủ sông. Chu Nguyên Chương sắc mặt hơi cường, cười ha hả, lão tiên sinh nói đùa. Quốc khố trống rỗng, Tôn Nhi không hiểu chuyện, muốn chút biện pháp trợ cấp gia dụ thôi. Trợ cấp gia dụ. Bên cạnh Diệp Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, đem thân sĩ làm cho muốn nhảy sông, đem tổ tông chi pháp làm cho đùa. Nghe nói Thái Tôn còn muốn tạo cái gì thuyền lớn đi hải ngoại tìm bạn. Hoang đường. Thánh nhân giáo hoa chi địa, há có thể nói lợi. Thành cung bên ngoài, một mực tại bí mật quan sát động tĩnh Trần Địch cùng Thẩm Vinh, nếu là nghe được lời nói này, sợ là mừng rỡ hơn tại trên đường cái lộn nào. Đây chính là bọn hắn muốn hiệu quả. Dùng bối phận để người, dùng thánh hiền đạo lý để người. Chu Hùng Anh đứng ở một bên, mí mắt đều không có nhấc, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Tử Kỳ trong tay quyển kia quyển bên cạnh sách. Sách kia nhìn nhiều năm rồi trên phong bì viết hai cái chữ to, Luận Ngữ. Mấy vị lao tổ tông. Chu Hùng Anh đột nhiên mở miệng, cắt đứt Diệp Tử Kỳ dâng chào, đã các ngươi nâng lên thánh nhân giáo hóa. Câu ngược lại là có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một hai. Trương Tâm Trai quải trượng một trận, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cũng xứng đàm luận thánh nhân. Nói chuyện thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Hùng Anh cười đến người vật vô hại, xin hỏi lão tiên sinh, Khổng Phu Tử Chu Du Liệt Quốc dựa vào là cái gì? Tự nhiên là nhân nghĩa đạo đức. Cố Giã Vương nói tiếp, ngữ khí ngạo nghễ. Sai. Chu Hùng Anh rỗi ra một ngón tay lắc lắc, dựa vào là lão nhân gia ông ta thân cao 9 thước 6 tấc, lực có thể khiêm đỉnh. Dựa vào là dưới tay hắn 3.000 đệ tử, 72 đường khẩu. A không, 72 hiền nhân, từng cái đều có thể lấy một chọn 10. Trong đại điện Chu Nguyên Chương bưng chén trà tay dừng tại giữa không trung, tưởng hiến đem đầu chôn đến thấp hơn, hắn sợ chính mình cười ra tiếng sẽ bị diệt khẩu. Trương Tâm Trai cái kia mấy cây thưa thất lông mày trắng run run. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cô nói, cái gọi là nhân. Chu Hùng Anh khoa tay một cái cắt thủ thế, chính là đem người một phân thành hai. Nếu không muốn nghe đạo lý, vậy liền bật lý phá giải. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chu Hùng Anh tiếp tục nói bậy, ý là sáng sớm nghe được đi nhà ngươi đạo, ban đêm ngươi liền phải chết. Nói bậy nói bạn, có nhục nhã nhặn. Phạm Tổ Vũ tức giận đến râu ria run rẩy, giơ lên trong tay hốt bản liền muốn đánh người. Đây là nơi nào tới bài lý tà thuyết? Đây là đối thánh nhân kinh nhẫn. Chu Hùng Anh không lùi mà tiến tới, đi lên phía trước một bước, ánh mắt trở nên sắc bén bước người. Kinh nhẫn. Vậy các ngươi nói cho ta biết, vì sao Đại Tống giảng cả một đời nhân nghĩa đạo đức, lại bị người Mông Cổ gót sắt đạp thành thịt nát? Vì sao các ngươi miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ, lại ngăn không được dị tộc luân đao? Bởi vì chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Chu Hùng Anh thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Khổng Phu Tử bội kiếm gọi đức đạo lý của hắn, là xây dựng ở hắn có thể một quyền đấm chết một con trâu trên cơ sở. Không có lôi đình thủ đoạn, chớ đi Bồ Tát tâm địa. Cái này mới là nho học chân lý. Chu Nguyên Chương che cái chán. Xong. Lần này đám này lão học cứu không phải tức giận đến tại chỗ đụng cây cột không thể. Nhưng mà trong dự đoán gào thét cùng gặp trở ngại cũng không có phát sinh. Trương Tâm Trai gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, nguyên bản phẫn nộ ngay tại một chút xíu biến mất, thay vào đó là một loại làm cho người xem không hiểu quan mang. Hắn run run rẩy rẩy giơ lên quyển kia Luận Ngữ. Tiểu tử. Trương Tâm Trai thanh âm không còn khàn giọng, ngược lại mang theo một tia thanh âm rung động. Ngươi mới vừa nói Khổng Phu Tử kiếm gọi đức. Chu Hùng Anh sững sờ. Ngươi mới vừa nói đã sớm sáng tỏ, là sáng sớm đi nghe ngóng nhà ngươi đường. Diệp Tử Kỳ vậy bu lại. Ách. Là. Chu Hùng Anh có chút đoán không được đám này lao phong tử mạch. Một giây sau, Trương Tâm Trai đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chương 200, Đại Nho thức tỉnh. Vẫn là Đại Nho hăng hóa. Chương 200, Đại Nho thức tỉnh. Vẫn là Đại Nho hăng hóa. Ha 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 ha. Trương Tâm Trai cười đến ngửa tới ngửa lui, tiếng cười kia mang theo một cốt như tê liệt cảm rất đau. Vị này đã từng chỉ vào Chu Nguyên Chương cái mũi mắng, tuyệt thực kháng nghị cũng muốn tranh một ngụm người đọc sách khí khái đương thế đại nho, giờ phút này lại khóc đến như cái tìm không thấy ra hài tử. Nước mắt tuôn đầy mặt, đục ngầu nước mắt cọ rửa mặt mũi tràn đầy khe rãnh, chật vật, nhưng lại lộ ra một cốt như điên dại giải thoát. Trương lão, ngài đây là Chu Nguyên Chương cọ một chút từ trên long ỷ bắn lên, nhanh chân liền muốn hướng xuống sông. Hắn là thật sợ cái này lão bướng bỉnh con lừa một hơi thở gấp đều đặn, trực tiếp đem chính mình chết cười tại cẩn thân điện trong. Cái này vài tôn đại Phật nếu là chết ở trong cung, cái kia thiên hạ người đọc sách có thể đem Chu gia cuộc sống cho đâm nát, nước bọn đều có thể đem hoàng cung này cho chìm. Có thể Trương Tâm Trai căn bản không để ý hoàng đế. Hắn lão đảo phóng tới Chu Hùng Anh, cái kia một đôi khô gầy như chân gà tay, gắt gao bắt lấy Chu Hùng Anh màu vàng sáng ống tay áo. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Trương Tâm Trai thanh âm mang theo một loại tê tâm liệt phế của Nhật, lão phu đọc cả đời sách, tu cả đời thân, nguyên lai đều đọc được trong bụng chó. Đều tu thành cái kia không có xương cốt bùn não. Phế vật. Đều là phế vật. Thánh nhân Chu Du Liệt Quốc, chư hầu kính sợ, ta không tin là bởi vì cái kia một đôi lời có bằng hưu từ phương xa tới. Ta sớm nên nghĩ tới. Tại cái kia lễ băng nhạc thôi, an người đều không nhà xương loạn thế, nếu là không có thể đem chư hầu đầu vặn ra khí lực, ai mẹ nó hội nghe ngươi ở nơi đó mù lại nhải cái gì khắc kỷ phục lễ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng đồng dạng ngây người như phong ba vị lão hưu, quát tầm lên, lão Diệp, lão Phạm, lão Cố, chúng ta sai, chúng ta tất cả đều sai. Chúng ta đem đồ long thuật đã luyện thành kim may a. Chết đông danh túc Diệp Tử Kỳ, giờ phút này chính bưng lấy quyển kia quyển bên cạnh luận ngữ cả người cứng tại nguyên địa. Đúng vậy, A Diệp Tử Kỳ tự lẩm bẩm, thanh âm càng ngày càng run, càng ngày càng lạnh, năm đó nguyên người thiết kỵ đạp phá Giang Nam thời điểm, chúng ta đang làm gì? Chúng ta tại trong thư trai tâm sự tính, giảng thiên lý. Diệp Tử Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia giản mua trong mắt che kín máu đỏ kia. Hắn phảng phất lại trở lại cái kia luyện ngục giống như niên đại. Ngày đó, người Mông Cổ Bách Phu trưởng xông vào thư viện, đem lão sư của ta, đem như thế một vị đọc đủ thứ thi thư đại nho, giống kéo chó chết một dạng kéo tới trong bùn đất. Lão sư cùng hắn giảng đạo lý, giảng không giết sĩ phu. Kết quả đây, Diệp Tử Kỳ thanh âm trở nên bi thống không gì sánh được, kết quả cái kia man di một đao chặt đi xuống, cầm lão sư sườn sọ khi bắt rượu, cầm chúng ta sách thánh hiền xoa một đao kia máu. Bọn hắn đem người Hán phân tứ đẳng, chúng ta người đọc sách thậm chí xếp tại tên ăn mày phía sau. Chín nho 10 cái a. Trong mắt bọn hắn, chúng ta chính là hai cái chân dê, muốn giết cứ giết, muốn ăn liền ăn. Dù là chúng ta quỳ trên mặt đất đem đầu đập nát, cầu bọn hắn nghe một câu thánh nhân dạy bảo, đổi lấy là cái gì? Là luân đao, là roi ngựa, là cả nhà già trẻ đầu treo ở trên tường thành hoang khô. Ô ô ô, Cố Gia Vương khóc lớn lên, hai tay hung hăng cào lấy tóc của mình, đuôi tóc tán loạn, giống như điên. Nếu là sớm ngộ ra đạo lý này, nếu là sớm biết trong tay có kiếm mới có thể phân rõ phải trái, năm đó ta Ngô quận bách tính, làm sao đến mức bị đổ đến thập thất cửu không? Chúng ta học được cả đời nhân kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thê nữ chịu đụng, nhìn xem sơn hà phá toái. Loại này nhân đã tu luyện làm gì dùng? Đã tu luyện làm gì dùng a? Loại tâm tình này bộc phát là có truyền nhiễm tính. Đó là đọc lại dòng dã một đời người Hán phần tử trí thức huyết lệ. Bọn hắn từ chiều nguyên cái kia tối tăm không ánh mặt trời thời đại sống sót, cuộc sống sớm đã bị đánh gãy. Bọn hắn sở dĩ tử thủ trình chu lý học, trở nên cổ hủ, cố chấp, là bởi vì bọn hắn bị giết sợ, bị đánh phục. Chỉ có thể trốn vào trong đống giấy lộn, dùng điểm ấy đáng thương đạo đức cảm giác ưu việt đến gây tê chính mình, làm bộ chính mình còn đứng lấy. Nhưng bây giờ, Chu Hùng Anh đem tầng kia tấm màn che một thanh giận xuống đến. Hắn đưa cho bọn hắn một thanh đấm máu đao, cũng nói cho bọn hắn, không phải là của các ngươi đạo lý không đúng, là trong tay các ngươi không có gia hỏa. Cây đao này mới là thánh nhân chân chính di vật. Loại trùng kích này, đánh nát bọn hắn ngoan cố, phóng thích bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất cảm giác đau cùng lửa giận. Loại kia vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhìn man di tại hoa hạ trên đại địa tàn phá bừa bãi bi ai, tại thời khắc này, biến thành ngọn lửa báo cửu. Chu Hùng Anh nhìn xem mấy cái này lâm vào điên cuồng lao đầu, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng sán lạ. Cái này đúng rồi, chỉ có trải qua cực hạn hắc ám người, mới khát vọng nhất lực lượng. Mấy vị lao tiên sinh, Chu Hùng Anh chậm rãi cúi người, nhặt lên trên mặt đất cái kia vốn đã kinh tan ra thành từng mảnh luận ngữ. Sách là sách hay, nhìn dùng như thế nào? Hắn ngữ khí thâm thẳm, nếu là lấy ra tu thân dưỡng tính, nó chính là chuối đít giấy, liền dị tộc một cọng lông cũng đỡ không nổi. Nhưng nếu là lấy ra giáo hóa man di, Chu Hùng Anh đem sách đưa trả cho Diệp Tử Kỳ, đó chính là chinh phục thế giới hình văn, là thẩm phán dị tộc pháp điện. Đúng. Diệp Tử Kỳ đoạt lấy quyển sách kia, đem người một phân thành hai, đó mới gọi nhân. Diệp Tử Kỳ đỏ hướng mắt, đối mấy cái khác lao đầu quát, điện hạ nói đúng, không có lôi đỉnh thủ đoạn, chớ đi bồ tát tâm địa. Trong tay không có kiếm, cùng đám kia xuất sinh giảng cái dám nhân nghĩa. Điện hạ. Trương Tâm Trai một thanh hất ra Chu Hùng Anh tay áo, quay người chỉ vào Chu Nguyên Trường, cái kia một mặt nếp nhăn đều lộ ra sát khí, vậy hạ, lao thần muốn bạch tội. Đang bưng chén trà áp kinh Chu Nguyên Trường một mặt một bước, tay khẽ run rẩy, người muốn bạch tội ai? Ta đại tôn, lao thần muốn bạch tội Tống Nho. Bạch tội đám kia đem thánh nhân giáo nghĩa đổi đến mềm ngoặt, làm hại chúng ta người Hán làm mấy trăm năm cháu trai hủ nho. Trương Tâm Trai nổi giận đùng đùng, hoa dâm dâu ria chuẩn bị dựng thẳng, chính là bọn hắn, thiến hoa hạ huyết tính. Nói cái gì chết đói việc nhỏ thất tiết chuyện lớn tất cả đều là đánh rắm. Kể từ hôm nay, lão phu muốn học tập điện hạ từ Khổng gia tổ trạch lập móc ra luận ngữ, đem những cái kia bị sửa chữa bị xuyên tạc chân lý tất cả đều tìm trở về. Còn có, Trương Tâm Trai nhanh chân đi đến Chu Nguyên Chương trước mặt, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào lão Chu, bệ hạ, ngài vừa rồi muốn nói cái gì? Muốn ngăn trở điện hạ? Ngài biết cái gì thánh nhân? Bịch. Chu Nguyên Chương trong tay nắp trà triệt để rơi vào trong chén, tung tóe một tay nóng nước. Lão già này điên rồi, thật điên rồi. Năm đó ta cũng đúng mời hắn rời núi, hắn liền con mắt đều không kẹp ta một chút, hiện tại dám chỉ vào cái mũi mắng ta không hiểu thánh nhân. Ta Chu Nguyên Chương vừa muốn há mồm chửi mẹ, ngài chính là cái lập tức hoàng đế. Trương Tâm Trai không khách khí chút nào đánh gãy, ngài chỉ biết là giết người nhục thân, lại không hiểu làm sao chinh phục người hồn phách. Điện hạ đây là đại trí tuệ, đây là muốn đem thánh nhân hào quang giống thiết truy một dạng nện vào những cái kia man di trong đầu. Cái này gọi vật lý giáo hóa, đây mới là đại đạo, đây mới là Hán gia y quan nên có bá khí. Chu Nguyên Chương bị đối đến á khẩu không trả lời được, miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hùng Anh, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, đại tôn, đám này lao phong tử ngươi đến tột cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Đây là đám kia há miệng ngậm miệng làm đất trời oán giận toan nho sao? Chu Hùng Anh nún núm bay, một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, phản phất tại nói, ra ra, ta chỉ là cho bọn hắn mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn. Mấy vị lao tổ tông, đừng chỉ cố lấy kích động, dễ dàng sung huyết não. Chu Hùng Anh đúng lúc đó chen vào nói, thanh âm giống như là cái dụ người phạm tội ác ma, nếu đạo lý thông, vậy chúng ta có phải hay không nên nói chuyện thực vụ? Chương 201, tất nhiên Khổng Phu Tử có thể thành thánh, chư vị vì cái gì không thể thành tử? Chương 201, tất nhiên Khổng Phu Tử có thể thành thánh, chư vị vì cái gì không thể thành tử? Điện hạ Trương Tâm Trai tấm kia như là cây khô ra giống như da mặt có gắp. Ngài mới vừa nói vật lý giáo hóa lão phu. Hiểu một nửa. nhưng còn có một nửa ngăn ở tim, khó chịu. Đúng là mẹ nó khó chịu. Chu Hùng Anh không có vội vã nói tiếp. Trương lão, ngăn ở chỗ nào? Chu Hùng Anh mỉm cười nhìn mấy lao nhân, là cảm thấy đem thánh nhân đạo lý biến thành kỹ thuật giết người, có nhục nhã nhặn. Sợ bước chân bước quá lớn, giáp trứng. Cái dám nhã nhặn. Trương Tâm Trai bạo một câu chửi bậy. Lão đầu tử cặp kia đục ngầu trong tròng mắt vằn vện tiêu máu, lão phu là sợ. Danh không chính, ngôn bất thuận. Chúng ta như thế đổi, đó là xuyên tạc kinh nghĩa. Đó là khi sư diệt tổ. Cái này nếu là truyền đi, trăm năm về sau trên sử sách viết như thế nào? Hậu thế người đọc sách có thể hay không đem lão phu vách quan tài xúc, lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Bên cạnh một mực trang thâm trầm Cố Giã Vương bậy thở dài một tiếng, đúng vậy a, điện hạ. Lý, là lý này. Quyền đầu cứng đạo lý mới có người nghe. Có thể chúng ta dù sao cũng là người đọc sách, cái này quyền giải thích nếu là lệnh quá hung ác, đó chính là tà đạo, là ma giáo. Chúng ta bộ xương già này, chết không có gì đáng tiếc, cũng không thể đem đạo khủng mạnh biến thành trong ổ thổ phỉ tiếng long a. Nói cho cùng, hay là bao quần áo trọng. Bọn hắn muốn cứng rắn, muốn hung ác, muốn báo thù tuyết hận, nhưng này khối khắc lấy nhân nghĩa lễ trí tín đền thờ trình tiết có mấy chục năm, đã sớm sinh trưởng ở trong thịt cứng rắn kéo xuống đến, đau. Chu Nguyên Chương bĩu môi vừa định mắng hai câu giả mồm, đã thấy Chu Hùng Anh khoát khoát tay, ra hiệu lao ra tử an tâm chớ đổi. Mấy vị lao tiên sinh, cô cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Trên thế giới này có một loại người, bọn hắn không cần giải thích, bởi vì bọn hắn còn sống, chính là đạo lý, chính là thiên điều. Năm đó người Mông Cổ, bọn hắn có kinh nghĩa sao? Có cái rắm. Bọn hắn chỉ có mã đao, chỉ có cung tiễn. Bọn hắn giết tiến Trung Nguyên, đem người Hán cổ sống đánh gãy, đem các ngươi lão sư giống kéo chó chết một dạng dẫm tại trong bùn. Khi đó, các ngươi chính thống ở nơi nào? Các ngươi quyền giải thích ở nơi nào? Diệp Tử Kỳ bả vai run nhẹ nhẹ. Hiện tại, Đại Minh lập quốc. Chu Hùng Nguyên bản ánh mắt hài hước trong nháy mắt trở nên sâu thẳm như vực sâu, khả cô phát hiện, cái này cổ sống, còn giống như không có nhận bên trên, hay là mềm. Làm sao không có nhận bên trên? Phạm Tổ Vũ cứng cổ khư phục, bây giờ trên triều đình đều là đọc sách thánh hiền quân tử, cả triều Chu tử quân tử. Chu Hùng Anh cười nhạo một tiếng, thanh âm mang theo không che giấu chút nào trào phúng, là loại kia nhìn thấy man nhân tới, sẽ chỉ kêu khóc làm đất trời oán giận quân tử. Là loại kia vì không đánh trận, tình nguyện đem bó bạc lớn đưa cho man di mua bình an kém cỏi quân tử. Hay là loại kia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng, vì nhà mình cái kia vài mẫu tăng điển, dám cùng triều đình chơi tâm nhãn, làm sát nhập, thôn tính ngụy quân tử. Cái này liên tiếp hỏi lại, quất đến bốn cái lao đầu mặt đỏ tới mang hai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Loại này đạo đã tu luyện làm gì dùng? Chui đít đều ngại cứng rắn. Chu Hùng Anh bỗng nhiên đứng lên. Loại đồ hèn nhát này nho học, giữ lại chính là tai họa. Chính là cho về sau lần nữa nhập quan man gì, sớm bồi dưỡng tốt dẫn đường nô tài. Là cho hắn gia nhi nữ uy độc dược mãn tính. Trương Tâm Trai tay đang run rẩy, hắn muốn phản bác, muốn giữ gìn người đọc sách tôn nghiêm, lại phát hiện Chu Hùng Anh nói hết thảy đều là không sai. Bởi vì hắn biết, Thái Tôn nói đúng. Bây giờ sĩ lâm tập tục, sát thực nát, nát tại trên dễ, đó là từ Tống triều bắt đầu liền dưỡng thành nhát gan là khắc vào trong lòng mặc dù xa tất gốc. Cái kia, điện hạ coi là nên như thế nào? Trương Tâm Trai thanh âm lộ ra một cố cảm giác bất lực thật sâu. Chu Hùng Anh đi xuống ngựa dai, từng bước một đi đến bốn cái lao đầu trước mặt. Không chỉ là đổi sách, Chu Hùng Anh thanh âm trở nên cực nhẹ, là muốn sửa đổi tận gốc, là muốn nói thiên hạ biết người, Khổng Phu Tử năm đó hông đeo trường kiếm, không phải dùng để cắt thịt làm xạ xỉ mị là dùng tới chém người, là muốn nói cho hậu thế tử tôn, hán đường khí tượng, không phải dựa vào một mép thổi phồng lên, là dựa vào năm đấm từng tấc đánh ra tới. Quyển sách này, tại trong tay các ngươi, là nhịn chữ kinh, là sát rùa đen. Nhưng ở cô hy vọng nhìn thấy tương lai, nó hẳn là chiến tự thư, là mỗi một cái hán gia nhi nữ, tại đối mặt ngoại địch lúc, có thể một bên đọc thuộc lòng, một bên thanh đao đâm vào địch nhân lồng ngực tinh thần vũ trang, là giết người gan. Ta muốn các ngươi đem căn này của sống một lần nữa đứng lên, đổi thanh thép. Và anh, bốn cái lao đầu chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, lập sống lưng. Đây là bao lớn hoành nguyện, đây là đá chọc đánh, đây chính là muốn bạn cổ lưu danh đại sự a. Có thể Cố Giã Vương trong ánh mắt đã có sợ hãi lại có khát vọng, chuyện lớn như vậy chỉ dựa vào chúng ta mấy cái lao cốt đầu, ai sẽ tin? Thiên hạ người đọc sách, ai sẽ nhận chúng ta? Chu Hùng Anh cúi người, ánh mắt cùng Trương Tâm Trai tề bình, trong ánh mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Trương lão, Cố lão, Diệp lão, Phạm lão, các người có nghĩ tới hay không một sự kiện? Khổng Câu, vì sao được xưng là Khổng Tử? Mạnh Kha, vì sao được xưng là Mạnh Tử? Trương Tâm Trai sững sờ, vô ý thức trả lời, tất nhiên là bởi vì bọn hắn khai tông lập phái, trình bày đại đạo, là bạn thế gương tốt không sai. Chu Hùng Anh đánh gây hắn, cái kia nếu bọn hắn có thể thành tử có thể thành thánh. Chư vị, vì sao không có khả năng? Tĩnh, tuyệt đối tĩnh mịch. Liên liên trên long ỷ Chu Nguyên Trường, giờ phút này vậy đem con mắt trường giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét xuống một cái đại áp lê. Hắn nghe được cái gì? Tiểu tử hôn trướng này đang nói cái gì? Hắn tại bán buôn sinh thánh nhân. Trương Tâm Trai cảm giác buồng tim của mình ngừng đập, ngay sau đó lại bắt đầu lấy một loại muốn đem lồng ngực đụng nát tần suất điên cuồng rung động. Huyết dịch bay thẳng đỉnh đầu, để hắn cảm thấy một trận mê muội. Điện hạ, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra, nói cẩn thận. Đây là đại tranh chi thế. Chu Hùng Anh căn bản không cho hắn lùi bước cơ hội, ngựa khí sụp sôi như là kinh lôi, cụ nho học đã chết, chết tại nguyên người loan đao bên dưới. Mới nho học, cần người đến dùng cái này lập giáo. Cần người đến trọng tân định nghĩa cái gì là nhân cái gì là nghĩa. Ai làm thành chuyện này, người đó là Tân Nho học tổ sư gia. Ai đem bộ này vật lý giáo hóa mở rộng đến hải ngoại, để vạn bang thần phục, để đạo khổng mạnh trở thành toàn thế giới duy nhất chân lý. Chu Hùng Anh bỗng nhiên giang hai cánh tay, giống như là tại ôm toàn bộ thế giới, cũng giống là tại ôm cái này bốn cái lao đầu cái kia sắp buộc phát ra tâm, vậy hắn chính là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau tử. Trương tử, La Kê, Cố tử, Phạm tử. Cái này từng tiếng xưng hôn đệ ở bốn cái lao đầu yếu ớt nhất trên cái điểm kia. Người đọc sách mưu đồ gì? Vàng bạc, đó là tục vật. Quyền thế, đây chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Bọn hắn hình là tên, là thân hậu danh, là phối hưởng khẩu miếu, ăn lệnh thịt heo, là thiên thu vạn đại đằng sau, y nguyên có người tại trong thư trai, đối với chân dung của bọn họ dập đầu, tôn xưng một tiếng thánh nhân. Nếu là có thể thành tử, nếu là có thể cùng khổng mạnh đặt song song. Trương Tâm Trai hô hấp trở nên thô trọng như trâu, cặp kia nguyên bản đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này vậy mà bộc phát ra so với tuổi trẻ người còn muốn nóng bỏng tinh quang. Dầm, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, tại trống trải trong đại điện lộ ra đặc biệt vang dội. Diệp Tử Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt kia không còn có trước đó cổ hủ cùng hoảng sợ, thay vào đó là một loại sắp lao tới chiến trường quyết tuyệt, thậm chí mang theo một tia dữ tợn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay quyển kia luận ngữ, kỳ thật hắn vừa rồi cũng cảm giác được, trang giấy này xúc cảm không đúng, quá mới, cái này vết mực hương vị cũng không đúng, mặc dù làm cũ, nhưng nếu là người kỹ, còn có cố nhàn nhạt tùng yên hương. Sách này 89/10 là vị này Thái Tôn điện hạ tìm người hiện biên, thậm chí khả năng chính là trước đó không lâu vừa viết ra. Nhưng là thì tính sao? Thật là Khổng Tử tự tay viết, hay là Thái Tôn tối hôm qua biên có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là sách này có thể làm cho bọn hắn thành thánh, có thể làm cho người Hán thanh đao gác ở Man Di trên cổ giảng đạo lý. Điện hạ Diệp Tử Kỳ thanh âm không còn run rẩy, nếu là theo ý của ngài, cái này luận ngữ bên trong quân tử không nặng thì không uy. Chu Hùng Anh ánh mắt nghiền ngẫm, Diệp lão cảm thấy làm như thế nào giải. Chương 202, cái này là dòng giống quy định. Đây rõ ràng là lưu lạc chu lễ. Chương 202, cái này là dòng giống quy định. Đây rõ ràng là lưu lạc chu lễ. Điện hạ, cái này quân tử không nặng thì không uy, lão phu xem như triệt để suy nghĩ thấu. Trương Tâm Trai cái kia mặt mo giờ phút này đỏ đến dọa người, giống như là hồi quang phản chiếu. Nếu muốn để Man Di sợ uy hoài đức, hàng đầu chi vụ chính là muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là trọng. A, Trương lão coi là như thế nào trọng? Chu Hùng Anh ngồi trên ghế, cười híp mắt vai phụ, ra tay trọng, hình phạt trọng, tâm cơ trọng, đánh cho bọn hắn xương cốt đứt gãy, đánh cho bọn hắn cha mẹ không nhận, bọn hắn tự nhiên là đã hiểu cái gì gọi là uy. Đây chính là thánh nhân dạy bảo chúng ta, muốn đối với không khai hóa hạng người đi lôi đỉnh thủ đoạn cũng chính là vật lý siêu độ. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương nhìn xem mấy cái này nửa canh giờ trước còn muốn liều chết căng dán, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lao học yếu, hiện tại từng cái mắt bốc lục quang, so Lương Sơn bên trên thổ phỉ còn giống thổ phỉ. Lao Chu chỉ cảm thấy lợi đau, ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia, mấy vị lao tiên sinh, chúng ta là không phải bước chân bước quá hơi bị lớn. Cái này chuyển biến có chút gấp a. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Diệp Tử Kỳ bỗng nhiên quay đầu, cái kia một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, phản phất Chu Nguyên Chương mới là cái kia không học thức người thô kệch. Này làm sao có thể để bước chân lại? Đây là vì khôi phục thánh đạo, là vì đem chúng ta người Hán đạo lý giảng cho toàn thế giới nghe. Cho dù là thanh đao gác ở bọn hắn trên cổ giảng, đó cũng là vì bọn hắn tốt, là vì cứu rỗi bọn hắn bẩn thỉu linh hồn. Chu Hùng Anh cố nén ý cười, nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, đúng lúc đó ném ra khối thứ hai càng ngập thịt. Mấy vị thánh nhân hậu tuyển. Chu Hùng Anh đặc ý tại hậu tuyển hai chữ bên trên kéo dài ở cuối. Lời này vừa ra, bốn cái lao đầu lỗ tai khẽ động, con mắt mở thật to. Hậu tuyển, nói cách khác, cái này đầy trời phú quý còn có thể rơi không đến trên đầu mình. Cô cho các ngươi nhìn cách đồ tốt. Chu Hùng Anh vung tay lên, mấy cái tiểu thái giám lập tức triển khai một bức to lớn địa đồ. Đây không phải là Đại Minh nhất thống giang sơn hình, mà là một bức tường tận thiên trúc tình thế hình. Chu Hùng Anh móc ra một cây dài nhỏ thước dạy học, nhẹ nhàng điểm tại trên địa đồ khối kia giống tam giác ngược một dạng trên lục địa. Nơi này chính là thiên trúc. Chu Hùng Anh thanh âm tràn ngập dụ hoặc, các ngươi coi là cô để cho các ngươi đến đó, vẹn vẹn vì giáo hóa những gia nhân kia, vì một mẫu ba phần đất kia. Phạm Tổ Vũ thò đầu ra nhìn, một mặt mở mịt, nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ là vì đoạn? Không, là vì trưng thu vàng bạc của bọn hắn. Quá tủ. Chu Hùng Anh một mặt xem thường, Phạm Lão, ngài cách cục nhỏ. Vàng bạc loại kia ai chán vật, đó là chân địch, thẩm binh loại kia thương nhân mới quan tâm dưới dưới. Chúng ta là người đọc sách, chúng ta hình chính là cái gì? Là chế độ, là quy củ, là ngôn xuất pháp tùy thiên điều. Bốn cái lao đầu hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng ánh mắt lại càng tự nóng. Ở chỗ đó, Chu Hùng Anh dùng thước dạy học tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, ngữ khí trở nên thần thánh mà trang nghiêm, có một bộ lưu truyền ngàn năm quy củ, gọi rồng giống. Ngươi ở đó, từ trong bụng mẹ đi ra, liền bị chia làm tứ đẳng. Đệ nhất đẳng gọi bà La Môn. Chu Hùng Anh nhìn về phía Trương Tâm Trai, cái này người nhất đẳng, không cần trồng trọt, không cần nạp lương, không cần phục dịch. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là giải thích kinh điển, cũng chính là trưởng quản đạo. Trương Tâm Trai trái tim điên cuồng nhảy lên, trong cổ họng phát ra lạc đi một tiếng. Bọn hắn giết người, không phạm pháp. Nếu là có người dám giết bọn hắn, đó chính là khinh nhẫn thần linh, muốn bên dưới 18 tầng địa ngục. Cho dù là nơi đó quốc vương nhìn thấy bọn hắn, đều muốn đi quỳ lạy đại lễ, thậm chí càng uống bọn hắn nước rửa chân, lấy đó thành kính. Cái gì? Cố Gia Vương lên tiếng kinh hô. nhưng hắn trên mặt không có chút nào chán ghét, chỉ có một loại khó nói lên lời. Hâm mộ, uống nước rửa chân. Đây là cỡ nào tôn quý? Đây là cỡ nào thể thống? Đây mới là người đọc sách nên có đãi ngộ a. Đệ nhị đẳng, gọi sát đế lợi, cũng chính là vương công quý tộc, phụ trách đánh trận cùng quản lý, nhưng nhất định phải nghe bà la môn. Đệ tam đẳng, sủa bỏ, thương nhân người chăn nuôi, phụ trách kiếm tiền nuôi sống phía trên hai bọn người. Đệ tứ đẳng, thủ đà la, đó chính là dê hai chân, là nô lệ, là gia súc. Chu Hùng Anh trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, mà lại nhất diệu chính là, nơi đó quy củ định chết, người hạ đẳng vĩnh viễn là người hạ đẳng, đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu, vĩnh thế thoát thân không được. Đây chính là bọn họ thiên lý. Trong đại điện tính đến nỗi ngay cả cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy tiếng vọng. Loại chế độ này, đối với chịu đủ hoàng quyền áp chế, chịu đủ Chu Nguyên Chương lột ra thực thảo uy hiếp sĩ phu tới nói, đơn giản chính là trí cao vô thượng thuốc phiện. Qua hồi lâu, Diệp Tử Kỳ tài run rẩy thanh âm mở miệng, cái này, thế này sao lại là cái gì man di quý củ? Hắn bổ nhào vào địa đồ trước, đôi mắt giàn mua vận đục trong chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, ngón tay há miệng run rẩy sờ lấy mảnh đất kia hình, đây rõ ràng chính là chúng ta lão tổ tông di thất Chu Lễ à? Chu Lễ? Chu Nguyên Chương nghe sửng sốt, cái này thế nào còn có thể cứng rắn nhấc lên Chu Lễ? Đám lao già này còn biết xấu hổ hay không? Vậy hạ ngài muốn a? Diệp Tử Kỳ kích động đến khoa tay múa chân, hoa dâm râu ria run rẩy, khổng phu tử suốt đời sở cầu là cái gì? Là khắc kỷ phục lễ, là quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Đây chính là cực hạn đẳng cấp a. Đây chính là tuyệt đối trật tự. Kia cái gì bà la môn, không phải liền là chúng ta nho ra tha thiết ước mơ sĩ hình thái cuối cùng sao? Không cần làm việc, một mực đọc sách tu đạo, vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, vương quyền đều muốn túi đầu trương tâm trai tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ chậm rãi từ chấn kinh biến thành tham lam, loại kia đối tuyệt đối đặc quyền tham lam, để hắn nguyên bản thành cao khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, đây chính là đại đồng. Đây chính là đại trị thế gian. Sai. Phạm Tổ Vũ kêu to lên, trước kia chúng ta cảm thấy đem người phân đủ loại khác biệt không dễ nghe, đó là chúng ta không có rõ ràng mạch. Ở chỗ đó, chúng ta chính là thần, là tiên. Chúng ta nói chính là pháp, chính là khuôn vàng thước ngọc. Chu Hùng Anh nhìn xem bọn này đã triệt để lâm vào điên cuồng lao đầu, trong lòng cười lạnh, quả nhiên, chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn, cái gì đạo đức bệnh tích sạch sẽ đều là cầu thí. Chỉ cần cho đủ đặc quyền, thánh nhân cũng có thể biến ma quỷ. Thế nhưng là Chu Hùng Anh đột nhiên thở dài, một mặt khó xử, lông mày đều nhăn thành xuyên chữ, nơi này tuy tốt, nhưng cái này thần vị trí, sợ là không tốt ngồi à. Trương Tâm Trai quay đầu ánh mắt hung ác giống như hổ ăn sói, ai dám động đến thịt của hắn, hắn liền cắn đứt hai yết hầu, vì sao? Ai dám ngăn cản lão phu thành thánh chi lộ? Lão phu cái này đi cùng hắn vật lý phân rõ phải trái. Ta không tin xương sọ của hắn so với ta quải trượng còn cứng rắn. Không phải man gì. Chu Hùng Anh lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, là chính chúng ta người. Người một nhà. Đúng a, Trần Địch, Thẩm Vinh, còn có Giang Nam đám kia thân sĩ. Chu Hùng Anh một mặt vô tội, bọn hắn cũng muốn đi. Mà lại, bọn hắn chỉ muốn đi kiếm tiền. Bọn hắn cảm thấy, cái chỗ kia người ngốc nhiều tiền, đi chính là vì đem chiếm, trồng dâu nuôi tằm, đem người đều biến thành nô lệ cho bọn hắn làm việc. Về phần giáo gì hóa, thánh nhân gì đạo lý, bọn hắn căn bản không quan tâm. Chu Hùng Anh trong giọng nói tràn đầy tức hận, cô vốn chỉ muốn để chư vị lao tiên sinh đi làm cái này bà la môn thành lập vạn thế không nổ chi cơ. Có thể đám kia thân sĩ nói, bọn hắn ra thuyền, ra tiền, đến bên kia, quy củ phải do bọn hắn định. Bọn hắn nói Chu Hùng Anh thấp giọng, nói các ngươi đám này lão có đầu, trừ hội bối thư, cái dám dùng không có, đi cũng là lãng phí lương thực, không bằng đem các ngươi lưu tại Đại Minh, an tâm giáo dục bách tính, miễn cho vũ nhục các ngươi thánh nhân giáo dục. Về chương 203, nếu là thánh nhân môn đồ, cái kia mang theo bên mình đem truy rất hợp lý a. Chương 203, nếu là thánh nhân môn đồ, cái kia mang theo bên mình đem truy rất hợp lý a. Bọn hắn nói cái gì? Phạm Tổ Vũ tiến về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, điện hạ, ngài lặp lại lần nữa. Đám kia đầy người hơi tiền tiện thương, nói lão phu không dùng. Chu Hùng Anh rất là vô tội mở ra tay, thở dài, Phạm lão, không phải cô nói, là đám kia thân sĩ nói. Bọn hắn nói, đi thiên trúc đó là vì phát tài, vì đoạt địa bàn. Các ngươi mấy vị đi có thể làm gì? Cho con khỉ giảng đại học, hay là cho dã nhân con trung dung? Đây không phải lãng phí vé tàu thôi. Hôn trướng, hôn trướng đến cực điểm. Trương Tâm Trai tức giận đến toàn thân run rẩy. Đó là thánh nhân dự lưu nhận lời chi địa, là chúng ta vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh đạo tràng. Đám này sâu bỏ, vậy mà chỉ muốn dùng ở đâu tới nuôi tầm dệt vải, còn ghét bỏ lão phu chiếm chỗ. Lão đầu tử lồng ngực kịch liệt chập trùng, đó là bị tức thì bị loại kia thần thánh lý tưởng bị làm bẩn sau vẫn nội chỗ nhóm lửa. Cái gì gọi là không dùng? Diệp Tử Kỳ đem tay háo một lột, lộ ra gầy trơ cả xương lại nổi gân xanh cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, lão phu năm đó có 80 cân dương sách đi được sò sai nha. Bọn hắn đám này ngồi kiệu đều muốn người đỡ phế vật, dám nói lão phu không dùng. Bọn hắn muốn nuốt một mình. Chu Hùng Anh đúng lúc đó bổ một đao, ngựa khí thăng thẳng, bọn hắn muốn đem tiên trúc biến thành bọn hắn tài sản riêng, không muốn để cho bà La Môn cưới tại bọn hắn trên đầu. Dù sao, ở bên kia nếu là có thần bọn hắn tốt như vậy không chút kiêng kỵ kiếm tiền đâu. Một câu nói kia, xem như triệt để chọc tổ ong bỏ vẽ. Đó là đoạn người thành thánh chi lộ a. Cái này so giết người phụ mẫu còn nghiêm trọng hơn gấp một vạn lần. Phản, phản thiên. Cố Giã Vương vốn là cái coi trọng nhất dáng vẻ người, giờ phút này tóc thai rối bời, hai mắt xích hồng, thương nhân tiện nghiệp, dám vọng nghị thánh đạo, dám cản trở chúng ta thành tử. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Chu Nguyên Chương, ánh mắt kia hung ác phải đem lão chủ đều giật mình. Bệ hạ, lao thần nhớ kỹ đại minh luật, thương nhân mặc tơ lụa đều muốn trị tội, có phải hay không? Chu Nguyên Chương sững sờ gật đầu, a, là, ta là định qua quy củ này, nhưng về sau vậy là được. Cố Giã Vương căn bản không nghe xong mặt cái kia nửa câu, vung tay lên, đằng đằng sát khí, một đám vi phạm tổ chế loạn thần tặc tử, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để nhìn thẳng vào nghe. Khu khu. Hùng Anh mau đem bọn này sắp lao ra cắn người lao đầu tử ngăn lại, mấy vị lao tổ tông, an tâm chớ vội. Giết người dễ dàng, nhưng cái này lý đến giảng thông mới được. Trương Tâm Trai hồng hộc mang thở dừng bước lại. Điện hạ, ngài nói, nơi này nói như thế nào? Trương Tâm Trai mang theo nộ diễm, là dùng đao giảng, vẫn là dùng hỏa pháo giảng? Lão phu mặc dù lớn tuổi, nhưng trong tay này chỉ cần có ra hỏa, ta cũng có thể để bọn hắn biết cái gì gọi là quân tử không khí, chính là quân tử không chọn binh khí, lấy cái gì đều có thể giết người. Chu Hùng Anh kèm chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến. Cái này đúng rồi. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chỉ cần lợi ích cho đến đủ, đừng nói để bọn hắn giết người, chính là để bọn hắn đi đem Khổng Miếu phá hủy trùng kiến, bọn hắn đều có thể trích dẫn kinh điển cho ngươi tìm ra 100 đầu lý do đến. Mấy vị muốn đi Thiên Trúc khi thần muốn tại bên kia thành lập dòng giống chế độ, để bạn dân cung cấp nuôi dưỡng. Cái này không có vấn đề, cô duy trì, hoàng gia ra vậy duy trì. Chu Hùng Anh chỉ phía trên vẫn còn mộng bức trạng thái Chu Nguyên Trường, nhưng là, Đại Minh là căn, Thiên Trúc là lá. Căn nếu không chính, lá cây sao có thể tươi tốt? Hiện tại Sĩ Lâm, tập tục quá mềm. Những người đọc sách kia, đọc đều là bị cắt xén qua sách, vì lâu đứng không dậy nổi. Nếu là mang theo loại tư tưởng này đi Thiên Trúc, sợ là còn không có đem người khác giáo hóa trước bị người khác đồng hóa. Chu Hùng Anh đi đến trong bốn người ở giữa, ngựa khí trở nên nghiêm túc mà nặng nề. Cho nên, muốn thành tử muốn đi Thiên Trúc khi cái kia chí cao vô thượng Bà La Môn, đến có cái nhập đội. Cái gì nhập đội? Bốn người cùng kêu lên hỏi. Chỉnh đốn tác phong. Chu Hùng Anh trong miệng phun ra hai chữ, đem Đại Minh người đọc sách từ đầu đến chân cho cô thanh tẩy một lần. Đem những đồ hèn nhát kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức một bụng nam đạo nữ sướng chỉ muốn kiếm tiền không muốn cường quốc ngụy quân tử, hết thảy loại bỏ ra ngoài. Cô muốn làm một bộ hoàn toàn mới mang máu cứng rắn nho học. Các ngươi có thể làm được, vẽ tàu chính là các ngươi. Làm không được Chu Hùng Anh nún nhún vai, vậy cái này Thiên Trúc, hay là để Trần Địch bọn hắn đi trồng cây dâu đi. Mơ tưởng. Diệp Tử Kỳ phát ra gầm lên giận dữ. Đó là thánh nhân địa bàn. Ai dám trồng dâu cây, lão phu đem hắn trồng vào trong đất làm phân bón. Hắn quay đầu nhìn về phía ba người khác, trên mặt biểu lộ trong giữ tận lộ ra một loại thần thánh sứ mệnh cảm giác, chư vị lão hữu, điện hạ nói đúng. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Chúng ta muốn đi bên ngoài khi thần, liền phải trước tiên đem trong nhà quỷ cho bắt sạch sẽ. Trần Địch. Thẩm Vinh Trương Tâm Trai lẩm bẩm hai cái danh tự này, hai cái này cổ vật, ngày bình thường nhìn xem kính cẩn nghe theo, không nghĩ tới sau lưng cất dấu bực này dạ tâm. Muốn đem chúng ta khi cổng đền đứng thẳng. Sử dụng hết liền ném. Tốt, rất tốt. Trương Tâm Trai nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào kim điện trong góc, nơi đó để đó mấy cái vừa rồi tiểu thái giám dùng để gõ cái đinh đồng truy. Hắn run rẩy đi qua, cúi người, nhặt lên một thanh đồng truy. Chịu nặng xúc cảm rất tốt. Trương lão, ngài đây là? Chu Nguyên Chương nhịn không được mở miệng, mí mắt chực nhảy. Trương Tâm Trai đem đồng truy hướng trong tay áo một thăm dò, rộng lớn nho tay áo vừa vặn che lại, chỉ lộ ra cái kia bóng loáng bóng lượng quả trượng. Hắn quay đầu lại, đối với Chu Nguyên Chương đi một cái tiêu chuẩn nho ra vái chào lễ, động tác ưu nhã, thần sắc trang trọng, phảng phất vừa rồi cái kia muốn đi giết người lao phong tử không phải hắn. Bệ hạ, điện hạ. Trương Tâm Trai thanh âm khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh, chỉ là giọng nói kia trong nhiều một cỗ để cho người ta lưng phát lạnh hàn ý, lao thần mấy người đống nhiên có cảm giác nộ. Khổng Phu Tử năm đó Chu Du Liệt Quốc trên xe trừ sách nhất định còn mang theo phòng thân ra hỏa, đã là thánh nhân môn đồ, tùy thân con trai truy phòng thân rất hợp lý đi. Cái này không chỉ có là phòng thân, càng là vì lấy đức phục người. Phạm Tổ Vũ vậy chạy tới nhặt được một cây dùng để khêu đèn tâm côn sắt tới eo lưng mang lên từ biệt. Lý Trực khí tráng gật đầu, nhưng cũng tả chuyện có nói đình chiến là võ, trong tay không có nhà băng làm sao đình chiến. Lao phu đây cũng là vì phát dương võ đức. Chu Hùng Anh nhìn xem cái này bốn cái võ trang đầy đủ đang đằng sát khí lao đầu, thỏa mãn đánh cái búng tay. Vậy làm phiền mấy vị tử. Đi thôi, ngoài cửa những người kia đang chờ tin tức tốt của các ngươi đâu. Ngõ môn bên ngoài, trên quảng trường. Mưa đã sớm ngừng, nhưng không khí y nguyên ướt lạnh. Trần Địch, Thẩm Vinh, còn có một nhóm lớn giang nam xuất thân quan biên, giờ phút này con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến đóng chặt cửa cung. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ hơn một canh giờ. Vừa rồi, loáng thoáng có thể nghe được cận thân điện trong truyền đến tiếng gầm gừ, còn có đồ vật đập xuống đất chầm đụng. Nghe một chút, nghe một chút. Thẩm Vinh một mặt thịt mỡ hưng phấn đến run rẩy, hạ giọng đối bên cạnh Trần Địch nói ra, "Trần lão, ngài nghe không?" Nệ đồ vật. Đây là thật động nóng tính a. Trần Địch cũng là một mặt đắc ý, vuốt ve sợi râu. Trương lão tính tình của bọn hắn, ta là biết đến. Đó chính là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Thái Tôn muốn nắm bọn hắn, còn non chút. Nơi này đầu động tĩnh càng lớn, nói rõ làm trò càng hung. Điều này nói rõ cái gì? Trần Địch cười lạnh một tiếng, nói rõ chúng ta kế sách thành. Mấy vị lão tổ này tông, khẳng định là chỉ lấy Vạn Tuế ra cùng Thái Tôn cái mũi đang mang đâu. Bên cạnh tiền trại cũng là một mặt sùng bái, không hổ là đương đại đại nho a. Dám ở cẩn thân điện nệ đồ vật, cũng chính là bọn hắn. Đổi thành người khác, đầu đã sớm dọn nhà. Đây chính là người đọc sách khí tiết. Trần Địch thẳng sống lưng, phản phất cái kia trong điện nệ đồ vật người là chính hắn, chúng ta ở chỗ này chờ lấy. Chờ đợi một lát các lao tổ tông đi ra, chúng ta liền như chúng tinh phùng nguyệt đem bọn hắn đón về đi. Đến lúc đó, nhìn vậy quá tôn còn thế nào bức chúng ta giao ra điện sản ruộng đất. Đối. không chỉ có không giao, còn phải để hắn bồi thường tiền. Bồi chúng ta phí tổn thất tinh thần. Thẩm Vinh trong mắt tham lam sắp tràn ra tới. Ngay tại đám người này làm lấy mộng đẹp, thậm chí bắt đầu ở bên kia quy hoạch về sau đi thiên trúc làm sao bóc lột dã nhân thời điểm. Kẹt, nặng nề cửa cung chậm rãi mở ra. Chương 204, đường chạy. Lão phu còn muốn dạy ngươi cái gì là quân tử không trọng. Chương 204, đường chạy. Lão phu còn muốn dạy ngươi cái gì là quân tử không trọng. Kẹt kẹt, giận người tiếng ma sát bên trong, cái kia hai phiến màu đỏ thắm cửa cung chậm rãi bị mở ra. Bốn cái người mặc nho sam, thân hình còn xuống thân ảnh đi ra. Bốn vị này cộng lại nhanh 400 tuổi lão gia tử, quả thực là đi ra lục thân không nhận bộ pháp, khí chẳng kia, so vừa rồi còn muốn ngang ngược càng rỡ. Cầm đầu Trương Tâm Trai, trên trán một sợi tóc trắng quật cường tung bay, lộ ra cô điên dại sức lực. Đi ra. Lão tổ tông đầy đủ kiện toàn đi ra. Tiên trại cái này một cuống họng gào đến cùng sói tru giống như. Hắn cái thứ nhất xông ra đám người, đầu gối so đầu góc phản ứng còn nhanh, phù phù một tiếng nện ở băng lánh gạch bên trên. Cung nên mấy vị lao tiên sinh khải hoàn. Vì ngài lao tranh tranh thiết cốt trúc. Cái quỷ này, trực tiếp phát động mét hơn nặc cốt bài hiệu ứng. Dầm dầm, mới vừa rồi còn đứng nghiêm mặt mũi tràn đầy thận trọng hơn 100 hảo quan viên phụ thương, trong nháy mắt thấp một mảng lớn. Gió thổi sóng lua giống như quỷ đến gọi là một cái đều nhịp. Lao tiên sinh chịu khổ. Đây mới là chúng ta mẫu mực. Thái tôn cái kia hoàng khẩu tiểu nhi không dám đem các ngươi thế nào đi. Chính đạo chỉ riêng a. Chiếu ở trên đại địa. Ngông ngựa tiếng như tiền đường giang triều cường giống như vào tới. Làm thân sĩ lãnh tụ, Trần Địch cấp tốc sửa sang một chút quan bảo. Trên mặt hắn cấp tốc treo lên loại kia 3 phần thương xót, 3 phần kính ngưỡng, 4 phần trầm thống chuyên nghiệp biểu lộ, bước nhanh lên đón. Lúc này nhất định phải do hắn đến nâng anh hùng, một màn này tương lai nhưng là muốn ghi vào gia phả, thờ hậu thế tử tôn chiếm ngưỡng. Trương lão. Trần Địch đi đến trước mặt, thật sâu vái chào đến cùng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, để ngài chịu tội. Cẩn thân điện đó là người đợi địa phương sao? Đó là đầm rồng hang hổ a. Ngài lớn như vậy số tuổi, nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta đại minh người đọc sách tựa như gãy mất mãi. A không, gãy mất sống lưng a. Trương Tâm Trai dừng bước. Sau lưng, Diệp Tử Kỳ, Cố Gia Vương, Phạm Tổ Vũ vậy cùng nhau phanh lại. Bốn đôi che kín máu đỏ tia mắt giả, gắt gao đính tại Trần Địch trên thân. Trần Địch phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Không thích hợp. Ánh mắt này quá không đúng. Không giống như là bị ủy khuất muốn tìm người thổ lộ hết, giống như là một đám đói bụng nửa tháng lao lang, đột nhiên trông thấy một cái mập mạp chảy mơ bé thỏ trắng. Ánh mắt ấy trong không chỉ có không có mỏi mệt, ngược lại lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình. Phấn khởi. Người chính là Trần Địch. Trương Tâm Trai nghiêng đầu, trên dưới dò xét. Chính là Văn Bối. Trần Địch tê cả da đầu, dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười, Văn Bối đã tại Tần Hoài Hà say hạnh lâu bao hết trận, tất cả đều là tốt nhất thức ăn chay, cố ý cho mấy vị lao tiên sinh an ủi. Trương Tâm Trai đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trong miệng còn sót lại mấy quả răng, cười đến như cái hiền hòa lao ác ma, ta ép mẹ ngươi cái chân. Một tiếng này chấn động đến Trần Địch màng nhĩ ông tác hưởng. Lao tổ nói thế nào nói tụ. Bực này như vậy thô bỉ lời nói thế nào lại là xuất từ lao tổ trong miệng. Không đợi hắn đại não xử lý xong cái tin này, chỉ thấy Trương lão tiên sinh cái kia rộng lớn tay áo bỗng nhiên vung lên, hô. Một đạo vàng nóng tàn ảnh, thẳng đến Trần Địch mặt đập tới. Trần Địch dù sao cũng là kẻ già đời, bản năng cầu sinh để hắn vô ý thức đem đầu hướng bên cạnh lại ra. Keng. Một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Một thanh nguyên bản dùng để đinh thảm sừng thật tâm đại đồng truy, sắt Trần Địch bành thai bay qua, hung hăng nện ở phía sau hắn cẩm thạch trên lan can. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt quảng trường, trong nháy mắt giống như là bị ấn yên lặng hóa. Tất cả mọi người há to mồm, cái cầm kém chút nện vào trên bàn chân, trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Cái này, đây chính là cái gọi là lấy đức phục người. Đây chính là người đọc sách khẩu chiến bầy nho. Trần Địch cứng đờ xoay qua cổ, nhìn thoáng qua cái kia đồng truy, lại liếc mắt nhìn Trương Tâm Trai trong tay cây kia kích động và trượng. Trương lão, ngài đây là mấy cái ý tứ? Trương Tâm Trai hắc hắc cười lạnh, từ trong tay áo lại chậm rãi móc ra một khối dự bị đồng cái chặn giấy. Lão phu hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi cái quy tôn đề nghị, muốn em lão phu đưa đến Thiên Trúc đi trồng cây dâu? Trần Địch quá sợ hãi, liên tục quát tay, hoan uổng. Thiên đại hoan uổng. Văn Bối là muốn mời mấy vị đi Thiên Trúc giáo hóa bản dân, đó là thánh nhân đánh giám. Lúc này động thủ là Diệp Tử Kỳ. Vị này lấy nghiêm cẩn khảo chứng nổi tiếng đại nho, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây khêu đèn tâm dùng thép thô côn, vừa xài bước ra, có chút run run bộ dáng, sợ hắn lập tức liền ngã trên mặt đất ta. Đùng. Côn sắt rắn rắn chắc chắc quất vào Trần Địch bắp chân xương mát bên trên. Ngao. Trần Địch phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, ôm chân liền bắt đầu một chân nhảy. Giáo hóa bản dân. Đó là lão phu sự tình. Đó là thần chức trách. Diệp Tử Kỳ cơ côn sắt, nước bọt phun Trần Địch một mặt, các ngươi đám này đẩy người hơi tiền giá hỏa muốn làm gì? Muốn đem Thiên Trúc biến thành các ngươi hậu hoa viên, muốn cầm lão phu khi kia cái gì vật biểu tượng, còn ghét bỏ lão phu chiếm chỗ phí lương thực. Hiểu lầm. Đây tuyệt đối là tin tức sai sót. Bên cạnh Thẩm Minh thấy tình thế không ổn, đứng lên liền muốn hướng đám người phía sau co lại. Chỉ cần ta co lại đến rất nhanh, cây gậy liền đuổi không kịp ta. Tên mập mạp kia, cho ta đứng đó nhi. Phạm Tổ Vũ mặc dù lớn tuổi nhất, hắn một chút khóa chặt ý đồ chuẩn đi Thẩm Vinh, giơ trong tay ngả voi hốt bản, mở ra chân và chạm chạm liền đuổi theo. Ngươi là Thẩm Vinh đi. Nghe nói trong nhà ngươi quang tang điền liền có 30. Không 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 mẫu. Còn muốn đi Thiên Trúc tiếp tục vòng 300. Không 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 mẫu. Thẩm Vinh nhìn xem cái kia lão đạo xông tới lao đầu, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không phải sợ bị đánh. Phạm Tổ Vũ đều hơn 90 đi đường đều tại lay động, cái kia hốt bản đập trên thân có thể có bao nhiêu đau? Cũng chính là gãi ngứa ngứa, thậm chí còn có chút dễ chịu. Hắn sợ chính là lão tổ tông này thế a. Cái này nếu là Phạm Tổ Vũ đuổi hắn thời điểm dưới chân trượt đi, hoặc là một hơi thở gấp đi lên, trực tiếp cưỡi hạc đi Tây Phương. Vậy ngày mai khắp thiên hạ người đọc sách có thể đem hắn thẩm binh một nhà già trẻ ăn sống nuốt tươi. Thế này sao lại là truy sát, đây là đỉnh cấp người giả bị đụng a. Lão tổ tông, ngài chậm một chút. Ôi uy ngài chậm một chút a. Thẩm binh một bên chạy, còn vừa đến quay đầu nhìn, thậm chí còn đến thả chậm bước chân chờ một hồi, phía trước có bậc thang. Ngài nhìn đường, tuyệt đối đừng đau chân. Đừng chạy. Dừng lại. Để lão phu kể cho ngươi nói cái gì gọi khắc kỷ phục lễ. Phạm Tổ Vũ thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên. Ta không chạy. Ta không chạy, ngài đừng đuổi theo. Thẩm Vinh tâm tính sập, dứt khoát hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ngài đánh. Ngài đánh chết ta tính toán. Ngài có thể tuyệt đối đừng độc khí, thiên kim chi thể a. Phạm Tổ Vũ vọt tới trước mặt, giơ lên cao cao hốt bản. Khu khu cụ. Khu cụ đánh gậy còn không có rơi xuống, lao đầu đầu tiên là một trận ho kịch liệt. Thẩm Vinh dọa đến vong hồn đại mạo, không chỉ có không dám tránh, ngược lại tiến tới một thanh đỡ lấy Phạm Tổ Vũ, một bên cho lao đầu thuật khí, một bên mang theo tiếng khóc nức nở sùng trùng quanh xem trò vui người hô, nhanh, mau gọi thái y đi. Lao tổ tông đau hai bên sườn khi thở. Ai mang nước? Dù là có cục đảm cũng được a. Lan, cút sang một bên. Phạm Tổ Vũ đẩy ra Thẩm Bình cái kia tràn đầy mập dầu tay, chậm qua một hơi, trong tay hốt bản mềm nhũn đập vào Thẩm Bình trên mặt. Đùng. Thanh âm thanh thúy. Tổn thương tính cực thấp, vũ nhục tính cực mạnh. Cái này nhất bản tử là thay thánh nhân đánh. Đánh ngươi cái hám lợi gian thương. Đúng đúng đúng. Đánh thật hay. Đánh cho rượu. Cái này đánh gậy thật văn rồi. Quả thực là tiếng trời. Thẩm Bình đem khuôn mặt to béo chủ động tiến tới, một mặt định nói, lão tổ tông, ngài tay có đau hay không? Nếu không ta cầm đầu đập vào tường cho ngài nghe cái vang, chỉ cần ngài bất giận, làm sao đều được. Ngõ môn bên ngoài, Trình Diễn vừa ra Đại Minh Kiến Quốc đến nay hoang đường nhất náo kịch. Hơn 100 cái bình thường dậm chân một cái giang nam đều muốn run ba run đại nhân vật, bị bốn cái gần đất xa trời lao đầu tử đuổi đến gà bay chó chạy. Có người bị phải trượng gõ xó não, còn phải cười làm lành hỏi lão tiên sinh có mệnh hay không, có người bị kéo rách quan bảo, còn phải nói là vải vóc này chất lượng quá kém, không xứng với lao tiên sinh lượt tay, chân địch thảm nhất, thưởng thụ lấy Trương Tâm Trai cùng Diệp Tử Kỳ hỗn hợp đánh kép. Một bên giơ chân còn vừa đến che chở cái này hai lão tổ tông chớ bị kẽ đất trượt chân, trong miệng còn phải hô hào đánh thật hay, đây mới là thánh nhân dạy bảo. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Dừng tay. Đều cho cô dừng tay. Chu Hùng Anh cái này cũng họng kêu đó là vừa đúng, đã không có sớm một phần để Trần Địch thiếu chịu hai cây gậy, cũng không có muộn một phần để Phạm lão tổ thở hổn hển không đến. Hắn bước nhanh lao xuống bậc thang, một mặt đau lòng nhức óc đẩy ra còn tại cầm hốt bản mãnh liệt gõ Thẩm Minh đầu chọc lớn Phạm Tổ Vũ. Mấy vị lão tiên sinh, đây là làm gì? Đây là làm gì a? Chương 205, muốn làm thần. Vậy thì lưu lại lớn minh bị lột ra a. Chương 205, muốn làm thần. Vậy thì lưu lại lớn minh bị lột ra a. Chu Hùng Anh bị Phạm Tổ Vũ, một bên thay lão đầu thuật khí, một bên dùng một loại trách cứ ánh mắt nhìn xem Trần Địch bọn người, Trần lão, Thẩm lão bản, các ngươi cũng là mấy vị lão tổ tông lớn tuổi, hỏa khí vượng, các ngươi thuận điểm không được sao? Không phải cầm mặt đi đụng người ta cây vậy. Trần Địch bưng bít lấy sưng lên lão cao sừng mát, đau đến nghe răng trợn mắt, trong lòng cái kia oan a đó là ta muốn đụng sao? Đó là lão tổ tông này đuổi theo ta đánh a. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Một trận này vật lý quyến học xem như đem đám này ngày bình thường mắt cao hơn đầu thân sĩ triệt để đánh ngộ. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả mời tới lão tổ, làm sao đi vào một chuyến cung điện đằng sau, trở về đánh tơi bởi chính mình đâu. Thái tôn điện hạ Trần Địch đi quan không ngay ngắn, thảm hề hề chắc tay, lão thần. Lão thần cũng là một mảnh chân thành chi tâm, muốn nên mấy vị lão tiên sinh hồi phủ về cái gì phủ. Trương Tâm Trai đem chuôi kia đồng truy hướng trong ống tay áo bị lại, hừ lạnh một tiếng, lão phu hiện tại phủ đệ chính là cái này cẩn thân điện. Lão phu muốn tùy thị ngự tiền, thời khắc chuẩn bị là cái này mới thánh nhân chi đạo góp một viên lệnh. Chu Hùng Anh tranh thủ thời gian hòa giải, trên mặt mang ấm áp như gió xuân cười, nhưng nụ cười này rơi vào Trần Địch trong mắt, thấy thế nào làm sao giống con vừa ăn trộm gà tiểu hồ ly. Được rồi, đều đừng ở cửa ra vào mất mặt. Chu Hùng Anh ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, mấy vị lao tiên sinh như là đã hiểu được vật lý giáo hóa chân lý, cái kia có chút nói, cô cũng liền không che giấu. Trần lão, Thẩm lão bản, còn có chư vị đừng ra, đều tiến điện đi. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia hơn 100 tấm chưa tỉnh hồn mặt. Hôm nay chúc có thể hay không đi thành, cái này bà La Môn thần vị có thể hay không ngồi bước vàng, chúng ta còn phải đi vào, đem sổ sách tính minh bạch. Cẩn thân điện bên trong, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết bốn cái lao đầu, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, trong tay vướt ve vừa rồi hành hung binh khí, ánh mắt như nhìn nhà mình không thành tài vãn bối giống như nhìn chằm chằm phía dưới đám thân sĩ. Chu Nguyên Chương vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, một bộ con cháu tự có con cháu phúc, ta liền xem kịch không nói lời nào tư thế. Nhưng trong điện này ai dám coi nhẹ con lão long này? Chu Hùng Anh đứng tại to lớn thiên trúc địa đồ trước. Đùng, đùng, đùng. Thanh âm này đập vào Thẩm Bình trong tâm khảm, cùng vừa rồi cái kia hốt bản đánh mặt thanh âm trùng hợp, dọa đến trên mặt hắn giữ tợn thẳng run. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vị kia tuổi trẻ điện hạ. "Chư vị." Chu Hùng Anh mở miệng. "Cô biết, các ngươi muốn đi thiên trúc. Dù sao, ai không muốn khi người trên người, ai không muốn đời đời con cháu bạn thế không thay." Dưới đây không ai dám nói tiếp, nhưng mỗi người trong mắt tham lam quang mang là không giấu được. Loại kia dòng giống chế độ đơn giản chính là vì bọn hắn bọn này đã được lợi ích người đo thân mà làm thiên đường. dù là vừa rồi ăn đòn, lúc này trong lòng nghĩ hay là cái kia bà La Môn. Nhưng là Chu Hùng Anh lời nói xoay chuyển, thước dạy học chỉ hướng trên địa đồ khối kia tam giác ngược đại lục, các ngươi thật sự cho rằng đi nơi nào liền có thể trực tiếp làm thần tiên? Hắn cười lạnh một tiếng, đó là Thiên Trúc. Nơi đó mặc dù không có thống nhất vương triều, nhưng to to nhỏ nhỏ bằng mười mấy cái, có tự binh, có loan đao, có mấy chục triệu thậm chí hơn nước thổ dân. Bọn hắn tin thần, cũng không phải Khổng Phu Tử. Các ngươi mang theo bạc đi, mang theo tơ lụa đi, mang theo điểm này đáng thương gia đình đi. Chu Hùng Anh thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm Thẩm Đinh, Thẩm lão bản, ngươi cái kia thân mỡ, tại Thiên Trúc trong mắt người, có phải hay không cùng hành tẩu thịt kho tàu không sai biệt lắm? Thẩm Đinh cổ co rụt lại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống. Hắn phảng phất đã thấy vô số đen gầy tay hướng hắn rồi đến, muốn đem hắn xé nát. Còn có Trần lão. Chu Hùng Anh nhìn về phía Trần Địch, ngươi mới vừa rồi bị Trương lão nhất truy kém chút nện động, đây chính là giáo huấn. Nếu là đến Thiên Trúc, những cái kia bang vương công không nghe ngươi thánh nhân đạo lý, trực tiếp vung đao chặt tới, ngươi định làm như thế nào? Dùng ngươi quan uy hủ chết bọn hắn, vẫn là dùng ngươi cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi đi cảm hóa loan đao của bọn hắn? Trần Địch sắc mặt xấu hổ, ngập ngừng nói, cái này, đây không phải có triều đình đại quân sao? Không phải có một vương gia bọn hắn sao? Triều đình? Chu Hùng Anh cười nhạo lên tiếng, triều đình dựa vào cái gì giúp các ngươi? Ân. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, đứng tại Trần Địch trước mặt, Đại Minh quân đội là ăn công lương là bảo vệ Đại Minh cương thổ. Dựa vào cái gì vượt biển vạn dặm, đi giúp các ngươi đoạt địa bàn, đoạt nô lệ, để cho các ngươi ở bên kia làm mưa làm gió, khi thổ hoàng đế? Cái này Trần Địch nghẹn lời. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Cái này sổ sách không tính quá đến a. Chu Hùng Anh mở ra tay, một mặt đương nhiên, các ngươi là người làm ăn, coi trọng cái đồng giá trao đổi. Các ngươi muốn cho Đại Minh kiên thuyền lợi pháo cho các ngươi mở đường, muốn cho cái kia bốn vị thánh nhân cho các ngươi tạo dựng lý luận hệ thống, thậm chí muốn cho triều đình cho các ngươi bối thư, cái này đều là muốn chi phí. Tiên trại lúc này cả gan hỏi một câu, điện hạ, vậy ý của ngài là chúng ta muốn nộp thuế ba thành hay là năm thành? Chỉ cần có thể đi, chúng ta nhận. Chỉ cần có thể khi thần, tiền tính là gì? Nông cạn. Chu Hùng Anh khoát khoát tay chỉ, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tiền lão, vừa rồi Trương lão đánh ngươi một con đó, xem ra hay là không có đem ngươi thức tỉnh. Đây là chuyện tiền sao? Hắn bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía đám người, nhìn xem bức địa đồ kia, thanh âm trở nên sâu kín nói nhỏ. Thiên Trúc khối thịt này, quá lớn. Lớn đến nếu như là tản ra ăn, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Các ngươi nếu là tâm tư còn tại lại mình, còn muốn lấy trong nhà cái kia mấy bạn mẫu ruộng tốt, còn băn khoăn giang nam vượn, còn muốn lấy hai đầu ăn sạch. Chu Hùng Anh quay đầu, ánh mắt hung hăng dốc thịt tại trên mặt mỗi người, cái kia cô khuyên các ngươi, sớm làm hết hy vọng. Để ở nhà chờ lấy bị lột ra thực thảo đi, đừng đi bên ngoài mất mặt xấu hổ. Một câu nói kia, trực tiếp đem đám người đường lui cho phá hỏng. Trần Địch hô hấp dồn dập. Hắn nghe hiểu, đây là muốn để bọn hắn đập nồi dìm thuyền. Điện hạ có ý tứ là Trần Địch thanh âm có chút bất đắc dĩ, hắn đã đoán được chính mình những người này tính toán đã bị Chu Hùng Anh nhìn đấu, chúng ta muốn từ bỏ Đại Minh cơ nghiệp. Không phải từ bỏ, là đổi thành. Chu Hùng Anh vỗ tay phát ra tiếng. Bên cạnh tiểu thái giám lập tức nâng đi lên một chồng thật dày khế ước văn thư. Đây là cô định ra một phần Đại Minh Thiên Trúc tài sản đổi thành hiệp nghị. Chu Hùng Anh tiện tay cầm lấy một bản, ném tới Trần Địch trong ngực. Rất đơn giản. Các ngươi đem tại Đại Minh tất cả điền sản ruộng đất, khế đất, cửa hàng, công xưởng, toàn bộ giao nhận cho triều đình. Cho dù là mộ tổ tiên nhà ngươi mảnh đất kia, cũng phải trước thế chấp. Vậy anh, lần này trong đại điện tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Cái gì? Toàn giao? Như vậy sao được? Đây là sản nghiệp tổ tiên a, là bất hiếu a, ta có lỗi với liệt tổ liệt tông a. Điện hạ, cái này thật là quá tàn nhẫn. Chúng ta nếu là giao vạn nhất Thiên Trúc bên kia không thành, chúng ta chẳng phải là thành ăn mày? Thẩm Binh gấp đến độ cái kia một mặt thịt mỡ đều đang kháng nghị. Đây là muốn đảo bọn hắn căn a. Chu Hùng Anh mắt lạnh nhìn bọn này giơ chân thân sĩ, hắn biết bọn giá hỏa này thật thì đau. Hắn muốn chính là hiệu quả này, không đem bọn này hấp huyết ủy tại Đại Minh căn cho rút, sao có thể để bọn hắn khăng khăng một mực đi tai họa? A không, đi kiến thiết Thiên Trúc. Sao có thể để bọn hắn biến thành Đại Minh sắc bén nhất đối ngoại răng nanh? Đột nhiên một đạo thê lương thanh âm vang lên, Trần Địch quát to lên, điện hạ à, cái này không thể à, lao tổ tông vật lưu lại, không có khả năng đổi à, v.